Chương 393, đồ ăn chênh lệch chương 393, đồ ăn chênh lệch Sạm Sở Kỳ đứng bên ngoài thành trên tường thành, nhìn xem phía ngoài quân Tần tại xây dựng công sự. Sạm Sở Kỳ đang suy nghĩ, muốn hay không điều động cự nhân nhất tộc chiến sĩ, khởi xướng một lần công kích. Nhưng là, tại được chứng kiến quân Tần hỏa pháo dễ như trở bàn tay bình thường phá hủy bên ngoài tường thấp về sau, Sạm Sở Kỳ do dự. Mặc dù không có bản thân cảm thụ qua quân Tần 105 ly lựu đạn pháo lực sát thương, nhưng là, nhìn xem bọn hắn tốn hao không ít tâm tư xây dựng tường thấp, tại quân Tần công kích đến trong nháy mắt tăng dã, Sạm Sở Kỳ sẽ không cho là cự nhân nhất tộc thân thể có thể so làm bằng đá tường thấp mạnh hơn. Cho nên, điều động cự nhân tộc chiến sĩ xuất chiến kết quả rất có thể là bị quân Tần tiêu diệt. Xem ra, hay là chỉ có thể tử thủ thành Tí Lộc A nói cho tất cả chiến sĩ, đem máy ném đá kéo lên tường thành, chúng ta nhất định phải giữ vững tường ngoại thành. Là cự nhân tu kiến thành Tí Lộc tường thành, chẳng những 10 phần cao lớn, hơn nữa dày độ kinh người. Hoàn toàn có thể dung nạp máy ném đá thượng thành. Tại gặp qua quân Tần hỏa lực về sau, Sạm Sở Kỳ đã không có ý định điều động cự nhân nhất tộc chiến sĩ chủ động đánh ra. Dự định dựa vào thành Tí Lộc tường thành để ngăn cản quân Tần. Quân thượng, quân ta đã bố trí xong, phải chăng tiếp tục công thành? Doanh Khiên nhìn xem chuẩn bị xong quân Tần pháo binh cùng bộ đội thiết giáp, lại nhìn một chút trời. Trước không nên tiến công, cách ăn cơm buổi trưa thời gian không có nhiều, để các binh sĩ ăn cơm trước. Doanh Khiên nhìn xem trong khoảng cách buổi trưa còn có không đến thời gian một tiếng, quyết định trước hết để cho đại quân ăn cơm, các loại cơm nước xong xuôi về sau, tái phát lên tiến công. Dù sao, tiến công thành Tí Lộc cũng không phải một hai cái giờ là có thể giải quyết. Muốn đánh hạ thành Tí Lộc, liền xem như mấy ngày thời gian, đều không nhất định đủ. Mà lại, trước khi chiến đấu liền đã minh xác tác chiến mục tiêu, hôm nay mục tiêu chủ yếu là phá hủy thành Tí Lộc tường ngoại thành. Theo Doanh Khiên mệnh lệnh hạ đạn, từng chiếc dã chiến toan, trở đầy đồ ăn đã tới tiền tuyến. Tần quân sĩ binh bọn họ nhìn xem xuất hiện dã chiến toan, tâm tình lập tức đã khá nhiều. Cứ việc nói, mỗi một tên tần quân sĩ binh trên thân đều mang theo có thể dùng ăn 2 ngày khẩu phần ăn dã chiến, mà quân Tần khẩu phần ăn dã chiến ở trong, loại thịt hàm lượng phi thường cao. Vì duy trì một tên binh lính một ngày tác chiến nhu cầu, quân Tần khẩu phần ăn dã chiến tổng trọng số lượng vượt qua nặng 3 cân. Bên trong loại thịt hàm lượng tối thiểu chiếm được 40. Nhưng là, so với tác chiến khẩu phần lương thực, tần quân sĩ binh càng ưa thích dã chiến toa ăn nấu nướng thực phẩm chín. Theo lý mà nói, khẩu phần ăn dã chiến ở trong thịt hàm lượng càng nhiều, hẳn là càng thụ tần quân sĩ binh hoan nên mới đối. Nhưng là trên thực tế, tần quân sĩ binh đối với khẩu phần ăn dã chiến hoàn toàn không thể nói ưa thích. Nay chủ yếu là bởi vì, quân Tần khẩu phần ăn dã chiến hương vị thực sự có ước điểm điểm kém. Khẩu phần ăn dã chiến ở trong món chính là bánh bích quy, mà vì cam đoan bánh bích quy kỳ bảo đảm chất lượng, chế tác bánh bích quy cơ bản không có bao nhiêu đầy nước số lượng. Cho nên, khẩu phần ăn dã chiến bánh bích quy phi thường cứng rắn. Cứng rắn tới trình độ nào đâu? Rất nhiều binh sĩ tại gặm bánh bích quy thời điểm sẽ xuất hiện răng gặm được tình huống. Đây là bởi vì bánh bích quy tương đối quả thực là một phương diện, mặt khác còn cùng tần quân sĩ binh răng tình huống có quan hệ. Dù sao tại Doanh Khiên đến trước đó, tần quân sĩ binh là không đánh răng. Đừng bảo là binh lính, liền ngay cả sĩ quan tại tác chiến thời điểm cũng không có mấy cái sẽ đánh răng, có thể bảo chứng mỗi lần sau khi ăn xong thấu cái miệng liền xem như chú ý răng vệ sinh. Cho nên tần quân sĩ binh bọn họ treo chọc tác chiến khẩu phần lương thực ở trong bánh bích quy, hoàn toàn có thể dùng dây nhỏ bắt đầu xuyên làm thành khôi giáp, lực phòng ngự một chút không thể so với thiết giáp kém. Về phần khẩu phần ăn dã chiến ở trong thịt hộp, vì cho binh sĩ cung cấp đầy đủ năng lượng, thịt hộp bên trong thịt chứa đại lượng thịt mỡ cùng dầu trơn. Mặc dù nói đối với tần quân sĩ binh tới nói, thịt mỡ cùng dầu trơn đều là đồ tốt, nhưng là bất kỳ vật gì nhiều luôn luôn không tốt, nhất là thịt hộp hương vị vốn là không tốt, bên trong gia nhập đại lượng muối, mà theo thời gian đi vào tháng 11 phần, thịt hộp mở ra về sau, đầu tiên xuất hiện tại binh sĩ trước mắt chính là một tầng trắng bóng dầu trơn. Có thể nói, ở trên trời khí tương đối rét lạnh thời tiết, thịt hộp vẹn vẹn là ăn vào trong mồm, mùi vị đó liền đầy đủ để cho người ta sinh chán ghét. Cho nên, so với loại thịt càng nhiều khẩu phần ăn dã chiến, các binh sĩ hay là ưa thích dã chiến toa ăn nấu nướng đồ ăn. Phải biết, dã chiến toa ăn nấu nướng đồ ăn, nhưng so sánh khẩu phần ăn dã chiến ăn ngon nhiều. Mà lại, càng quan trọng hơn là, dã chiến toa ăn nấu nướng đồ ăn là nóng, mà khẩu phần ăn dã chiến là lạnh. Nóng đồ ăn, chẳng những hương vị tốt hơn, cũng càng có lợi cho binh sĩ hấp thu. Đồng thời, ăn đồ ăn nóng binh sĩ có thể so ăn món ăn lạnh binh sĩ hành quân năng lực mạnh lên 20 đến 30. Mặt khác, ăn đồ ăn nóng còn có thể giảm bớt bệnh bao tử cùng tràng đạo tật bệnh. Cho nên chỉ cần điều kiện cho phép, Doanh Khiên đều sẽ để tần quân sĩ binh ăn được đồ ăn nóng. Giã chiến toa ăn phía trước rất nhanh liền sắp xếp lên từng đầu đội ngũ, các binh sĩ từng cái cầm hộp cơm, mong mỏi cùng trông mong nhìn xem giã chiến toa ăn. Ân, ta ngửi thấy buổi trưa hôm nay là thịt heo hầm cải trắng, tại sao ta cảm giác có điểm giống củ cải thịt hầm a? Không phải, hẳn là củ cải, cải trắng, thịt đều có. Có cách gần binh sĩ đã bắt đầu thảo luận giữa chưa ăn cái gì, mà theo từng chiếc dã chiến toa ăn bắt đầu phương pháp đồ ăn, các binh sĩ từng cái cũng bắt đầu cơm khô hình thức. Cứ việc nói, cơm chưa chỉ có một dạng món hầm, nhưng là các binh sĩ y nguyên ăn say sưa ngon lành. Mỗi cái ngay cả là có 2 đài dã chiến toa ăn, cho nên lúc ăn cơm là từng nhóm tiến hành. Bình thường một cái ngay cả sẽ trước có một nửa binh sĩ đi trước ăn cơm, ăn xong về sau trở lại trận địa cùng một nửa kia tiến hành thay thế. Đương nhiên, nếu như nói bởi vì một ít chuyện dẫn đến binh sĩ không cách nào tự quyết đến dã chiến toa ăn nơi này ăn cơm, mỗi cái ban bếp núc sẽ tổ chức nhân viên có hộp giữ ấm, đem thức ăn đưa đến binh lính tiền tuyến trên tay. Mà bây giờ, quân Tần một nửa bộ đội tác chiến ăn cơm, một nửa kia thì như cũ tại thủ đông trận địa. Bất quá, xe tăng lính thiết giáp đồ ăn là do ban bếp núc người đưa tới. Bởi vì xe tăng bộ đội thiết giáp không có khả năng để một nửa người rời đi xe tăng, xe bọc thép về phía sau ăn cơm. Cho nên, xe tăng xe bọc thép binh sĩ đồ ăn là ban bếp lúc đưa tới, hoặc là để một phần nhỏ nhân viên về phía sau phương đem thức ăn mang về. Quân Tần ăn cơm về sau, đồ ăn hương vị liền trôi dạt đến thành tỷ lộc tường ngoại thành phía trên. Lúc này, ngay tại thủ vệ tường thành cự nhân nhịn không được hung hăng rung động mấy cái mũi. Thơm quá a. Có cự nhân nghe đạo Quân Tần đồ ăn hương vị, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Trên tường thành cự nhân nghe Quân Tần đồ ăn hương vị, cả đám đều nhịn không được chảy lên nước bọt. Cái này đến không phải nói, thủ vệ thành tí lộc cự nhân ngay cả cơm đều không có đến ăn, mà là, so với Quân Tần đồ ăn hương vị, cự nhân nhịn không được nhìn một chút trên tay mình đồ ăn. Lập tức cảm giác, không có khẩu vị. Thành tí lộc bên trong chứa được đại lượng đồ ăn, thủ vệ tường thành cự nhân tự nhiên không thiếu ăn. Mà Sạm Sở Kỷ cũng biết, thiếu cái gì cũng không có thể thiếu thủ vệ tường thành cự nhân chiến sĩ ăn, cho nên, mỗi một tên thủ vệ tường thành cự nhân chiến sĩ, đều phân đến mấy chục cân đồ ăn. Thế nhưng là, cự nhân đồ ăn trên tay tuyệt đối không được tốt lắm ăn. Cự nhân đồ ăn chủ yếu có hai loại, một loại là bánh nếp. Loại này bánh nếp là dùng lúa mạch làm thành, nhưng là, bởi vì là gỗ lỉnh phụ trách làm ra, lúa mạch căn bản không có tiến hành thoát xác. Coi như cự nhân nhất tộc răng lợi không kém, cái này ngay cả xác đều không có thoát lúa mạch, hiển nhiên không có tốt bao nhiêu ăn. Rất nhiều hạt mạch bên trong hay là sinh, lại còn là các loại thịt khô, có thịt muối, thịt mặn, thịt kho. Nhưng là vì thời gian dài bảo tồn, những này thịt đều là lại mặn lại làm, hương vị tự nhiên đồng dạng phi thường kém. Một chút thịt thậm chí bề ngoài đã mốc meo biến thành đen. Dạng này bánh nếp cùng thịt khô, tự nhiên không cách nào cùng Quân Tần đồ ăn so sánh, cũng khó trách cự nhân tại người được Quân Tần đồ ăn hương vị về sau, từng cái nhịn không được chảy lên nước bọt. Thật sự là song phương chênh lệch có một ít lớn a. Chương 394, đá núi lửa xây dựng tường thành. Chương 394, đá núi lửa xây dựng tường thành. Thế nhưng là cự nhân coi như lại thế nào chảy nước miếng, cũng không có biện pháp. Chỉ có thể một bên nghe hương vị, một bên gặm trên tay mình cái kia cứng rắn, mài miệng, thương nhất hầu bánh nếp cùng thịt khô. Một giờ chiều, cơm nước xong xuôi Quân Tần đã chuẩn bị bắt đầu khởi xướng tiến công. Trước hết nhất phát huy hay là Quân Tần pháo binh ở trong 105 ly lựu đạn pháo. Mấy chục môn 105 lựu đạn pháo bị tập trung vào cùng một chỗ. Dù sao, thành tí lộc tường ngoại thành cùng tường thấp không thể so sánh nổi a. Tường thấp độ cao vẹn vẹn chỉ có 6 mét mà thôi, độ dày thì là chỉ có 1 mét. Nói trắng ra là, trình độ chắc chắn có hạn, có thể thành tí lộc tường ngoại thành, độ cao phổ biến tại 15 mét trở lên, độ dày càng không phải là tường thấp có thể so sánh được. Căn cứ không trung điều tra dự đoán, thành tí lộc tường ngoại thành, mỏng nhất địa phương, độ dày cũng tại 12 mét trở lên. Đối với Quân Tần vì ở ngoại thành trên tường mở ra lỗ hổng, quyết định tập trung tất cả 105 lựu đạn pháo, tiến hành pháo kích. Để cầu dùng tốc độ nhanh nhất, ở ngoại thành trên tường mở ra lỗ hổng. Nã pháo. Ra lệnh một tiếng, mấy chục cửa 105 ly lựu đạn pháo phát đạn xuyên giáp nổ chậm, oanh kích thành tỷ lộc tường ngoại thành. Nhưng là, để Doanh Kiên cùng tất cả Quân Tần cũng không nghĩ tới tình huống xuất hiện. Chỉ gặp mấy chục cửa 105 ly lựu đạn pháo phát xạ đạn xuyên giáp nổ chậm thế mà không có một viên tại thành tỷ lộc tường ngoại thành phía trên cam đoan. Cơ hồ tất cả đạn pháo đều tại khoảng cách tường ngoại thành còn cách một đoạn địa phương bạo tạc. Tại thành tí lộc bên dưới phụ trách quan sát pháo kích đồn quan sát đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp theo tại vô tuyến điện bên trong hô lớn. Tất cả pháo kích toàn bộ vô hiệu, tất cả pháo kích toàn bộ vô hiệu, pháo binh điều chỉnh pháo kích tham số, các người đem đạn pháo đều đánh trên mặt đất, liên thành tường đều không có chúng vào. Doanh Kiên dùng kính viễn vọng nhìn xem vừa mới một vòng pháo kích, nghe phía trước đồn quan sát trở lại tới tin tức, nhịn không được nhíu mày. Pháo kích tham số sai lầm, đó căn bản không có khả năng. Phải biết, vừa mới lưu đạn pháo phát xạ vị trí, khoảng cách thành tí lộc tường ngoại thành khoảng cách sẽ không vượt qua 1000m. Khoảng cách này, lấy Quân Tần pháo binh năng lực, gần như không có khả năng xuất hiện nghiêm trọng như vậy pháo kích tham số vấn đề. Phải biết, hiện tại lựu đạn pháo sử dụng thế nhưng là bắn thẳng đến a cái này, nếu như đều có thể đem tất cả đạn pháo đều đánh tới trên mặt đất như vậy, Quân Tần pháo binh có thể toàn bộ trở về một lần nữa học tập. Nhưng vừa vặn, pháo kích sinh ra bạo tạc, cũng xác thực không có tại trên tường thành, mà là tại khoảng cách tường thành chỗ không xa bạo tạc. Cái này thực sự có một ít quỷ dị a. Nếu như nói một môn pháo như vậy còn chưa tính, nhưng bây giờ là mấy chục môn pháo đều như vậy a, giống như trừ pháo kích tham số có vấn đề, cũng không có giải thích khác. Để lựu đạn pháo bộ đội sửa đổi tham số, lần nữa pháo kích. Nghĩ không ra nguyên nhân, Doanh Kiên chỉ có thể để lựu đạn pháo bộ đội sửa đổi tham số. Chuyện gì xảy ra, tại sao phải xuất hiện loại tình huống này, các ngươi chẳng lẽ là giữa chưa ăn quá no bụng, ngay cả pháo kích tham số đều có thể làm ra vấn đề, chúng ta cách thành tưởng có thể gần rất à. Doanh trưởng, chúng ta tính toán qua, pháo kích tham số không có vấn đề a. Không có vấn đề. Đạn pháo đều đánh tới trên mặt đất, ngươi nói với ta không có vấn đề. Lập tức điều chỉnh thử, lại đến một vòng. Ây rầm 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 rất nhanh, đợt thứ 2 pháo kích bắn, có thể kết quả cùng trước đó lại là một dạng. Cơ hồ tất cả đạn pháo cũng không có ở trên tường thành bạo tạc. Giờ khắc này, Doanh Kiên cùng tiến hành pháo kích Quân Tần đều hiểu một việc, tuyệt đối không phải pháo kích tham số có vấn đề, mà là phương diện khác xảy ra vấn đề. Tiếp tục pháo kích, để tiền tuyến đồn quan sát nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ê. Sau đó, Quân Tần tiếp tục pháo kích, thế nhưng là, kết quả trên cơ bản đều là đạn pháo tại khoảng cách tường thành cách đó không xa bạo tạc, đối với tường thành tổn hại cực kỳ có hạn. Doanh Kiên một mực tại nhìn xem pháo kích quá trình. Phát hiện, đạn pháo trên cơ bản đều là tại khoảng cách tường thành chỗ không xa bạo tạc. Thật giống như, thành tí lộc tường thành, có ma lực gì bình thường, có thể ngăn cản đạn pháo oanh kích. Nhưng không có nghe nói cự nhân nhất tộc có ma pháp sư loại tồn tại này a. Quân thượng, phía trước đồn quan sát chuyển đến tin tức, nói biết rõ ràng đạn pháo vì cái gì không cách nào đánh trúng tường thành.
A, là nguyên nhân gì?
Phía trước đồn quan sát nói, bọn hắn nhìn thấy, đạn pháo đánh tới trên tường thành, nhưng là bị bắn ra.
Bắn ra?
Đúng vậy, chúng ta đạn pháo đang đánh đến thành tí lộc tường thành lúc, sẽ bị tường thành bắn ra.
Tường thành sẽ đem đạn pháo bắn ra, loại chuyện này thật khả năng sao?
Nhưng vấn đề là, thành tí lộc quân tần đều nhìn có 1-2 năm thời gian,
có thể xác định, cái này thành tí lộc tường thành hoàn toàn là có đầu thạch tu kiến mà thành.
Tảng đá tu thành tường thành chẳng lẽ còn sẽ có co giãn sao?
Chờ chút, có lẽ tảng đá tu tường thành thật đúng là sẽ có co giãn.
Doanh Kiên nếu như nhớ không lầm, đá núi lửa chính là một loại có được co giãn tảng đá.
Loại tảng đá này là nham thạch cứng một loại, chẳng những 10 phần kiên cố, sẽ còn có được co giãn.
Doanh Kiên nhớ kỹ, một tòa gọi đằng sung cổ thành tường thành, chính là dùng đá mạc mạ tu thành.
Kết quả, chiến tranh kháng Nhật lúc, Trung Quốc quân đội công kích đằng sung thành, phát hiện đạn pháo cùng bom hàng không thế mà không cách nào phá hủy tường thành.
Về sau mới phát hiện, đạn pháo cùng bom hàng không bị hắn đằng sung thành tường thành bắn ra.
Nếu như cự nhân thành tí lộc tường thành, thật là dùng đá núi lửa xây dựng lời nói, như vậy, đạn pháo sẽ bị bắn ra cũng liền không phải chuyện hiếm lạ gì.
Nhưng bây giờ, một vấn đề bày tại quân tần trước mặt, như thế nào phá hủy thành tí lộc tường thành?
Nếu như Doanh Khiên không có nhớ lầm, lúc đó phá hủy đằng sung tường thành phương pháp là, tại bom hàng không phía trước, mỗi hàn hai cây mài nhọn hoắt cốt thép.
Sau đó để máy bay tiến hành tầng trời thấp ném bom, để bom hàng không phía trước cốt thép cắm vào tảng đá cùng tảng đá ở giữa trong khe hở, từ đó nổ nát tường thành.
Mặc dù biết phá hủy đá núi lửa phương pháp, nhưng vấn đề là loại phương pháp này quân tần làm không được. Các quân tần hiện hữu không trung ném bom bộ đội đều là cao lớn thô kệch máy bay ném bom.
Muốn dùng máy bay ném bom đến chấp hành ném bom tầm thấp loại nhiệm vụ này đã không phải là khó xử máy bay ném bom, mà là muốn máy bay ném bom mệnh.
Thế nhưng là nếu như không cách nào tiến hành tầng trời thấp ném bom, muốn cho tạc đạn tại trên tường thành bạo tạc, độ khó quá lớn.
Mà quân tần trước mắt còn không có thể chấp hành ném bom tầm thấp máy bay.
Cái này có thể chẳng lẽ Doanh Kiên, chẳng lẽ cứ như vậy chớ mắt nhìn sao?
Ai, để pháo binh đình chỉ pháo kích trước.
Ê, pháo kích không có hiệu quả, máy bay ném bom tầm thấp lại làm không được, cái này khiến Doanh Khiên đang suy nghĩ, lấy cái gì phá hủy thành tỷ lộc tường thành?
Chẳng lẽ điều động tần quân sĩ binh sở đến phía dưới tường thành, chôn thiết thuốc nổ, nổ một lỗ hổng đi ra?
Có thể lời như vậy, muốn hoàn thành bạo phá tường thành nhiệm vụ, tần quân nhu phải bỏ ra thương vòng không nhỏ a. Dù sao, trên tường thành cự nhân cũng không phải trơ mắt nhìn quân tần tùy ý tới gần tường thành, tiến hành bạo phá.
Trong lúc nhất thời, cự nhân có đá núi lửa xây dựng tường thành, xác thực làm khó Doanh Khiên.
Đột nhiên, Doanh Khiên phát hiện chính mình tiến nhập một cái lầm lẫn.
Doanh Khiên một mực đang nghĩ như thế nào phá hủy thành tí lộc tường thành, lại không để ý đến một vấn đề.
Phá hủy tường thành mục đích là vì chiếm lĩnh thành tí lộc,
mà chiếm lĩnh thành tí lộc nhưng thật ra là vì tiêu diệt trong thành cự nhân.
Như vậy, vì cái gì không vượt qua ở giữa trình tự, trực tiếp tiêu diệt thành tí lộc bên trong cự nhân đâu?
Là thành tí lộc tường thành, Doanh Khiên trong thời gian ngắn xác thực không có biện pháp gì tốt.
Nhưng đối với thành tí lộc bên trong cự nhân, Doanh Khiên có là biện pháp. A, người tới, truyền mệnh lệnh của ta, tất cả hỏa pháo chuẩn bị, mục tiêu thành tí lộc nội bộ,
để phi thuyền cho pháo binh bộ đội cung cấp pháo kích đồn nắn.
Mặt khác, để tất cả máy bay ném bom lập tức mang theo bom hàng không cất cánh.
Nếu không cách nào phá hủy tường thành, như vậy thì đem cái này thành tỷ lộc phá hủy rơi.
Lấy quân tần hỏa lực năng lực, hủy diệt thành tỷ lộc không là vấn đề.
Chương 395, hủy thành. Chương 395, hủy thành. Theo Doanh Khiên cải biến sách lược tác chiến, quân tần bắt đầu triệt để phát huy chính mình hỏa lực khủng bố sát thương.
Ông long long đợt thứ nhất đối với thành tỷ lộc hỏa lực bao trùm, là quân tần 240 chiếc pháo phản lực cả tỷ ủ xạ.
Hơn 3000 phát rất đơn giản, vượt qua thành tỷ lộc tường ngoại thành, rơi vào trong thành.
Trong nháy mắt, đạn hỏa tiễn liền tại thành tí lộc bên trong chế tạo ra đầy trời đại hỏa.
Thành tí lộc ngoại thành chủ yếu là phổ thông cự nhân ở lại không gian,
mà thành tí lộc trong thành kiến trúc lấy làm bằng gỗ kết cấu làm chủ.
Trong khoảng thời gian này, đại lượng bộ tộc khác cự nhân tiến vào thành tí lộc, dẫn đến ngoại thành địa khu còn ra hiện đại lượng lều vải.
Mà mặc kệ là phòng ốc bằng gỗ hay là lều vải, đều thuộc về vật dễ cháy.
Sau đó, pháo phản lực cả tỷ ủ xạ phát xạ đạn hỏa tiễn, cấp tốc tại thành tí lộc tường tạo thành đại hỏa.
Ngay sau đó, là pháo dã chiến 75mm cùng 105mm lựu đạn pháo tạo thành mưa đạn.
Trong đó, 105 ly lựu đạn pháo đem hỏa pháo góc độ điều chỉnh đến lớn nhất, lấy lớn góc ngắm chiều cao phương thức, hướng trong thành phát xạ đạn pháo.
Mà pháo dã chiến 75mm thì là lấy nhỏ bé góc độ phát xạ đạn pháo.
Dày đặc đạn nổ mạnh liên miên bất tuyệt đánh vào thành tỷ lộc bên trong.
Bởi vì trước mấy thời gian, đại lượng cự nhân tiến vào thành tỷ lộc, dẫn đến thành tỷ lộc bên trong cự nhân số lượng đột nhiên tăng.
Đại lượng cự nhân để thành tỷ lộc lộ ra có một ít chênh chúc.
Cho nên, khi quân tần hỏa lực tiến đến lúc, trong thời gian cực ngắn, liền đối với Bỉ Nhĩ Lạc Khắc ngoại thành, tạo thành đại lượng sát thương.
Trong thành người già trẻ em bị đột nhiên xuất hiện pháo kích giết chết không ít,
mà tại pháo dã chiến 75mm cùng 105mm lựu đạn pháo khai hỏa về sau, quân tần xe tăng bắt đầu tiến lên.
Bất quá, xe tăng tại khoảng cách tường thành 500m địa phương ngừng lại.
Đồng thời, tất cả quân tần xe tăng bắt đầu ngồi chốt cuối.
Tiếp lấy, quân tần bộ binh mang theo súng cối 60mm bắt đầu tới gần tường thành.
Quân tần đặc biệt đem pháo cối an bài tại xe tăng phía sau.
Tại tường thành 500m khoảng cách, bố trí pháo cối phát xạ trận địa.
Rất nhanh, pháo cối phát xạ trận địa liền hoàn thành.
Mà sau đó tiến đến chính là quân tần đại lượng súng cối 60mm phát xạ đạn pháo.
Dựa vào pháo cối góc độ lớn, quân tần trực tiếp đem đạn pháo cối đánh lên tường thành.
Thành tí lộc ngoại thành tường thành có giãn, xác thực có thể bắn ra đạn pháo,
có thể quân Tần trực tiếp đem đạn pháo đánh lên tường thành. Tại trên tường thành thủ vệ cự nhân bị quân Tần pháo cối công kích, trong nháy mắt tử thương không ít. Bất quá, nhìn xem quân Tần pháo cối phát xạ trận địa, cự nhân rất nhanh cũng phát khởi phản kích. Đại lượng mũi tên cùng tảng đá rất nhanh bị cự nhân bắn tới. Nhưng là, 500 mét khoảng cách, liền xem như lấy cự nhân lực lượng tới nói, cũng có một chút lực bất tòng tâm. Đại đa số mũi tên cùng máy ném đá phát xạ tảng đá đều không có đến 500 mét khoảng cách này. Càng quan trọng hơn là, quân Tần pháo cối trận địa đều bị xe tăng che lại. Cự nhân chỉ có thể sử dụng ném bắn phương thức, tiến hành bao trùm tính xạ kích. Có thể quân Tần cũng có chính mình ứng đối phương pháp. Đó chính là, khi cự nhân mưa tên tiến đến lúc, pháo tạo thành viên sẽ tạm thời đình chỉ pháo kích, tập thể trốn đến xe tăng phía sau. Coi như cự nhân dùng ném bắn phương thức, đem mũi tên bắn tới 500 mét khoảng cách này, cũng vô pháp đối với pháo cối pháo tạo thành viên lần nữa sát thương. Về phần máy ném đá phát xạ tảng đá, coi như có thể đệm vào quân Tần nơi này, cũng cầm xe tăng không có cách nào. Mà ở phi thuyền chỉ huy bên dưới, quân Tần pháo binh bắt đầu có tổ chức phá hủy thành Đi Lộc tường ngoại thành phía trên thiết kế phòng ngự. Nhiều quá máy ném đá bị pháo cối nổ nát, tụ tập lại cự nhờ đùng thủ đồng dạng bị pháo cối đánh tạt. Pháo kích bắt đầu không lâu sau, số lớn máy bay ném bom đã tới thành Đi Lộc trên không. Hơn 100 chiếc máy bay ném bom B-17 xuất hiện ở thành Đi Lộc trên không. Ngay sau đó, quân Tần máy bay ném bom bộ đội bắt đầu đối với thành Đi Lộc nội thành tiến hành địa thảm thức đánh tạt. Bởi vì thành Đi Lộc ngoại thành ở vào hỏa pháo tầm bắn phạm vi bên trong, cho nên máy bay ném bom mục tiêu là đánh tạt nội thành. Có thể ở tại thành Đi Lộc nội thành cự nhân, cơ bản đều là cự nhân ở trong có một ít địa vị. Cho nên, thành Đi Lộc nội thành phòng ốc lấy làm bằng đá làm chủ. Bất quá, đối mặt quân Tần máy bay ném bom bỏ ra 50 kg bom hàng không, liền xem như làm bằng đá phòng ốc cũng vô pháp bảo hộ cự nhân. Trên trăm đỡ máy bay ném bom mang theo hơn 1 vạn quả bom hàng không, rất nhanh liền đem toàn bộ thành Đi Lộc nội thành nổ một lần. Sạm Sở Kỳ nhìn xem một vùng phế tích thành Đi Lộc nội thành. Mười mấy phút trước kia, nơi này hay là phòng ốc khắp nơi trên đất tồn tại. Có thể vẹn vẹn mười mấy phút, có thể ở lại mấy vạn người nội thành, liền biến thành một vùng phế tích. Mà phế tích thành thị hải cốt bên trong, khắp nơi có thể nhìn thấy, bởi vì oanh tạc mà tử vong cự nhân. Có cự nhân trực tiếp bị bom hàng không nổ chết, có bị tạc đạn nổ sập phòng ốc để chết. Tay gãy chân gãy cự nhân khắp nơi có thể thấy được. Khẩu thanh, tiếng la, tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu cứu khắp nơi đều là. Nhanh, nhanh cứu người, nhanh cứu người. Sạm Sở Kỳ lập tức giống lớn đứng lên. Thế là, còn sống cự nhân nhao nhao bắt đầu đào móc phế tích, cứu viện thụ thương cự nhân. Tại thành Tỷ Lộc nội thành bị tạc thành một vùng phế tích thời điểm, lấy làm bằng gỗ kết cấu làm chủ ngoại thành, đã là một vùng biển lửa. Cứ việc ở tại ngoại thành cự nhân muốn dập lửa, thế nhưng là, quân Tần hỏa lực nhưng không có đình chỉ. Cự nhân căn bản là không có cách khống chế hỏa thế, chỉ có thể trơ mắt nhìn, đại hỏa càng lúc càng lớn. Mà lại, tại quân Tần pháo kích bên dưới, trong thành cự nhân nhao nhao tìm kiếm lên tránh né pháo kích phương pháp, căn bản không có bao nhiêu cự nhân còn có tâm tư cứu hỏa. Mà lúc này, thành Tỷ Lộc hai bên ngọn núi ở trong đảo móc sơn động, trở thành thành Tỷ Lộc cự nhân tránh né pháo kích địa phương. Lúc đầu, những sơn động này chính là dùng để ở lại, bất quá, trường kỳ ở tại thành Tỷ Lộc cự nhân là sẽ không đến ở trong sơn động. Sẽ ở tại trong sơn động cự nhân, đại đa số là chút thời gian trước, từ bên ngoài tiến vào thành Tỷ Lộc cự nhân. Tại phát hiện đại hỏa không cách nào khống chế về sau, ngoại thành cự nhân nhao nhao chạy tới trong sơn động, lấy tránh né trong thành lan tràn đại hỏa. Nhìn xem thành Tỷ Lộc giấy lên đại hỏa, Doanh Kiên cũng không có hạ lệnh pháo kích đình chỉ. Tại thành Tỷ Lộc bên trong cự nhân đầu hàng trước đó, Doanh Kiên là sẽ không đình chỉ pháo kích. Dù sao, vì cùng cự nhân đánh trận chiến này, Doanh Kiên thế nhưng là chuẩn bị rất nhiều đạn pháo. 75 ly trở lên đạn pháo số lượng vượt qua 600. Không phát, nhiều như vậy đạn pháo nếu như không cần đi ra, sau khi chiến đấu trở về đi, cái này vận chuyển chi phí có thể không thấp á, cho nên cùng hao thời hao lực đem mấy trăm ngàn phát pháo đạn lại trở về đi, không bằng đem bọn nó đều đem ra ngoài. Vua ta, thành Tỷ Lộc đại hỏa như cũ tại tiếp tục. Chúng ta bây giờ tập kết bao nhiêu binh lực? Lúc này, thành Tỷ Lộc bên ngoài trong một chỗ sơn có mặt, xe nọ phi lũ, cái này cùng mấy tên cự nhân thương lượng cái gì? Xe nọ phi lũ tại Bình Nguyên Cam Xà chiến bại về sau, thừa dịp bóng đêm hiểm hộ, đột phá quân Tần vòng đây, mang theo hơn 4000 cự nhân chiến sĩ, xông ra vòng đây. Mà lao ra về sau, xe nọ phi lũ liền chạy tới thành Tỷ Lộc. Thế nhưng là cự nhân hai cái chân truy cứu không chạy nổi quân Tần xe tăng còn xe tải. Tại quân Tần bộ đội thiết giáp đến thành Tỷ Lộc bên ngoài lúc, xe nọ phi lũ khoảng cách thành Tỷ Lộc còn có vài trăm dặm lộ trình. Mà khi xe nọ phi lũ tới thành Tỷ Lộc tường bên ngoài lúc, liền phát hiện quân Tần bộ đội chủ lực. Khi nhìn đến thành Tỷ Lộc bên ngoài quân Tần đại bộ đội về sau, xe nọ phi lũ liền lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Thế là, xe nọ phi lũ mang theo mấy ngàn cự nhân chiến sĩ tại chỗ này sơn cốc cần nấp. Đồng thời, còn không ngừng thu nạp cự nhân, góp nhặt thực lực. Cho tới bây giờ, xe nọ phi lũ dưới trướng cự nhân số lượng đã vượt qua 50,000, trong đó có 10,000 cự nhân chiến sĩ, xem như một cỗ không kém thế lực. Chương 396, lôi khu chương 396, lôi khu bởi vì quân Tần phong tỏa, xe nọ phi lũ trước đó một mực không có cùng thành Tỷ Lộc bên trong cự nhân bắt được liên lạc. Cho nên, trong thành cự nhân cũng không biết xe nọ phi lũ còn mang theo mấy vạn cự nhân ở ngoài thành. Mà xe nọ phi lũ cũng một mực không dám tùy tiện bại lộ chính mình tồn tại. Trải qua Bình Nguyên Cam Xà một trận chiến, để xe nọ phi lũ triệt để nhận thức được một chuyện. Đó chính là lấy cự nhân nhất tộc năng lực, chính diện chống cự Tần quốc quân đội, vậy đơn giản chính là trong nhà vệ sinh đánh đèn, muốn chết. Cho nên, mặc dù đã tụ tập hết mấy vạn tộc nhân, khả xe nọ phi lũ cũng không dám bại lộ chính mình cùng dưới trướng tộc nhân tồn tại. hắn sợ quân Tần chủ động đi tìm đến. Đến lúc đó, lấy hiện tại dưới trướng cái kia 10.000 cự nhân chiến sĩ, cộng thêm 40.000 cự nhân bình dân, căn bản không có khả năng cùng quân Tần chính diện đối chiến. Bởi vậy, xe nọ phi lù một mực chờ đợi. Một mặt là tụ tập càng nhiều cự nhân chiến sĩ, một phương diện thì là nghĩ biện pháp cùng thành tí lộc bên trong cự nhân bắt được liên lạc, tốt tiến hành liên hợp tác chiến. Khả xe nọ phi lù không nghĩ tới, hắn còn không có cùng thành tí lộc bên trong cự nhân bắt được liên lạc, quân Tần liền bắt đầu đối với thành tí lộc phát khởi tổng tiến công kích. Dấu ở bên ngoài xe nọ phi lù, tận mắt thấy, quân Tần bèn bèn hao tốn một giờ không đến thời gian, liền ở ngoại vi tường thấp phía trên, tạo thành mấy chục chỗ lỗ hổng. Sau đó, xe nọ phi lù si nhìn thấy, quân Tần đối với thành tí lộc tường ngoại thành phát khởi công kích. Mặc dù không rõ ràng, vì cái gì thành tí lộc tường ngoại thành không có giống tường thấp một dạng bị phá hủy. Nhưng là, xe nọ phi lù lại nhìn thấy, thành tí lộc lâm vào một vùng biển lửa. Cứ việc không cách nào minh xác trong thành tình huống cụ thể, nhưng là nhìn lấy đem trời đều chiếu màu đỏ bừng hỏa diễm, xe nọ phi lù liền biết, thành tí lộc bên trong hỏa thế tất nhiên không nhỏ. Mà nhìn xem thành tí lộc lâm vào một mảnh đại hỏa, xe nọ phi lù rốt cục nhịn không được. Hắn quyết định, ban đêm đối với quân Tần khởi xướng tiến công. Sở dĩ chọn ban đêm tiến công, xe nọ phi lù là trải qua nghị sâu tính kỹ. Mặc dù nói, ở buổi tối thời điểm, cự nhân nhất tộc thị lực cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Nhưng là, quân Tần cũng giống như thế, mà lại, ở buổi tối đối với quân Tần khởi xướng tiến công, có thể hữu hiệu yếu bất quân Tần vũ khí uy lực. Đương nhiên, chân chính để xe nọ phi lù hạ quyết định tiến công quyết tâm, nhưng thật ra là quân Tần bộ đội thiết giáp cùng pháo binh tiến nhập tường thấp nội bộ, đối với thành tỷ lộc phát khởi tiến công. Tại tường thấp bên ngoài, cứ việc còn có quân Tần, nhưng là, số lượng không nhiều không nói, xe nọ phi lù còn phát hiện, lưu thủ quân Tần cơ bản không có cái gì vũ khí hạng nặng. Nếu như nói, xe nọ phi lù mang theo dưới trướng cự nhân, hành động mau một chút lời nói, là có thể tại quân Tần bộ đội thiết giáp cùng pháo binh kịp phản ứng trước đó, xông vào quân Tần trận địa. Đối với cự nhân tới nói, chỉ cần cùng quân Tần quấy cùng một chỗ, như vậy chính là thành công. Chính là bởi vì, bên ngoài quân Tần trận địa không có bộ đội thiết giáp cũng không có hỏa pháo, mới khiến cho xe nọ phi lù có phát động tấn công đêm lá gan. Theo ban đêm đến, xe nọ phi lù mang theo 20.000 cự nhân, trong đó 10.000 là có thể triệu tập lại, có nhất định sức chiến đấu nam tính. Sau đó, cự nhân bắt đầu lặng lẽ sờ về phía quân Tần trận địa. Vì để tránh cho quá sớm bị quân Tần phát hiện, xe nọ phi lù để cự nhân chiến sĩ trên người mình phủ thêm nhánh cây, cỏ dại. Khoảng cách gần mặc dù hay là một chút liền có thể nhìn ra ngoài, nhưng là nếu như cự nhân giấu ở trong rừng cây, trên không trung quân Tần phi thuyền lá rất khó phát hiện. Dựa vào loại phương pháp này, xe nọ phi lù mang theo 20.000 cự nhân tránh đi quân Tần không trung tuần tra phi thuyền, lặng lẽ tới gần khoảng cách quân Tần trận địa 6 dặm địa phương. Lúc này, thành tí lộc ngoại thành đại hỏa vẫn không có dập tắt, quân Tần pháo kích cũng không có đình chỉ. Tại đại hỏa chiếu dọi xuống, không trung phi thuyền y nguyên có thể làm mặt đất pháo binh cung cấp chính xác tọa độ, mà toàn bộ thành tí lộc ngoại thành hoàn toàn ở vào quân Tần hỏa lực quanh kích phía dưới. Nhìn xem đem nửa bầu trời đều chiếu sáng đại hỏa, xe nọ phi lù mang theo tấn công đêm 20.000 cự nhân nằm dạp trên mặt đất chậm rãi bỏ hướng quân Tần trận địa. Nằm dạp trên mặt đất tiến lên, là cự nhân nhất tộc cùng quân Tần giao chiến về sau phát hiện một cái giảm bất thương vong biện pháp tốt. Cự nhân phát hiện khi bọn hắn nằm dạp trên mặt đất thời điểm, quân Tần hỏa lực đối bọn hắn sát thương giảm bớt rất nhiều, cho nên vì giảm bất thương vong, đồng thời cũng vì tận lực tránh cho bị quân Tần phát hiện, xe nọ phi lù mang theo 20.000 cự nhân nằm dạp trên mặt đất từ từ bỏ sát lấy. Vâng. Đột nhiên, một tiếng nổ mạnh vang lên. A, một tên cự nhân ôm chính mình một cánh tay, đang thống khổ chu lên. Cự nhân cũng không biết, quân Tần tại trận địa bên ngoài bố trí lôi khu, những này lôi khu cơ hồ đem quân Tần trận địa hoàn toàn phong tỏa. Mà chỉ có quân Tần mới rõ ràng, tại lôi khu ở trong, phải làm thế nào tiến lên hành động. Mà cự nhân thì hoàn toàn không biết, trên thực tế, cự nhân căn bản không có tao ngộ qua mịn. Bình nguyên cam xà chi chiến, quân Tần căn bản là dựa vào hỏa pháo giải quyết cự nhân. Mà lại, bình nguyên cam xà một trận chiến, quân Tần là phe tấn công, rất hiển nhiên phe tấn công dùng đến mìn khả năng tương đối thấp, cho nên trước đó cự nhân căn bản không có tao nổ qua mìn loại vật này. Chiếu 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 theo mìn bạo tạc, ba phát đạn chiếu sáng xuất hiện ở trên bầu trời. Chính nằm dạp trên mặt đất cự nhân nhìn lên bầu trời ở trong hào quang sáng tỏ, lâm vào ngắn ngủi đình trệ. Cự nhân bọn họ nghĩ mãi mà không rõ, chúng ta trên bầu trời sẽ xuất hiện ba cái như vậy chói mắt tồn tại. Mà xe nọ phí lũ trên khuôn mặt trong nháy mắt liền trở nên trắng bệnh, bởi vì xe nọ phí lũ phát hiện cái này ba cái tản ra rượu nhãn quang mang tồn tại ngay tại để trong đêm tối bọn hắn không chỗ che thân. Công kích, công kích! Tất cả đứng lên công kích, dùng tốc độ nhanh nhất xông tới gần quân Tần trong bộ đội. Xe nọ phí lù lập tức hô to lên. Bị xe nọ phí lù như thế một hô, còn đang ngẩn người cự nhân, nhao nhao đứng lên tiến hành công kích. Cộc cộc cộc, thế nhưng là nằm dạp trên mặt đất cự nhân, vừa mới đứng lên, liền bị quân Tần dày đặc hỏa lực đả kích. Nương theo lấy súng máy hạng nặng băng lên, càng nhiều đèn chiếu sáng xuất hiện ở trên bầu trời. Bất quá, lúc này cự nhân đã đứng lên xung phong. Chỉ gặp từng người cự nhân, nhao nhao đứng dậy, chân phát phi nước đại. Dầm dầm dầm, có thể cự nhân vừa mới bắt đầu công kích không bao lâu, dày đặc tiếng nổ mạnh liền băng lên. Nguyên lai là cự nhân tiến nhập quân Tần lôi khu, đại lượng mìn bị cự nhân dẫm lên, trong đó có cự nhân dẫm lên chính là mìn chống bộ binh. Cứ việc quân Tần mìn chống bộ binh, ngay cả nhân loại bình thường đều rất khó nổ chết, nhưng là nổ tàn phế cự nhân một chân trưởng vẫn là có thể, mà dẫm lên mìn chống bộ binh, xem như vận khí tốt. Bởi vì quân Tần lôi khu không đơn giản có mìn chống bộ binh, còn có đại lượng mìn chống tăng. Những này mìn chống tăng bên trong trang lượng thuốc khoảng chừng 5 kg tờ nở tờ, Nó bạo tạc uy lực tương đương với một viên tháng 1 năm 5 ly cao bạo lựu đạn. Bởi vì mìn chống tăng cần 180 kg trở lên áp lực mới có thể bạo tạc, mà một tên cự nhân trọng lượng thường thường vượt qua 1000 cân, liền xem như tương đối mảnh khảnh nữ tính cự nhân cũng có thể có 1000 cân thể trọng. Cái này trọng lượng dẫm tại mìn chống tăng phía trên, đầy đủ dẫn bạo mìn. Mà mỗi một mai mìn chống tăng bạo tạc đều có thể nhấc lên một cỗ to lớn sóng xung kích. Rất nhiều coi như không có dẫm lên mìn chống tăng cự nhân, nếu như dựa vào là gần vừa đủ, y nguyên sẽ bị đợt trùng kích này đợt sát thương đến. Về phần dẫm lên mìn chống tăng kẻ may mắn, thì sẽ để cho toàn thân của mình không quy luật phân bố tại phương viên trong vòng 100 mét. Tiến công cự nhân không nghĩ tới, quân tần bên ngoài trận địa sát thực không có bộ đội thiết giáp cùng pháo binh hỏa lực trợ giúp, nhưng là quân tần tại trận địa bên ngoài chôn xếp đặt rộng lượng mìn, nhất là uy lực to lớn mìn chống tăng, số lượng càng là đạt đến khoa trương 50,000. Dù sao mìn loại vũ khí này phí tổn tiện nghi, chi phí không cao, quân tần mìn chống tăng chi phí 10 phần rẻ tiền, chế tạo một cỗ xe tăng T-34 liền có thể sinh sản 6.000 mai mìn chống tăng. Chương 397 tấn công đêm thất bại. Chương 397 tấn công đêm thất bại. Nói cách khác, chế tạo 50,000 mai mìn chống tăng tiêu hao ngay cả 9 chiếc xe tăng chi phí cũng chưa tới. Coi như quân tần chôn thiết mìn chống tăng bên trong chỉ có 1/5 có thể phát huy tác dụng, như vậy trên lý luận cũng có thể tiêu diệt 10,000 cự nhân, mà 10,000 tên cự nhân để 9 chiếc xe tăng đến tiêu diệt, vô luận như thế nào cũng là làm không được. Coi như 9 chiếc xe tăng có thể làm được tiêu diệt 10,000 cự nhân, có thể song phương tiêu hao chi phí hoàn toàn không giống. Một phát 85 ly xe tăng lựu đạn phí tổn, đầy đủ chế tạo mấy viên mìn chống tăng. Cho nên nói, coi như 9 chiếc xe tăng thật có thể tiêu diệt 10,000 cự nhân, vẹn vẹn là vì tiêu diệt 10,000 cự nhân cần thiết tiêu hao đạn pháo chi phí, liền so mìn chống tăng cao. Cái này còn không có tính toán xe tăng dầu nhiên liệu tiêu hao, hoặc pháo mải mòn những này. Nếu như tăng thêm mặt khác tiêu hao, như vậy chi phí sẽ cao hơn. Mà mìn chống tăng đâu? Trừ sinh sản chi phí, còn lại chính là chôn thiết đặt làm vốn. Cùng xe tăng so ra, chôn thiết đặt làm bản ý nguyên rẻ tiền. Tiện nghi, dùng tốt, uy lực to lớn, những yếu tố này quyết định mìn chống tăng áp dụng tính. Công kích cự nhân không ngừng có dẫm lên mìn chống tăng. Số lượng khổng lồ mìn chống tăng, tại cự nhân xem ra, đó chính là vô cùng vô tận. Kỳ thật, quân tần trận địa diện tích phi thường lớn, cự nhân tiến công khu vực, vẹn vẹn chỉ có mấy ngàn mai mìn chống tăng. Nhưng là, trừ mìn chống tăng, còn có số lượng không thể so với mìn chống tăng thiếu mìn chống bộ binh. Hai loại mìn số lượng một thêm, liền vượt qua vạn mai. Mà mỗi một mai mìn chống tăng uy lực nổ tung, đều tương đương với một viên 155 ly cao bạo lựu đạn. 5 kg TNT thuốc nổ, nếu như mấy tên cự nhân dựa vào là tương đối gần, đầy đủ để mấy tên cự nhân đều bị tác động đến. Cho nên, tại cự nhân xem ra quân tần mìn tựa như vô cùng vô tận bình thường. Quân thượng, bên ngoài trận địa lọt vào cự nhân tập kích. Doanh Kiên nghe bên ngoài trận địa truyền đến tiếng súng tháo, đang suy nghĩ, muốn hay không điều động bộ đội tiến hành trợ giúp. Cự nhân ẩn công đêm, nếu như muốn triệu tập bộ đội trợ giúp bên ngoài trận địa như vậy, bộ đội thiết giáp là thích hợp nhất tồn tại. Thế nhưng là trước mắt, quân tần bộ đội thiết giáp bố trí tại phía trước nhất, muốn trợ giúp bên ngoài trận địa, liền phải để bộ đội thiết giáp tại ban đêm xuyên qua toàn bộ quân tần trận địa. Thời gian hao phí có thể một chút không ngắn, mà lại quy mô lớn bộ đội thiết giáp điều động sẽ còn tạo thành quân tần xuất hiện nhất định hỗn loạn, nhất là hiện tại là buổi tối. Nhưng nếu như không triệu tập bộ đội thiết giáp tiến hành trợ giúp, như vậy thì chỉ có thể triệu tập bộ binh bộ đội. Cứ việc ở ngoại vi trận địa bố trí có lôi khu, còn đào móc chiến hào, bố trí súng máy điểm hỏa lực, có thể vẹn vẹn bằng những này có thể ngăn trở cự nhân tấn công đêm sao? Một khi bị cự nhân đột nhập trận địa, đối với quân tần tới nói chính là vô cùng phiền phức tình huống. Cận chiến, hỗn chiến, thế nhưng là cự nhân sở trường cho hay. Quân tần coi như vũ khí so cự nhân tốt, tại cận chiến ở trong cũng rất khó chiếm được tiện nghi. Bất quá, Doanh Kiên nghe truyền tới tiếng súng, đánh giá ra bên ngoài trận địa trước mắt cũng không có ở vào hỗn loạn trạng thái. Nói cách khác, bên ngoài trận địa như cũ tại có thứ tự tiến hành phòng ngự tác chiến. Đã như vậy điều động khoảng cách gần nhất bộ binh bộ đội chính là lựa chọn tốt hơn. Để điểm công kích phụ cận bộ đội, mang là súng máy hạng nặng pháo bộ binh, pháo cối tiến đến trợ giúp bên ngoài trận địa. Về phần những binh lính khác, tiếp tục cố thủ trước kia trận địa. Ấy, cộc 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 rầm 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 theo, quân tần kịp phản ứng, càng ngày càng nhiều vũ khí bắt đầu đối với tấn công đêm cự nhân phát động công kích. Súng máy hạng nặng, súng cối 60mm, 37 ly pháo bộ binh, nhao nhao hướng tấn công đêm cự nhân phát khởi công kích. Mà cự nhân bên này, lúc đầu coi là bóng đêm sẽ trở thành lớn nhất tiềm hộ, trên thực tế, tại cự nhân giẫm lên mìn trước kia, quân tần cũng không có phát hiện tấn công đêm cự nhân. Thế nhưng là cự nhân nếu như muốn tiến công quân tần trận địa, nhất định phải lội qua quân tần trận địa ngoại vi lôi khu. Nhưng vấn đề là, quân tần trận địa bên ngoài lôi khu phi thường dày đặc. Cự nhân nếu như muốn tại không dẫm lôi tình huống dưới, xuyên qua lôi khu, cơ hội là chuyện không thể nào. Cho dù có cự nhân vận khí tốt đến, xuyên qua lôi khu lúc, một viên lôi cũng không dẫm, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Dù sao, một hai cái vận khí tốt xuyên qua lôi khu, xuất hiện tại quân tần trước mặt, căn bản không có tác dụng quá lớn. Mà cự nhân coi như muốn từ địa phương mới khởi xướng tấn công đêm, dù sẽ bị mìn bại lộ cự nhân tồn tại. Cho nên quân tần cung cấp không ngừng bạo tạc mìn, quân tần đạn chiếu sáng một khắc không ngừng bắn, từ đầu đến cuối để cự nhân bại lộ tại đạn chiếu sáng ánh sáng bên dưới. Thông qua mìn cùng đạn chiếu sáng, quân tần bên ngoài phòng ngự trận địa quân tần rất nhanh liền xác định cự nhân công kích phạm vi cùng khu vực, tập trung binh lực, hỏa lực, tiến hành công kích, tranh thủ tận khả năng nhanh chóng tiêu diệt cự nhân. Dưới loại tình huống này, tấn công đêm cự nhân căn bản là không có cách tiến lên. Tại tổn thất vượt qua 4.000 cự nhân về sau, tấn công đêm cự nhân hỏng mất. Dù sao, nhóm này tấn công đêm cự nhân bên trong, ngay tại có thể tính được cự nhân nhất tộc chiến sĩ, vẹn vẹn chỉ có 10. Không mà cái này một vạn ra mặt, đại đa số còn phải là tuổi tác tương đối lớn hoặc là tương đối nhỏ cự nhân nhất tộc chiến sĩ. Thậm chí, vì đền bù binh lực không đủ, sẽ nọ phi lù đem không thiếu nữ cự nhân tổ chức đứng lên. Mà dạng này một chi đại đa số là mò cá tồn tại bộ đội, tự nhiên không cách nào giống chính quy cự nhân chiến sĩ một dạng, liều chết tác chiến. Trên thực tế, liền xem như chính quy cự nhân chiến sĩ, tại tổn thất 1/5 về sau, cũng kém không nhiều muốn hỏng mất. Chi này tạm bại quân có thể chống đỡ lâu như vậy, còn muốn kéo ban đêm ánh mắt không tốt, cự nhân đối chiến trận trạng thái cảm giác có hạn phúc. Nếu như là ban ngày, loại này tạm bại quân cự nhân, chỉ sợ tại thương vong đạt tới 1/10 thời điểm, liền đã hỏng mất. Không cho phép nhiều chạy, không cho phép chạy, xông đi lên nhìn xem ngay tại chạy tán loạn cự nhân, sẽ nọ phi lù một bên cơ chính mình hai thước dưới trường đao một mặt kêu to. Đáng tiếc, đã bị đánh băng cự nhân cũng sẽ không để ý tới sẽ nọ phi lù. Dù là sẽ nọ phi lù chém giết mấy tên chạy trốn cự nhân, nhưng vấn đề là tại chỗ chém giết chạy trốn cự nhân lực uy hiếp cũng không có bao nhiêu. Bởi vì tuyệt đại đa số chạy trốn cự nhân căn bản cũng không có nhìn thấy sẽ nọ phi lù sử quyết đào binh hình ảnh, mà ban đêm lại để cho sẽ nọ phi lù căn bản là không có cách nắm giữ tấn công đêm bộ đội tình huống. Tam tử, ngươi nhìn cái kia cự nhân có phải hay không là một cái cự nhân bộ lạc tộc trưởng à? Dù sao vũ khí của hắn tương đối tốt, mà lại trên người khôi giáp nhìn so phổ thông cự nhân thật tốt hơn nhiều, để cho người ta có tài trí hơn người cảm giác, mà lại bên người còn đi theo một nhóm cự nhân hộ vệ. Ngươi có thể hay không nghĩ biện pháp chơi hắn một pháo a? Một cái quân tần 37 ly pháo bộ binh tiểu tổ, lưu ý đến nơi xa ngay tại ngăn cản hội quân xe nọ phi lù. Thế là, nên pháo binh tiểu tổ, rất nhanh liền họng pháo nhắm ngay xe nọ phi lù. Đây tối thiểu có 1.500m, biết đánh nhau hay không bên trong a? Yên tâm, cái kia cự nhân cơ bản không có di động vị trí, ta có lòng tin có thể đánh chúng. Đối phương khôi giáp nhìn qua phi thường tốt, chúng ta 37 ly pháo bộ binh, có thể hay không uy lực không đủ a? Thoải mái tinh thần, ta lần này dùng chính là đạn xuyên giáp, đừng nói cự nhân khôi giáp, chính là lại thêm một mặt thiết thuẫn, cũng không có vấn đề gì. Lắp đạn. Để lên đi, nếu như đêm nay tấn công đêm không thành công các loại trời vừa sáng, chúng ta đều phải chết. Xe nọ phi lũ còn đang không ngừng hô to, tận khả năng tổ chức chạy tứ tán cự nhân. Không chút nào biết, mình đã bị pháo nhắm chuẩn. Xông đi lên, ép đến tần quốc quân xe nọ phi lũ cái kia đội chữ còn không có nói ra miệng, hắn liền cảm thấy lồng ngực của mình tê dần. Túi đầu xem xét, xe nọ phi lũ nhìn thấy, lồng ngực của mình ở giữa xuất hiện một cái cự đại lỗ máu, có đồ vật gì từ lồng ngực của hắn đi xuyên qua. Xe nọ phi lũ cảm thấy, nội tạng của chính mình hẳn là đều xuất hiện tổn hại. Chương 398, thành tí lộc đầu hàng chương 398, thành tí lộc đầu hàng cứ việc nói, cái này phát pháo đạn không có bạo tạc, nhưng là 37 ly đường kính đạn tháo, chính giữa xe nọ phi lũ ngực, đầy đủ đem nó giết chết. Tam tử, ngươi tờ nở đánh sai lệch. Không có khả năng, ta dám cam đoan đánh chúng. Vậy tại sao không có cái gì phản ứng? Ta nào biết được a? Chờ chút, cái kia cự nhân đổ. Khu 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 đua ta. Dạ phù nạt một thanh đỡ lấy chúng đạn xẻ nọ phi lù. Vương, ngươi thế nào? Dạ phù nạt vội vàng hỏi thăm xẻ nọ phi lù. Thế nhưng là, bị đạn pháo xuyên qua ngực xẻ nọ phi lù, cũng sớm đã chịu nội thương nghiêm trọng. Cái kia phát pháo đạn trực tiếp đánh nát xẻ nọ phi lù phổi. Đại lượng huyết dịch chảy đến xẻ nọ phi lù phổi, lại thông qua khí quản dâng lên đến hết hầu. Mà miệng đầy đều là máu xẻ nọ phi lù, bởi vì phổi sung huyết, căn bản nói không ra lời. Xẻ nọ phi lù chỉ có thể ho khan không ngừng. Khu 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 mà mười mấy giây sau, xe nọ phi lù liền cũng không có tiếng thở nữa. Vương, dạ phù nạt hô to một tiếng. Đại nhân, hiện tại chúng ta phải làm gì? Một tên cự nhân hướng dạ phù nạt hỏi thăm ý kiến. Dạ phù nạt nhìn xem đã tan tác cự nhân chiến sĩ, biết tấn công đêm thất bại. Rút lui, toàn bộ rút lui. Bởi vì xe nọ phi lù trúng đạn, tấn công đêm cự nhân rất nhanh liền toàn bộ rút lui. Sảm sở ký đại nhân, ngoại thành tất cả phòng ốc đều đã bị tiêu hủy, bởi vì đại hỏa cùng tân quốc quân đội công kích, ngoại thành trực tiếp tử vong tộc nhân vượt qua 20,000, thụ thương tộc nhân càng nhiều. Không sai biệt lắm có 80,000 tả hữu, mà lại thụ thương tộc nhân bên trong có một nửa đều là thương thế tương đối nghiêm trọng, chỉ sợ không kiên trì được quá lâu. Quân tần đối với thành tí lộc ngoại thành tính hủy diệt công kích, tạo thành đại lượng cự nhân tử thương. Toàn bộ thành tí lộc ngoại thành tổng cộng tụ tập ước chừng 250,000 cự nhân, mà vẹn vẹn một ngày thời gian, ngoại thành cự nhân liền tử thương 100,000, trong đó còn có 40,000 thương thế nghiêm trọng cự nhân. Phải biết hôm qua quân tần pháo kích trên thực tế tạo thành sát thương có hạn, tuyệt đại đa số thương vong đều là bởi vì đại hỏa, nhưng vấn đề là hoàn toàn là đại hỏa tạo thành cục diện bây giờ. Bỏng vẫn luôn là một loại phi thường khó mà xử lý thương thế. Đầu tiên, nhận bỏng nhân viên thường thường thụ thương lúc vị trí hoàn cảnh so sánh phức tạp, trong không khí chứa đại lượng có hại, có độc khí thể. Những này có hại có độc khí thể chẳng những sẽ hẳn là hô hấp tiến vào nhân thể, sẽ còn bám vào tại trên vết thương tạo thành ảnh hưởng. Lại có là bỏng khó mà quản lý, cùng chém vào thương dạng này vết thương khác biệt, bỏng tại trị liệu xử lý trên độ khó mặt so ngoại thương muốn khó hơn nhiều. Đương nhiên, bỏng nhân viên còn cần đối mặt một cái phiền toái nhất tồn tại, cảm nhiễm. Lan ra tại bị bỏng sau, sẽ dẫn đến bình chướng bảo hộ công năng bị hao tổn. Tại mất đi bình chướng bảo hộ sau, bỏng mặt ngoài vết thương tại xử lý trong quá trình, mặt ngoài vết thương thấm dịch sẽ tồn tại đại lượng rotein. Lúc này có lợi cho vi khuẩn tại mặt ngoài vết thương đại lượng sinh sôi, dễ dàng dẫn phát mặt ngoài vết thương cảm nhiễm. Như cảm nhiễm trị liệu trễ, còn có thể sẽ khiến ung thư máu, nhiễm trùng huyết, thậm chí còn có khả năng sẽ xuất hiện cảm nhiễm tính bị choáng, gây nên tử vong. Mà đối với bỏng cảm nhiễm loại chuyện này, liền xem như có bệnh mình xử lý quân tần đều không nhất định có thể kịp thời cứu vãn bỏng nhân viên sinh mệnh. Huống chi là cự nhân chữa bệnh điều kiện đâu? Cự nhân nhất tộc đối với sinh bệnh thụ thương chữa bệnh, chủ yếu lấy các loại thảo dược làm chủ. Có thể dựa vào thảo dược là rất khó cứu vãn bỏng nhân viên tính mệnh. Cho nên, cái kia 40,000 thương thế tương đối nghiêm trọng cự nhân, kỳ thật tương đương với tiếp tục bị tuyên án tử hình, khác nhau chỉ ở tại chính bọn hắn còn có thể kiên trì bao lâu mà thôi. Mặt khác, nội thành tử thương đồng dạng không ít. Quân tần công kích, dẫn đến nội thành tất cả phòng ốc bị hủy, tử thương tộc nhân đạt đến hơn 3000 người. Thành tí lộc nội thành diện tích mặc dù so ngoại thành không kém là bao nhiêu, bất quá, nội thành ở lại cự nhân số lượng không coi là nhiều, chỉ có hơn 40. Không có thể quân tần không quân phát động địa thảm thức banh tạc, y nguyên để gần như 1/10 nội thành cư dân tử thương. Đêm qua bên ngoài có phải hay không có người của chúng ta phát động tập kích? Cự nhân tấn công đêm mặc dù không có cùng thành tí lộc bên trong cự nhân có liên hệ, nhưng là thành tí lộc bên trong cự nhân, y nguyên phát hiện tiến hành tấn công đêm cự nhân. Mà Sảm Sở Kỳ hy vọng có thể đạt được một tin tức tốt. Hôm qua quân tần công kích đã để thành tí lộc bên trong cự nhân lòng người bàng hoàng. Dù sao, vẹn vẹn một ngày một đêm thời gian, thành tí lộc tử thương cự nhân cũng đã đạt đến 1/3. Tại quân tần công kích qua đi, ở tại thành tí lộc bên trong cự nhân đã ý thức được một vấn đề. Đó chính là, hiện tại thành tí lộc đối với cự nhân tới nói, cũng không phải là một cái an toàn pháo đài, mà là một tòa đem bọn hắn giam lại, chậm rãi chờ đợi tử vong lồng giam. Cho nên, Sảm Sở Kỳ muốn thu hoạch được một chút tin tức tốt, thì như nói, cùng ngoài thành mặt khác cự nhân bắt được liên lạc, hoặc là nghe được quân tần bị trọng thương tin tức. Đêm qua tấn công đêm quân tần tộc nhân ta biên, ở trên trời sáng về sau, chúng ta liền không còn phát hiện tung tích của bọn hắn, chúng ta đoán chừng, tối hôm qua tấn công đêm hẳn là thất bại. Mà lại, quân tần cơ bản không có nhận ảnh hưởng gì, hôm nay quân tần cùng ngày hôm qua quân tần là không sai biệt lắm tình huống. Tương ngoại thành đâu? Đối với thành tí lộc tử thương, cùng ngoài thành tấn công đêm bộ đội, Sảm Sở Kỳ cũng bất lực, hắn hiện tại quan tâm là thành tí lộc tường ngoại thành phải chăng còn có thể tiếp tục kiên trì. Bẩm đại nhân, tường ngoại thành trước mắt y nguyên còn tại khống chế của chúng ta ở trong, nhưng là hôm qua vì thủ vệ tường ngoại thành, chúng ta tổn thất vượt qua 2000 chiến sĩ. Nhiều như vậy sao? Đúng vậy. Chư vị, chúng ta bây giờ cần cân nhắc như thế nào đầu hàng. Sảm Sở Kỳ đại nhân, tường ngoại thành còn tại chúng ta trên tay, chúng ta thật muốn đầu hàng sao? Làm sao? Hôm qua chết tộc nhân còn chưa đủ nhiều không? Quân tần tại ngày hôm qua công kích, liền tạo thành thành tỷ lộc 1/3 tử thương. Nếu như tần quốc quân đội lại bảo trì ngày hôm qua dạng cường độ công kích, chỉ cần mấy ngày thời gian, thành tỷ lộc liền sẽ biến thành phần mộ của chúng ta. Ngươi thật chẳng lẽ muốn cho trong thành này còn lại hơn 200,000 tộc nhân đều chết ở chỗ này sao? Sảm Sở Kỳ đại nhân, ta đương nhiên không hy vọng tộc nhân đều tử vong, nhưng chúng ta thật muốn đầu hàng sao? Không đầu hàng. Ngươi dựa vào cái gì cho là tần quốc quân đội sẽ bỏ qua chúng ta? Nói cho tường ngoại thành phía trên quân coi giữ, cây lên cờ trắng, mở ra thành tỷ lộc cửa lớn. Chúng ta đầu hàng. Bộ đội thiết giáp chuẩn bị hoàn tất, pháo binh chuẩn bị hoàn tất, tất cả bộ binh bộ đội chuẩn bị hoàn tất. Quân tần đang ăn quá sớm cơm về sau, liền bắt đầu chuẩn bị lần nữa oanh kích thành tí lộc. Bất quá, ngay tại quân tần chuẩn bị hoàn tất, dự định bắt đầu pháo kích thời điểm, chỉ gặp thành tí lộc tường ngoại thành phía trên cây lên mấy chục mặt trắng cờ. Sau đó, thành tí lộc tường ngoại thành cửa lớn từ từ mở ra. Thành tí lộc cửa thành là dùng bàn kéo kéo động, cả phiến cửa thành bên trong là do nhiều tầng kiên cố thiết hoa cây chế tạo mà thành, độ dày ước chừng là 40 cm, làm bằng gỗ kết cấu. Thiết hoa cây là một loại phi thường kiên cố cây cối, loại cây này trình độ chắc chắn, thậm chí có thể so phổ thông sắt thép còn có cứng rắn. Tại thiếu khuyết sắt thép tình huống dưới, thiết hoa một thậm chí có thể thay thế sắt thép ổ trụ bi đua. Mà tại thiết hoa một bên ngoài, cự nhân còn bao khỏa một tầng độ dày ước chừng là 10 ly sắt lá. Dạng này một cánh cửa thành là cực kỳ kiên cố, liền xem như tần quân dụng pháo oanh, cũng không phải tùy tiện liền có thể vênh mở. Mà cả phiến thành tí lộc cửa thành trọng lượng, trọn vẹn vượt qua 15,000 cân. Nếu như không phải là bởi vì cự nhân lực lượng kinh người, muốn mở ra dạng này một cánh cửa thành, độ khó kia thế nhưng là lớn vô cùng. Chương 399, thành tí lộc mở thành. Chương 399, thành tí lộc mở thành. Nhìn xem thành tí lộc trên tường thành tung bay cờ trắng, đã mở rộng cửa thành, doanh khiên cùng quân tần đều biết, cự nhân nhất tộc đầu hàng. Cứ việc nói, thành tí lộc đại biểu không được tất cả cự nhân, nhưng là, không thể phủ nhận, liền xem như tại xã hội tính hơi thấp cự nhân nhất tộc ở trong, thành tí lộc đối với cự nhân ý nghĩa, liền giống như là hàm dương chi tại đại tần. Tại một ít trình độ phía trên, thành tí lộc so hàm dương đối với đại tần ý nghĩa càng lớn. Bởi vì thành tí lộc là cự nhân nhất tộc duy nhất thành thị, nói cách khác, một khi thành tí lộc bị đại tần quân đội khống chế, như vậy toàn bộ cự nhân tất cả thành thị liền đều bị đại tần khống chế. Mặc dù nói còn có rất nhiều cự nhân không có tại thành tí lộc, nhưng vấn đề là thành tí lộc bên trong có thể có cự nhân đông đảo bộ lạc cao tầm tồn tại. Trước đó quân tần pháo kích cùng minh tạc cũng không có tác động đến thành tí lộc cung thành, chính là bởi vì cự nhân nhất tộc ở trong cao tầng đều tập trung ở cung thành bên trong. Nếu như doanh khiên muốn tiêu diệt cự nhân nhất tộc cao tầng, chỉ cần để máy bay ném bom đối với cung thành tiến hành minh tạc, như vậy xác suất lớn có thể duy nhất một lần giải quyết cự nhân nhất tộc nhân viên cao tầng. Thế nhưng là doanh kiên không có khả năng làm như vậy, bởi vì thật đem cự nhân nhất tộc cao tầng đều giải quyết, còn lại cự nhân liền sẽ mất đi tổ chức độ. Có một câu nói phi thường tốt, lại kém trật tự cũng tốt hơn không có trật tự. mà cự nhân nhất tộc cao tầng tồn tại liền tương đương với cự nhân nhất tộc trật tự, dù là những này trật tự đối với Doanh Khiên cùng Đại Tần cũng không tính tốt, cũng tốt hơn Đại Tần tại tiêu diệt cự nhân cao tầng về sau, để cự nhân nhất tộc ở vào không có trật tự tình huống. Đối với Doanh Khiên tới nói, trận này cùng cự nhân ở giữa chiến sự, thời gian duy trì đã đầy đủ lâu. Hiện tại đã là tháng 11 phần, nếu như bây giờ kết thúc chiến sự, như vậy, ở sau đó mùa đông, Đại Tần có thể hữu hiệu thu phục cự nhân. Bởi vì, cự nhân nhất tộc lấy đi săn, chăn nuôi làm chủ, ý vị này, cự nhân nhất tộc nơi cung cấp thức ăn ở trong, có rất lớn một bộ phận, là thông qua đi săn đến thu hoạch. Mà tại rét lạnh thời kỳ đến trước đó tháng 10, tháng 11 phần, đối với cự nhân tới nói, là phi thường trọng yếu đi săn kỳ. Cự nhân muốn tại mùa đông đến trước đó, tận khả năng chứa đựng đại lượng đồ ăn cùng qua mùa đông cần có vật tư. Nếu như không cách nào tại trời đông giá rét tiến đến trước đó, dự trữ đầy đủ đồ ăn cùng vật tư, như vậy, đối với cự nhân tới nói, mùa đông thời kỳ sẽ phi thường gian nan. Mà năm nay mùa đông, đối với cự nhân nhất tộc tới nói, là phi thường gian nan. Bởi vì, cự nhân nhất tộc vì cùng quân Tần tác chiến, điều động hơn 300.000 chiến sĩ, cùng hơn 200.000 gỗ lìn. Có thể kết quả đây, hơn 300.000 cự nhân cơ hồ bị quân Tần tiêu diệt hầu như không còn, một nửa gỗ lìn cũng bị quân Tần tiêu diệt. Về phần còn lại cái kia mười mấy vạn gỗ lìn, Doanh Khiên đoán chừng không có cự nhân nhất tộc tiến hành trông giữ, những cái kia gỗ lìn sớm không biết chạy địa phương nào đi. Mà đối với cự nhân nhất tộc tới nói, tại giảm mất 1/5 thanh tráng niên cự nhân tình huống dưới, trời đông giá rét trước đó lương thực vật tư dự trữ, thế tất nhận ảnh hưởng to lớn. Huống chi, đại lượng cự nhân vì an toàn của mình, chọn rời đi căn cứ, đến thành tỷ lộc tụ tập. Dạng này, thế tất dẫn đến muốn là nghiêm trọng rất lại phía sau vật tư dự trữ, nhận càng lớn ảnh hưởng. Cho nên, Doanh Khiên có thể khẳng định, mùa đông năm nay, cự nhân sẽ phi thường gian nan. Mà cự nhân nhất tộc gian nan, tự nhiên đối với Đại Tần là có lợi. Tại cự nhân nhất tộc phổ biến thiếu khuyết đồ ăn, vật liệu tình huống dưới, nếu như Đại Tần biểu thị nguyện ý cho thiếu khuyết lương thực vật liệu cự nhân cung cấp lương thực cùng vật tư, như vậy có bao nhiêu cự nhân có thể cự tuyệt đâu? Tại đói khát cùng rét lạnh trước mặt, chỉ sợ căn bản không có bao nhiêu cự nhân sẽ cự tuyệt quân Tần đề nghị. Mà thông qua loại phương pháp này, Đại Tần có thể hữu hiệu khống chế còn lại cự nhân nhất tộc. So với Đại Tần chính mình phái ra đại lượng quân đội đi địa hình xa lạ địa khu, lục soát núi nhặt như biển đi tìm ẩn nấp lên cự nhân, để cự nhân tại đói khát cùng rét lạnh áp bách dưới chủ động đi ra đầu nhập vào Đại Tần là khác biệt. Đương nhiên, muốn hoàn thành những này đều cần có một cái điều kiện trước tiên, đó chính là Đại Tần có thể khống chế cự nhân từng cái bộ tộc cao tầng, khiến cái này cự nhân nhất tộc cao tầng đi thuyết phục cự nhân, nhưng so sánh quân Tần chính mình đi hiệu quả không biết tốt bao nhiêu. Mà lại những này cự nhân nhất tộc cao tầng tìm lên ẩn nấp lên cự nhân cũng so quân Tần thuận tiện. Mà bây giờ những này cự nhân nhất tộc cao tầng đầu hàng, như vậy Doanh Khiên liền có thể bắt đầu khống chế cự nhân kế hoạch. Người tới đi nói cho cự nhân để bọn hắn nhường ra một lối đi, đồng thời tất cả trên tường thành cự nhân toàn bộ rút lui, do chúng ta tiếp quản tường thành. Mặt khác, tại quân ta khống chế tường thành về sau, để bọn hắn cởi xuống khôi giáp, bỏ vũ khí xuống, toàn bộ đi ra thành đi đâu. Ê! Mông vũ! Tại! Mệnh lệnh bộ đội thiết giáp hướng hai cánh di động, một khi phát hiện cự nhân có cái gì di động, các ngươi lập tức triển khai đột kích. Chuyển đến pháo binh bộ đội lui lại, thiết trí cái mới trận địa pháo binh. Trước đó vì oanh kích thành đi đâu, quân Tần pháo binh khoảng cách tường thành đều tương đối gần, mà bây giờ, cự nhân nhất tộc đầu hàng, Doanh Khiên để cho an toàn, để pháo binh lui lại một khoảng cách. Để phòng ngừa, vạn nhất cự nhân là giả đầu hàng, tại ở gần pháo binh bộ đội lúc đột nhiên nổi lên. Đúng rồi, đem tất cả 40 ly súng phòng không cùng đường kính nhỏ pháo cao tốc đều tập trung vào tiền tuyến đến. Thông chi cơ động bộ binh đệ tam sư, một khi cự nhân rút lui tường thành, để bọn hắn lập tức vào thành, bằng nhanh nhất tốc độ chiếm cứ tường thành. Bố trí điểm hỏa lực. Chỉ cần quân Tần chiếm cứ tường thành, như vậy, mặc kệ cự nhân là thật đầu hàng hay là giả đầu hàng, đối với quân Tần tới nói, cái này thành tỷ lộc đều thuộc về quân Tần khống chế. Cự nhân tại nhận được Doanh Khiên mệnh lệnh về sau, rất nhanh liền dựa theo Doanh Khiên phân phó, đem trên tường thành cự nhân quân coi giữ lột xuống. Quân Tần phi thuyền tại xác định cự nhân rút lui tường thành về sau, hướng mặt đất tiến hành báo cáo. Sau đó, quân Tần cơ động bộ binh sư phái ra một cái ngay cả bộ đội, đầu tiên là thông qua ở ngoài thành mắc khung thang gỗ, leo lên tường thành, cung cấp tốc khống chế trên dưới tường thành bậc thang đạo cùng trên cửa thành khu vực. Thu. Theo đại biểu an toàn màu xanh lá đạn tín hiệu lên không, cơ động bộ binh đệ tam sư còn lại bộ đội bắt đầu cấp tốc vào thành. Vừa vào thành, cơ động bộ binh đệ tam sư quân Tần các binh sĩ liền bắt đầu tại trên tường thành mắc khung điểm hỏa lực cấu trúc công sự đơn giản. Đồng thời, giám thị tụ tập ở cửa thành phụ cận cự nhân. Chiêm chiếp. Theo một đỏ một xanh hai viên đạn tín hiệu lên không, ngoài thành quân Tần minh bạch, cơ động bộ binh đệ tam sư đã khống chế tường thành. Thế là, Doanh Khiên cho phép thành tí lộc bên trong cự nhân ra khỏi thành đầu hàng. Sảm Sở Kỳ mang theo cự nhân 13 bộ tộc cao tầng đi ra thành tí lộc. Nhìn xem cự nhân đi ra thành tí lộc, Doanh Khiên đối với một bên Phí Ngọc nói ra: "Ngươi đi tiếp thu cự nhân nhất tộc đầu hàng đi." "A, cái gì? Quân thượng, ta đi sao?" "Đúng vậy." Phí Ngọc không nghĩ tới, chính mình có một ngày lại có thể tiếp nhận cự nhân nhất tộc đầu hàng. Cái này trước kia, Phí Ngọc là nghĩ cũng không dám nghĩ. "A quân thượng yên tâm, ta nhất định đem sự tình làm thật xinh đẹp." "Ân." Nhìn xem nhanh chóng chạy đi Phí Ngọc, Doanh Khiên bắt đầu suy nghĩ, cái này thành tí lộc đến cùng muốn hay không phá hủy. Tại tiến công trước đó, Doanh Khiên xác thực có phá hủy diệt thành tí lộc dự định. Nhưng là, tại được chứng kiến thành tí lộc tường thành về sau, Doanh Khiên có một ít cải biến chủ ý, nhưng nếu như không hủy đi thành tí lộc, như vậy, quân Tần nhất định phải ở chỗ này đóng quân số lượng nhất định quân đội. có thể thành tỷ lộc khoảng cách đại tần khoảng cách xa xôi. Đại tần coi như đánh bại cự nhân, trong thời gian ngắn có thể khống chế thổ địa cũng phi thường có hạn. Có thể nói, đại tần muốn hoàn toàn tiêu hóa cự nhân nhất tộc hiện hữu thổ địa, cần thời gian tối thiểu phải mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm. Mà tại thành tỷ lộc đóng quân một chi quân đội, bởi vì khoảng cách đại tần nội địa xa xôi, một khi xảy ra vấn đề gì, cho dù có đường sắt, muốn tiến hành trợ giúp cũng không phải một chuyện dễ dàng. Chương 400, thật nhiều ma thú tinh hạch. Chương 400, thật nhiều ma thú tinh hạch. Đương nhiên, chiếm cứ thành tỷ lộc khẳng định là có chỗ tốt. Đầu tiên, chính là có thể khống chế cái này đối với cự nhân nhất tộc ý nghĩa phi phàm địa phương. Lấy thành tỷ lộc quy mô, quân tần muốn phá hủy cũng cần hao phí không ít vật lực cùng thời gian. Mà thành tỷ lộc tại quân tần tiến công ở trong, chủ thể phòng ngự bộ phận cũng không có quá nhiều hư hao. Đối với quân tần tới nói, là một chỗ tiến vào chiếm giữ liền có thể sử dụng cứ điểm địa khu. Mà lại, chiếm cứ thành tỷ lộc, không đến mức lãng phí hết tu kiến lên đường sắt. Vì cam đoan đại quân tác chiến nhu cầu, một đầu từ tần quốc biên cảnh một mực kéo dài đến thành tỷ lộc bên ngoài không xa đường sắt, kết nối lên quân tần bộ đội tác chiến hậu cần thiết tế. Nếu như quân tần phá hủy thành tỷ lộc, lại không tiến hành chiếm lĩnh. Như vậy, các loại tần quốc tiêu hóa xong cự nhân nhất tộc lãnh thổ, một lần nữa trở lại thành tỷ lộc, chỉ sợ tối thiểu phải tại vài chục năm sau đó. Mà trời mới biết, trải qua thời gian mười mấy năm, cự nhân nhất tộc thế lực còn sót lại, có thể hay không một lần nữa đem thành tỷ lộc trùng kiến đứng lên. Mặt khác, thành tỷ lộc tới gần dãy núi Hoành Đoạn, đối với tòa này đem toàn bộ phía đông đại lục một phân thành hai cự đại sơn mạch, Doanh Kiên tràn ngập tò mò. Cứ việc nói, lấy Doanh Kiên hiện tại năng lực, có thể thông qua đường biển hoặc là không trùng, đường vòng đến dãy núi Hoành Đoạn mặt khác một bên. Nhưng đối với bình quân độ cao vượt qua 6000 mét, độ rộng kéo dài vài trăm mét dãy núi Hoành Đoạn, Doanh Kiên y nguyên muốn giải càng nhiều. Cho nên, thành tỷ lộc xem như một cái rất không tệ tồn tại. Nghĩ nửa ngày, Doanh Kiên cũng không có quyết định, chính là không giữ lại thành tỷ lộc làm ra một cái quyết đoán. Hay là trước xử lý tốt đầu hàng cự nhân đi. Quân thượng. A, Phí Ngọc A, hôm nay vất vả ngươi, cự nhân tình huống thế nào? Về quân thượng, đầu hàng thành tỷ lộc, hết thể có 276,000455 tên cự nhân. Trong đó có hơn 3 vạn nghiêm trọng bỏng cự nhân, thương thế nghiêm trọng, chỉ sợ đại bộ phận là thật không hơn phân nửa tháng. Có đúng không? Mặt khác, thành tỷ lộc ngoại thành cùng nội thành tất cả phong ốc kiến trúc, cơ bản đều bị phá hủy, bất qua ở ngoại thành hai bên ngọn núi ở trong, có đại lượng sân động, trong đó rất lớn một bộ phận có thể dùng đến ở lại. Một phần khác thì là chứa đựng vật liệu địa phương. A, cái này thành tỷ lộc bên trong vật tư nhiều không? Có không ít, dựa theo cự nhân thuyết pháp, trước kia cái này thành tỷ lộc bên trong chứa đựng vật tư, vẹn vẹn là đồ ăn liền có thể ăn được nửa năm, bất quá, trước đó chúng ta hoành tặng, đưa đến không ít lương thực vật tư bị đốt đi, bây giờ thành tỷ lộc bên trong lương thực chỉ có thể duy trì cự nhân 3 tháng đo. 3 tháng cũng không ít, dù sao một tên cự nhân một ngày tiêu hao đồ ăn, tối thiểu tương đương với 10 tên nhân loại. Cái kia cự nhân những đồ ăn kia, phẩm chất như thế nào? Quân thượng, cự nhân đồ ăn tính không được tốt. Có đúng không? Vậy liền đem những thức ăn này dùng tại cự nhân trên thân đi. Ê, quân thượng, quân thượng. Lúc này, Doanh Khiên nhìn thấy Mông Vũ cầm một cái túi, vẻ mặt tươi cười chạy tới. Không phải để cho ngươi tiến vào thành tỷ lộc khống chế trong thành giao thông yếu đạo, tìm kiếm khả năng lưu lại cự nhân sao? Ngươi chạy tới làm gì à? Mông Vũ dương lên trên tay túi. Quân thượng, ta tìm được một chút đồ tốt ta. Vật gì tốt? Quân thượng ngươi nhìn. Chỉ gặp Mông Vũ mở túi vải ra, trong bao vải là từng viên ma thú tinh hạch. Nhìn số lượng, tối thiểu có trên trăm quả. Mà nhìn cái này ma thú tinh hạch lớn nhỏ, cơ bản đều là cấp 2 ma thú tinh hạch. Thứ này chỗ nào tìm tới? Doanh Kỳ hệ sạc lập lời hỏi. Quân thượng, đây là ta tại thành tỷ lộc bên trong phát hiện, mà lại cái này ma thú tinh hạch số lượng cũng không ít ta đã hỏi qua đầu hàng cự nhân. Cự nhân nói, những này ma thú tinh hạch đều là bọn hắn quanh năm suốt tháng tích lũy được. Cự nhân có ý tứ là, hàng năm 2-3 tháng sẽ có đại lượng ma thú di chuyển triều, mà di chuyển triều sẽ trải qua thành tỷ lộc. Khi đó, cự nhân sẽ đối với thú triều tiến hành đi săn. Mà những này ma thú tinh hạch chính là cự nhân quanh năm suốt tháng tích lũy được, theo cự nhân thuyết pháp, toàn bộ thành tỷ lộc bên trong có ma thú tinh hạch số lượng tối thiểu có mấy triệu quả, mà lại đại đa số đều là cấp 2 ma thú tinh hạch. Thật sao? Ta hỏi qua mấy tên cự nhân, bọn hắn đều là nói như vậy, mà lại chúng ta đúng là thành tỷ lộc bên trong phát hiện đại lượng ma thú tinh hạch, ta đã để cho người ta bắt đầu góp nhặt. Ha ha ha, quá tốt rồi. Đối với ma thú tinh hạch thứ này, Doanh Kiên luôn luôn là không chê nhiều, bởi vì muốn sinh sản đầy đủ vũ khí, đại lượng ma thú tinh hạch là ắt không thể thiếu. Dù sao, một cỗ xe tăng T-34 liền cần tiêu hao 54 quả ma thú tinh hạch cấp 1, 9 quả cấp 2 ma thú tinh hạch, chỉ có thể chế tạo 2 chiếc xe tăng T-34, cái này còn không có tính toán xe tăng T-34 đến tiếp sau tiêu hao linh bộ kiện, đạn dược. Về phần những vũ khí khác, tỉ như nói, Doanh Kiên một mực tâm tâm niệm niệm tàu chiến đấu đó càng là cần rộng lượng ma thú tinh hạch. Phải biết, một chiếc sát thờ đạ cổ tạ cấp tàu chiến đấu, vẹn vẹn là kiến tạo, liền cần tiêu hao 77,000 mai ma thú tinh hạch cấp 1. Đến tiếp sau là giữ gìn sử dụng tiêu hao, đồng dạng kinh người. Về phần hàng không mẫu hạm, tiêu hao đồng dạng muốn mạng người. Sủi cảo cấp hàng không mẫu hạm, các đùi sập sẽ cấp, cần 73,000 mai cấp 1 ma thú tinh hạch. Cái này còn không có tính toán hạm tái cơ. Nếu như nói, lục quân trang bị Doanh Khiên còn có thể đại lượng nhanh chóng kiến tạo, như vậy hải quân trang bị, nhất là cỡ lớn tác chiến tàu chiến, Doanh Khiên chỉ có thể keo kiệt tìm kiếm kiến tạo. Dù sao, một chiếc tàu chiến đấu tiêu hao có thể chế tạo hơn 1.400 chiếc xe tăng T-34. Trước mắt, cái này quân tần 5 cái sư đoàn bọc thép cộng lại mới 1.500 chiếc xe tăng. Có thể nói, một chiếc tàu chiến đấu hao phí đầy đủ trang bị lên mấy cái sư đoàn bọc thép. Mà bây giờ, tại cự nhân nơi này, Doanh Khiên thấy được đại lượng ma thú tinh hạch, cái này làm sao không để Doanh Khiên kích động. Càng quan trọng hơn là, dựa theo cự nhân thuyết pháp, hàng năm đều sẽ có thú triều trải qua thành Tỳ Lộc. Mà lại, đại bộ phận đều là ma thú cấp 2. Đây đối với Doanh Khiên tới nói, là vô cùng tốt. Một viên cấp 2 ma thú tinh hạch có thể bù đắp được 10 khỏa ma thú tinh hạch cấp 1. Lúc đầu, Doanh Khiên còn tại xoắn xuýt, muốn hay không phá hủy thành Tỳ Lộc, hiện tại xem ra là không cần. Bởi vì hàng năm trải qua thú triều, chính là thu hoạch ma thú tinh hạch cơ hội tốt. Mà thành Tỳ Lộc hiển nhiên là một chỗ cực kỳ tốt cứ điểm. Phí Ngọc, ngươi đi tìm mấy tên cự nhân hỏi một chút, hàng năm trải qua thú triều là chuyện gì xảy ra? Ê! Quân thượng, ta đã hỏi qua, dựa theo cự nhân thuyết pháp là, hàng năm sẽ có một loại ma thú quần cư, tại 2-3 tháng thời điểm, từ phương Bắc tiến về phương Nam. Loại này ma thú quần cư là ma thú cấp 2, di chuyển lúc số lượng, có thể đạt tới mấy trăm vạn. Bởi vì di chuyển đến duyên cớ, còn sẽ có đại lượng những chủng loại khác ma thú đi theo. Mà hàng năm 2-3 tháng, đồng dạng là cự nhân trọng yếu nhất đi săn thời kỳ. Cự nhân sẽ đại lượng tập kết đến thành Tỳ Lộc, đối với, một mặt là bảo hộ thành Tỳ Lộc, một mặt khác thì là đối với thú triều tiến hành đi săn. Cự nhân hàng năm cùng đi săn ước chừng 500,000 ma thú, những ma thú này là cự nhân trọng yếu nhất nơi cung cấp thức ăn. Có thể nói, đại đa số cự nhân nửa năm đồ ăn tiêu hao đều là tại cái này ma thú di chuyển thời kỳ lấy được. Nghe đến mấy cái này, Doanh Kiên đã có dự định. Dựa theo cự nhân thuyết pháp, nhiều năm như vậy cự nhân hàng năm đi săn 500,000 ma thú. Như vậy thì tương đương với cho binh công xưởng cung cấp 500,000 mai cấp 2 ma thú tinh hạch. Mà 500,000 mai cấp 2 ma thú tinh hạch tương đương với 65 chiếc tàu chiến đấu tiêu hao. 65 chiếc tàu chiến đấu a, chuyển đổi thành những vũ khí khác đồng dạng là kinh người. Chương 401, thành Tỳ Lộc tương lai quy hoạch chương 401, thành Tỳ Lộc tương lai quy hoạch tăng thêm cự nhân trong lãnh địa địa phương khác đi săn ma thú tinh hạch, Doanh Khiên đoán chừng, nếu như tại cự nhân cảnh nội, tiến hành có thể tiếp tục tính tát ao bắt cá. Như vậy, hàng năm, đại tần có thể từ cự nhân cảnh nội thu hoạch được tối thiểu 3 triệu mai ma thú tinh hạch. Đương nhiên, trong đó có rất lớn một phần là ma thú tinh hạch cấp 1. Cụ thể đẳng cấp còn cần thời gian đến tiến hành thống kê. Nhưng là, không hề nghi ngờ Đại Tần có thể tại cự nhân cảnh nội lấy được ma thú tinh hạch số lượng vượt xa Đại Tần cảnh nội, mà cái này còn vẹn vẹn chỉ là tại cự nhân cảnh nội đi săn đoạt được. Doanh Khiên rất rõ ràng, cự nhân chăn nuôi lấy một loại ma thú cấp 2, nếu như có thể tăng lớn loại này ma thú chăn nuôi quy mô, như vậy Đại Tần chẳng những có thể lấy thu hoạch được đại lượng loại thịt nơi phát ra, còn có thể thu hoạch được ổn định ma thú tinh hạch nơi phát ra. Dù sao, liền trước mắt mà nói, có thể tiến hành chăn nuôi ma thú cơ bản không có, muốn thu hoạch được ma thú tinh hạch chỉ có thể thông qua đi săn ma thú đến thu hoạch được. Mà đi săn thì nghiêm trọng hạn chế ma thú tinh hạch nơi phát ra cùng số lượng. Vì cam đoan không tát ao bắt cá, hàng năm có thể đi săn ma thú số lượng là có hạn. Mà lại, chỉ thông qua đi săn đến thu hoạch được ma thú tinh hạch, kỳ thật vô cùng không ổn định. Một khi phát sinh diện tích lớn thiên hay, thì như nói khô hạn, tạo thành đại lượng ma thú tử vong, như vậy, thông qua đi săn có thể lấy được ma thú tinh hạch số lượng, liền sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt. Nhưng nếu như có thể đối với ma thú tiến hành chăn nuôi lời nói, như vậy, hàng năm đều có thể thu hoạch được ổn định, kéo dài ma thú tinh hạch nơi phát ra. Mà cự nhân chăn nuôi được xưng là hắc lưu ma thú, chính là phi thường thích hợp tồn tại. Cự nhân chăn nuôi hắc lưu, Doanh Khiên cũng sớm đã kỹ càng hiểu rõ qua. Hắc lưu tính tình tương đối táo bạo, nhưng là lại là ăn cỏ hệ ma thú, ý vị này, Đại Tần sản xuất rộng lượng ủ phân xanh đồ ăn, có thể dùng đến làm hắc lưu đồ ăn tới nuôi dưỡng hắc lưu. Đồng thời, hắc lưu vẫn là vô cùng tốt loại thịt nơi phát ra. Cự nhân cung cấp chăn nuôi hắc lưu, còn thu hoạch được đại lượng ăn thịt. Đại Tần đồng dạng có thể thông qua hắc lưu đến thu hoạch được đại lượng ăn thịt. Những này ăn thịt đem có thể để cao Đại Tần người đồng đều ăn thịt thu hút số lượng. Mà hắc lưu vẹn vẹn 3 tháng trưởng thành chu kỳ, cùng một lần sinh 5 thai trở lên cao sản đặc điểm, đều là Doanh Khiên phi thường xem trọng. 3 tháng liền có thể thành thục, mang ý nghĩa một tên cự nhân 1 năm chí ít có thể lấy chăn nuôi 4 làn sóng hắc lưu. Bây giờ, cự nhân đã đầu hàng, Doanh Khiên dự định là đem cự nhân tập trung đến mấy cái cố định khu vực. Sau đó, phổ thông cự nhân, chuyện trọng yếu nhất cũng chỉ có một dạng, chăn nuôi hắc lưu. Trước đó, cự nhân sở dĩ không có hoàn toàn dựa vào hắc lưu giải quyết vấn đề thức ăn, chủ yếu là cũng không đủ đồ ăn tới nuôi dưỡng số lượng tăng trưởng nhanh chóng hắc lưu. Có thể Đại Tần có a, hàng năm đại lượng là cây ngô trồng trọt, làm Đại Tần hàng năm ủ phân xanh đồ ăn sản lượng to lớn. Đại Tần cảnh nội trước mắt nghề chăn nuôi, có thể tiêu hao hàng năm 1/3 cây ngô nhánh cây sản lượng thế là tốt rồi. Coi như tăng thêm lối ra đến Tây Đại Lục ủ phân xanh đồ ăn, Đại Tần hàng năm ủ phân xanh đồ ăn sản lượng ý nguyên quá thừa. Mà hắc lưu xuất hiện, sẽ để Đại Tần ủ phân xanh đồ ăn bật tận kỳ dụng. Mà đại lượng hắc lưu chẳng những có thể cấp cho thắng cung cấp rộng lượng ma thú tinh hạch, còn có thể cho Đại Tần bách tính cung cấp đại lượng ăn thịt nơi phát ra. Cứ việc nói, bởi vì Doanh Khiên xuất hiện, mấy năm này Đại Tần bách tính sinh hoạt so trước kia tốt hơn nhiều. Bởi vì lúa nước lâu năm cùng cây ngô phổ cập, bảo đảm Đại Tần bách tính người người có cơm ăn. Nhưng là có cơm ăn cũng không đại biểu có thể tùy tiện ăn thịt. Mặc dù nói Doanh Khiên sớm tại mấy năm trước liền bắt đầu mở rộng chăn nuôi súc vật lấy ra tăng ăn thịt cung ứng, nhưng là bởi vì kỹ thuật các loại một loạt nguyên nhân, cứ việc trước mắt Đại Tần cảnh nội súc vật số lượng so trước kia nhiều rất nhiều, giá thịt cũng tiện nghi không sai biệt lắm 1/3, nhưng là vẫn không có để thịt của dân chúng ăn thu lấy số lượng đạt tới bay vọt về chất. Trước mắt Đại Tần bách tính bình thường bổ sung protein lớn nhất nơi phát ra vẫn là đậu hũ hoặc là đối ứng với nhau đậu chế phẩm, mà không phải loại thịt. Mà lại Đại Tần bách tính đại đa số loại thịt hay là thịt cá, thịt gà những này. Giống thịt heo, thịt dê, thu lấy số lượng ý nguyên không đủ. Cho nên, để cự nhân chăn nuôi hăng yêu, chính là vô cùng trọng yếu hạng mục công việc. Về phần thành tí lâu, Doanh Khiên dự định lưu một sư 12.000 người đóng giữ. Cái này 12.000 người, có mấy cái tác dụng. 1. Khống chế thành tí lâu, phòng ngừa còn sót lại cự nhân một lần nữa khống chế nơi này. 2. Lấy thành tí lộc làm trung tâm, tại bốn phía triển khai đi săn. Thành tí lộc sẽ bị cự nhân chọn làm xây thành trì chỗ, là bởi vì thành tí lộc xung quanh địa khu số lượng đông đảo động vật. Thành tí lộc xung quanh rộng lượng cỡ lớn động vật, chống đỡ lên thành tí lộc mấy vạn cự nhân thường ngày tiêu hao. Nếu như không phải là bởi vì thành tí lộc xung quanh địa khu động vật số lượng khổng lồ, cự nhân cũng sẽ không lựa chọn ở chỗ này thành lập thành thị. Mặt khác, thành tí lộc phụ tới gần dãy núi hoành đoạn một bên còn có một tòa sản lượng to lớn quan sát, xem như cự nhân cảnh nội quan sát chủ yếu nơi phát ra. Mặt khác, Doanh Kiên đã nhìn qua thành tí lộc xung quanh địa khu, nguồn nước dồi dào, thổ nhưỡng phì nhiêu đã bình ổn nguyên do chủ, phi thường thích hợp tiến hành trồng trọt. Nếu như khai phát đạt được, thành tí lộc xung quanh địa khu tối thiểu có thể khai khẩn xuất siêu qua 5 triệu mẫu ưu lương đất cày. Có thể nói, thành tí lộc đối với Đại Tần hay là có rất nhiều chỗ tốt. Mà trừ ở lại 12.000 người bên ngoài, Doanh Kiên còn dự định tại thành tí lộc thành lập một tòa ăn thị xưởng gia công, một tòa sắt thép tinh luyện kim loại nhà máy cùng một tòa đồ hộp sinh sản nhà máy, dùng để gia công đi săn lấy được ăn thịt, khai thác đi ra quặng sắt, đã đem dư thừa loại thịt chế tác thành thịt hộp. Đương nhiên, thành tí lộc không đơn giản cần lưu quân đội đóng giữ, còn phải di chuyển một chút Đại Tần bách tính tới. Dù sao, thời gian dài trú quân, còn có nhiều như vậy nhà máy, nếu như không có sung túc nhân lực, không cách nào hữu hiệu vận chuyển lại. Bất quá, hướng thành tí lộc di chuyển nhân khẩu, chỉ sợ có một ít khó khăn. Trước đó, Đại Tần cảnh nội cứ việc cũng tiến hành quá lớn quy mô nhân khẩu dẫn dắt. Nhưng là, bất kể thế nào di chuyển, bách tính đều là di chuyển đến Đại Tần cảnh nội. Thế nhưng là thành tí lộc cũng không đồng dạng, thành tí lộc khoảng cách Đại Tần đông cảnh thẳng tắp khoảng cách đều có mấy ngàn dặm. Mấy ngàn dặm đường xá, ở giữa căn bản không có nhân loại điểm cư trú. Di chuyển đến thành tí lộc đã không có khả năng xem như núi cao hoàng đế xa, hoàn toàn có thể nói là hai thế giới một dạng tồn tại. Đại Tần bách tính có lẽ có thể tiếp nhận tại Đại Tần 36 quận bên trong di chuyển, nhưng là chỉ sợ rất khó tiếp nhận di chuyển đến rời xa Đại Tần mấy ngàn dặm lạ lẫm địa phương. Bất quá, Doanh Khiên rất nhanh liền nghĩ đến biện pháp. Đại Tần cảnh nội bách tính có lẽ không nguyện ý đến đây thành tí lộc, nhưng là từ Tây Đại Lục chuyển di tới người có lẽ sẽ đồng ý đến đây. Dù sao, từ Tây Đại Lục chuyển di tới người vốn cũng không phải là Đại Tần bách tính, bọn hắn khoảng cách đã từng sinh hoạt địa phương càng thêm xa xôi. Cho nên, đối với hương thổ quan niệm lại so với Đại Tần bách tính yếu. Để từ Tây Đại Lục chuyển di tới người đến thành tí lộc sinh hoạt, có lẽ sẽ là giải quyết nhân khẩu vấn đề phương pháp tốt nhất. Dù sao, thành tí lộc xung quanh địa khu có thể tính là một khối phong thủy bảo địa, sản xuất phong phú không nói, cự nhân tu kiến thành tí lộc hoàn toàn có thể là một tòa hết sức an toàn thành thị. Cao mười mấy mét tường thành, cơ bản không có thứ gì có thể uy hiếp được thành tỷ lộc người ở bên trong. Trừ cách những nhân loại khác căn cứ có ước điểm điểm xa khuyết điểm này bên ngoài, trên cơ bản đều là cũng không có gì chỗ xấu. Nhưng là, thành tỷ lộc có đường sắt à, Doanh Khiên kế tiếp còn dự định, tại thành tỷ lộc mắc khung vô tuyến điện cùng dây điện thoại đường. Lấy thành tỷ lộc quy mô, cùng xung quanh sản vật, tối thiểu muốn di chuyển 10 vạn người tới, mới có thể thỏa mãn thành tỷ lộc phát triển nhu cầu. Quân thượng, uy nhân Thiệu phát tới địa báo, nói dạ tộc nội bộ có người bất mãn đầu hàng công việc, dạ tộc phát sinh nội chiến. Chương 402, khống chế dạ đô phương pháp. Chương 402, khống chế dạ đô phương pháp đến cùng là chuyện gì xảy ra? Quy nhân Thiệu tại điện báo đã nói, dạ tộc tại tuyên bố đầu hàng về sau, tại Bắc cảnh dạ tộc đại hoàng tử bất mãn đầu hàng chuyện này, đánh lấy trừ lịch thần, thanh quân chắc cờ hiệu, hướng dạ đô đánh tới. Bởi vì quân thượng mệnh lệnh, Tô Kiểm tại nhận được tin tức về sau, liền đình chỉ đối với dạ tộc tiến công, cho nên để dạ tộc Bắc cảnh quân đoàn có thể xuôi nam. Căn cứ Quy nhân Thiệu từ dạ tộc phương diện lấy được tin tức, tối thiểu có 50,000 trở lên dạ tộc bộ đội tinh nhuệ ngay tại xuôi nam, mà lại theo sự kiện ảnh hưởng quy mô càng lúc càng lớn, có càng nhiều quân đội dạ tộc gia nhập vào dạ tộc đại hoàng tử dưới trướng. Quy nhân Thiệu hỏi thăm quân thượng, lần này dạ tộc nội chiến ở trong, quân ta phải làm gì? Quy nhân Thiệu trước mắt xuất lĩnh 20,000 bộ đội ở nơi nào? Theo mệnh lệnh của bệ hạ, Quy nhân Thiệu dưới trướng 20,000 bộ đội, trong đó 10,000 trú đóng ở dạ đô, khống chế dạ đô cửa nam cùng cửa tây, mặt khác cửa đông cùng cửa bắc thì y nguyên do quân đội dạ tộc khống chế. Còn có 10,000 người trú đóng ở dạ đô bên ngoài kênh đào bên cạnh. Doanh Khiên nghĩ một lát, nói cho Quy nhân Thiệu, gia tộc nội chiến là chính bọn hắn sự tình, cùng chúng ta không quan hệ, để Quy nhân Thiệu dưới trướng 10,000 bộ đội rút khỏi gia đô, nhưng là gia đô xung quanh con đường cùng kênh đảo nhất định phải khống chế tại trong tay chúng ta. Trước mắt gia tộc chính mình lâm vào nội chiến, đối với Đại Tần tới nói là một cái cơ hội. Cứ việc gia tộc đã tuyên bố đầu hàng, nhưng là có một chút không thể xem nhẹ, đó chính là gia tộc y nguyên có được rất mạnh thực lực, mà Đại Tần coi như đem gia tộc chỗ ở biến thành Đại Tần lãnh địa, có thể có một dạng vẫn là không có cải biến, đó chính là trực tiếp quản lý gia tộc người y nguyên phải là gia tộc. Đại Tần có thể hướng dạ tộc điều động quan viên, có thể Đại Tần không có khả năng điều động hàng ngàn hàng vạn quan viên tiến về dạ tộc tiến hành quản lý. Đối với dạ tộc, Tần quốc lớn nhất quản lý phương thức hẳn là điều động chút ít quan viên, khống chế mấu chốt cương vị. Về phần mặt khác chức quan cùng quản lý y nguyên phải dùng dạ tộc người, mà cái này liền không thể tránh khỏi để dạ tộc hiện hữu người quản lý giữ lại. Dạ tộc hiện hữu người quản lý đối với Đại Tần thái độ là Doanh Khiên cần suy tính vấn đề quan trọng. Cứ việc dạ tộc tuyên bố đầu hàng, có thể Doanh Khiên sẽ không ngây thơ coi là đây là dạ tộc thật tâm thật ý, càng lớn có thể là. Dạ tộc gặp hiện tại Tần quốc thực lực cường đại, trước biểu thị thần phục, chỉ khi nào quân Tần biểu hiện ra cảm giác suy yếu, những này dạ tộc tất nhiên sẽ phản loạn. Mà ở trong đó, dạ tộc cao tầng không thể nghi ngờ chính là tuyệt đối người tổ chức. Cho nên, Doanh Kiên hy vọng có thể giải quyết rơi những này dạ tộc cao tầng. Nhưng là, trước đó dạ tộc đầu hàng, lúc này lại đối với dạ tộc cao tầng tiến hành thanh toán là không thích hợp. Bất quá, hiện tại một cái cơ hội đặt ở Doanh Kiên trước mặt. Dạ tộc nội chiến. Doanh Kiên dự định là như vậy. Ngồi trước nhìn dạ tộc nội chiến, nếu như dạ tộc đại vương tử thắng, thế tất sẽ chọn thanh lý phe đầu hàng. Các loại dạ tộc đại hoàng tử dọn dẹp phe đầu hàng, đại tần lại xuất binh giải quyết đại hoàng tử, sau đó đem phái chủ chiến giải quyết. Dạng này, dạ tộc cao tầng liền thanh lý không sai biệt lắm. Nếu như phe đầu hàng thắng, khẳng định cũng sẽ đối với mấy cái này thành quân chắc nhân viên tiến hành thanh lý. Bất quá, Doanh Kiên sẽ để cho phái chủ chiến thắng. Bởi vì chỉ có đem dạ tộc hiện hữu cao tầng dọn dẹp, Tần quốc mới có thể tại dạ tộc nội bộ đến đỡ phù hợp đại tần lợi ích người quản lý. Về phần nói, tại sao muốn quy nhân Thiệu đem 10.000 bộ đội rời ra dạ đô? Đó là bởi vì đem 10.000 người rời ra dạ đô, đối với quân Tần khống chế dạ đô ảnh hưởng không lớn. Dù là không có tại dạ đô trong thành có chú quân, đây là bởi vì quy nhân Thiệu y nguyên khống chế dạ đô. Dạ tộc tại hướng đại tần biểu thị đầu hàng ý nguyện về sau, có thể nhanh nhất đuổi tới dạ đô, cũng chỉ có quy nhân Thiệu dưới trướng 2.000 người. Có thể dạ đô không phải một cái thành nhỏ thị, muốn dùng 2.000 người tiến hành khống chế, độ khó là lớn vô cùng. Bởi vì dạ đô là dạ tộc thủ đô, muốn khống chế dạ đô, vẹn vẹn chỉ là khống chế tường thành, là không có ích lợi gì. Bởi vì dạ đô sở dĩ có thể trở thành dạ tộc thủ đô, nguyên nhân trọng yếu nhất, nhưng thật ra là bởi vì dạ đô không đơn thuần là dạ tộc trung tâm chính trị, đồng thời cũng là dạ tộc giao thông trung tâm, kinh tế trung tâm. Toàn bộ dạ tộc chủ yếu nhất mấy đầu con đạo đều cần dọc đường dạ đô, mặt khác dạ đô bên ngoài còn có 3 đầu kênh đảo. Thông qua cái này 3 đầu kênh đảo, dạ đô có thể kết nối lên dạ tộc đại đa số địa khu. Từ nội hà chi chiến về sau, quân Tần đột phá Hắc Xà Bảo, tiến vào buồn địa gần đạc, gần bức dạ đô. Theo lý mà nói, lúc này dạ tộc vì thủ đô cùng hoàng đế an toàn, hẳn là sẽ lựa chọn rời đô. Chỉ ít hoàng đế cùng chủ yếu quan viên, hành chính đơn vị muốn rời khỏi dạ đô, đem đến những thành thị khác đi. Bởi vì quân Tần khoảng cách dạ đô thật sự là quá gần. Nhưng là dạ tộc cũng không có lựa chọn di chuyển thủ đô. Bên trong một cái vô cùng trọng yếu nguyên nhân, chính là bởi vì dạ đô có giao thông tiện lợi. Một khi dạ tộc lựa chọn từ bỏ dạ đô, như vậy thì tương đương với từ bỏ dạ đô xung quanh trọng yếu con đường cùng kênh đảo. Mà những con đường này cùng kênh đảo, thế nhưng là dạ tộc mệnh mạch đa, bởi vì dạ tộc các nơi thuế má đều cần thông qua những con đường này cùng kênh đảo vận chuyển đến dạ đô. Dạ tộc thuế phú phương tức là các nơi tại hoàn thành hẳn là trưng thu thuế phú về sau, đem trưng thu thuế phú thông qua lục lục hoặc đường thủy vận chuyển đến dạ đô. Sau đó, căn cứ các nơi cần hao phí thuế ruộng, dạ đô lại đem thu được thuế phú cấp cho ra ngoài. Dạng này mặc dù rất phiền phức, nhưng là tránh khỏi địa phương giữ lại thuế phú dùng riêng khả năng. Cho nên, dạ tộc một khi từ bỏ dạ đô, liền mang ý nghĩa đã sử dụng thật lâu thành thục thuế phú vận chuyển lộ tuyến muốn lần nữa tiến hành quy hoạch. Không nói trước, mới thủ đô phải chăng có được dạ đô một dạng giao thông điều kiện, vẹn vẹn là tài chính một lần nữa quy hoạch lộ tuyến, liền không phải một kiện sự tình đơn giản. Chính là bởi vì như vậy, dù là quân Tần khoảng cách dạ đô chỉ có vài trăm dặm, dạ tộc cũng không có lựa chọn rời đô. Không phải là không muốn rời, thật sự là không cách nào rời. Mà để quy nhân Thiệu đem tất cả binh lực đều trú đóng ở ngoài thành, chính là vì tốt hơn khống chế dạ đô ngoài thành những con đường kia cùng kênh đảo. Một khi dạ đô xung quanh con đường cùng kênh đảo bị quân Tần khống chế, như vậy coi như quân Tần tại dạ đô bên trong không có một binh một tốt, cũng có thể để dạ đô bên trong dạ tộc người thành thật thật. Bởi vì dạ đô làm dạ tộc thủ đô, nhân khẩu đông đảo, dạ đô mỗi ngày ưa thích tiêu hao lương thực vật tư là một cái cự đại số lượng. Có thể dạ đô bản thân nhưng thật ra là không cách nào cung ứng nhiều như vậy lương thực vật liệu, trên thực tế đại đa số thành thị đều là như vậy. Ở thế giới này, chế ước thành thị quy mô nguyên nhân căn bản nhất cũng không phải là nhân khẩu, mà là lương thực vật liệu cung ứng. Liền lấy lương thực tới nói đi, một tòa mấy trăm ngàn nhân khẩu thành thị chỉ dựa vào xung quanh đất này là không thỏa mãn trong thành cư dân lương thực nhu cầu. Cho nên giống mấy trăm ngàn người loại quy mô này thành thị, thường thường một cái mấy chục triệu nhân khẩu quốc gia chỉ có như vậy vài tòa, thậm chí khả năng một tòa đều không có. Bởi vì cũng không đủ lương thực cung ứng, liền không cách nào xuất hiện nhân khẩu mấy trăm ngàn thành phố lớn. Cho nên muốn để một tòa có được mấy trăm ngàn nhân khẩu thành thị cỡ lớn tồn tại, điều kiện tất yếu chính là có thể làm tòa thành thị này cung ứng đầy đủ lương thực. Mà dạ đô dựa vào tiện lợi con đường liên thông cơ hồ cả nước đường thủy, có thể nhẹ nhõm giải quyết lương thực vấn đề. Cho nên đối với khống chế dạ đô dạng này thành phố lớn, biện pháp hữu hiệu nhất cũng không phải là khống chế thành thị, mà là khống chế cho thành thị cung cấp lương thực vật liệu con đường. Cũng không đủ lương thực vật tư cung ứng, một tòa thành thị nhân khẩu càng nhiều sẽ chỉ càng thêm yếu đất. Mà bây giờ quy nhân Thiệu dưới trướng 2.000 người liền cắt đứt dạ đô xung quanh con đường cùng kênh đảo. Nếu như quy nhân Thiệu nguyện ý, tùy thời có thể lấy để dạ đô bên trong mấy trăm ngàn dạ tộc người đói bụng. Đồng thời, để dạ đô mệnh lệnh không cách nào nhanh chóng hữu hiệu truyền đạt đến dạ tộc địa phương khác. Chương 403, chân chính phản đối đầu hàng dạ tộc người. Chương 403, chân chính phản đối đầu hàng dạ tộc người. Doanh Khiên cái này ngồi xem dạ tộc nội chiến ý nghĩ, đương nhiên là có thất bại khả năng. Nhưng là đối với Doanh Khiên hoặc là Đại Tần tới nói, coi như Doanh Khiên kế hoạch thất bại, đối với Đại Tần ảnh hưởng cũng phi thường có hạn. Trước mắt, cự nhân nơi này chiến cuộc đã có thể xác định. Như vậy, dựa theo lúc đầu kế hoạch, quân Tần là muốn ở sau đó thời gian hướng bắc xuất phát, đi tiến công dạ tộc. Cho nên đối với Đại Tần tới nói, liền xem như cái này ngồi xem dạ tộc nội chiến kế hoạch thất bại, đối với Đại Tần tới nói, nhiều nhất bất quá là một lần nữa đánh một lần dạ tộc. Lúc đầu Đại Tần chính là có kế hoạch đánh dạ tộc, bất quá là đem thời gian trì hoãn một chút mà thôi. Đối với Đại Tần ảnh hưởng cũng không lớn. Chỉ khi nào kế hoạch thành công, như vậy về sau, Đại Tần khống chế dạ tộc liền trở nên đơn giản rất nhiều. So với kế hoạch thành công thu hoạch chỗ tốt, Đại Tần bỏ ra trên thực tế có thể dùng không đáng kể để hình dung. Đã như vậy, Doanh Kiên có cái gì tốt lo lắng đâu? Dạ tộc bị lạc lợi thành. Điện hạ, Đức Mông Đức đại nhân dẫn theo 3000 người gia nhập chúng ta. Mặt khác, Đức Mông Đức đại nhân cùng bị lạc lợi thành bên trong rất nhiều quý tộc, thương nhân, cho chúng ta cung cấp 1 triệu cân lương thực, 500 dê đầu đàn, 1000 con heo. Tốt, tốt, tốt. Việc từ khi đánh ra trừ định thần, thanh quân chắc cờ hiệu về sau, liền cấp tốc dẫn đầu dưới trướng 5 vạn người cực tốc tiến lên. Mà phiệp chỗ đến quan viên, quý tộc, thương nhân, địa chủ, nhao nhao khẳng khái mở hầu bao, là phiệp chỗ ở đại quân, cung cấp đại lượng lương thực vật tư. Dựa vào ven đường từng cái địa phương cung cấp lương thực vật tư, phiệp dưới trướng 5 vạn người có thể nói là một đường báo táp đột tiến. Mỗi ngày hành quân lộ trình đều tại 80 dặm. Mà lại, ven đường còn có càng ngày càng nhiều người gia nhập vào phiệp dưới trướng. Bây giờ, khoảng cách phiệp xuất phát đã có nửa tháng, nhưng là, phiệp dưới trướng binh lực đã gia tăng đến tiếp cận 9 vạn người. Thêm ra tới 4 vạn người, trong đó có một phần là các nơi chú quân, những này chú quân tại nhìn thấy phiệp dưới trướng 50,000 tinh nhuệ quân đội dạ tộc thời điểm liền quả quyết lựa chọn đầu hàng. Mà trong đó đại đa số thì là các nơi quý tộc, địa chủ, thương nhân, cung cấp tư binh. Mà những quý tộc này, thương nhân, địa chủ, vì cái gì lại ra lương lại ra người? Rất đơn giản, bởi vì bọn hắn đều không muốn bị Tần quốc chiếm đoạt. Tại toàn bộ dạ tộc ở trong, muốn nói gì quần thể đối với đầu hàng Đại Tần là nhất phản đối đâu. Cũng không phải là hoàng thất, cũng không phải phổ thông dạ tộc. Dạ tộc hoàng thất coi như đầu hàng, Tần quốc vì duy trì dạ tộc ổn định, cũng sẽ không thanh lý dạ tộc hoàng tộc. Mà phổ thông dạ tộc đối với đầu hàng Tần quốc chẳng những không có cái gì ý kiến phản đối, ngược lại đại đa số phổ thông dạ tộc người bất tính, còn phi thường hoan nghênh quân Tần đến. Đây là bởi vì, từ khi mấy năm trước, Nhân Mã bị Tần quốc đánh bại, hồ bối cả mạ bằng bị quân Tần khống chế. Dạ tộc bách tính bình thường, liền bắt đầu nước sôi lửa bỏng thời gian. Giá muối tăng cao, dẫn đến các loại vật phẩm đều tăng giá không ít, lại sau đó, nội hà chi chiến bộc phát đại lượng dạ tộc thanh tráng niên bị kéo đi tham chiến, kết quả, tổn thất hơn 200,000 quân đội, cùng đại lượng dân phu. Quy mô lớn chiến sự cùng thanh tráng niên đại lượng tổn thất, đối với dạ tộc dân gian đả kích là to lớn. Có thể nội hà chi chiến đả kích còn chưa kết thúc, bồn địa gẳng đặc lại bị quân Tần chiếm lĩnh. Vì bảo hộ dạ đô, bồn địa gẳng đặc bị hồng thủy bao phủ, số lớn ruộng tốt biến thành trạch quốc. Vô số mất đi gia viên dạ tộc bách tính trôi dạt khắp nơi. Đại lượng ruộng tốt bị chìm, tăng thêm chiến tranh tạo thành lương thực giảm sản lượng làm dạ tộc lương giá tăng vọt. Có thể Tần quốc lui binh về sau, dạ tộc cũng không có nghỉ ngơi lấy lại sức. Vì chống cự quân Tần tương lai tiến công, dạ tộc bắt đầu đại lượng trưng tập nhân lực, vật lực, xây dựng kéo dài mấy trăm mấy ngàn dặm công sự phòng ngự. Thiếu muối, thiếu lương, thiếu sức lao động những vấn đề này đã khốn nhiều toàn bộ dạ tộc nhiều năm thời gian. Ở trong đó, thu ảnh hưởng lớn nhất tự nhiên là phổ thông dạ tộc. Dù sao, đánh trận làm lính là từ phổ thông dạ tộc trong dân chúng chọn, là chiến tranh vận chuyển vật tư lương thực, tiếp tế cũng là phổ thông dạ tộc bách tính. Giá cao muối ăn, giá cao lương, thu ảnh hưởng lớn nhất, đồng dạng là phổ thông dạ tộc bách tính. Có thể nói, từ mất đi hồ muối ca mà bằng, dạ tộc bách tính thời gian là càng ngày càng khó khăn hơn. Mà so với dạ tộc bách tính sinh hoạt gian nan, Tần quốc bách tính thời gian là càng ngày càng tốt. Mặc dù nói, bởi vì chiến tranh quan hệ, dạ tộc cùng Tần quốc ở giữa liên hệ cơ bản bị cắt đứt. Nhưng là, có được dài dằng dặc đường biên giới hai nước, không có khả năng hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Tần quốc bách tính sinh hoạt như thế nào, dạ tộc bách tính tự nhiên là có nghe thấy. Mặc dù biết không nhiều, nhưng là dạ tộc bách tính có thể xác định một chút, đó chính là Tần quốc bách tính sẽ không thụ thiếu muối, thiếu lương có nhiễu, chí ít có thể lấy mỗi ngày ăn cơm no. Cho nên, đối với phổ thông dạ tộc bách tính tới nói, đầu hàng Tần quốc chẳng những không phải một chuyện xấu, ngược lại có thể tính là chuyện tốt. Nay chủ yếu nhờ vào quân Tần thẳng từ đánh vào dạ tộc cảnh nội, Tần quốc quân đội cũng không có tại dạ tộc cảnh nội tiến hành qua cái gì người người đoán trách sự tình. Ngược lại bởi vì Doanh Khiên yêu cầu, quân Tần một mực duy trì coi như không tệ quân kỷ. Đối với dạ tộc bách tính gian dâm cướp bóc hiện tượng, còn không có quân đội dạ tộc nhiều. Cho nên, dạ tộc bách tính đối với quân Tần chiếm lĩnh cũng không có quá nhiều mâu thuẫn tâm lý. Ngược lại đối với có thể gia nhập Tần quốc, dạ tộc phi thường nguyện ý bởi vì dạ tộc như thế nào thật nhập vào Tần quốc, liền mang ý nghĩa dạ tộc bách tính chính là Tần quốc người. Đến lúc đó, Tần quốc tổng không đến mức nhìn xem dạ tộc người đều chết nói đi. Cho nên dạ tộc bách tính bình thường đối với gia nhập Tần quốc, trên thực tế cũng không ghét. Chân chính e ngại gia nhập Tần quốc, hoàn toàn là dạ tộc ban đầu quý tộc, địa chủ, thương nhân, quan viên. Bởi vì một khi dạ tộc cũng đại Tần, bọn hắn những này dạ tộc ban đầu đã được lợi ích người khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng. Dù sao, toàn bộ dạ tộc bánh ngọt cứ như vậy lớn hiện tại mới gia nhập một cái ăn bánh ngọt, đối với có được bánh ngọt người, tự nhiên sẽ có lớn ảnh hưởng. Mà lại, dạ tộc quý tộc, địa chủ, quan viên, nghe nói, bị Tần quốc chiếm lĩnh trong khu vực thổ địa sẽ một lần nữa phân phối. Đây đối với dạ tộc những quý tộc kia, địa chủ cùng quan viên tới nói, nhưng là muốn mạng già. Dù sao, có được thổ địa nhiều nhất, chính là những quý tộc này, địa chủ, quan viên. Cho nên, đầu hàng Tần quốc, không nguyện ý nhất, chính là bọn hắn những người này. Có lý do như vậy, bọn hắn tự nhiên là duy trì phản đối đầu hàng phim. Đương nhiên, những này quý tộc, địa chủ, quan viên không biết, kỳ thật phiệp trong lòng cũng là một cái phe đầu hàng. Về phần tại sao Tần Quốc muốn một lần nữa phân phối dạ tộc thổ địa, tự nhiên là vì thu nạp chiếm lĩnh địa khu dạ tộc làm người. Doanh Kiên phi thường rõ ràng, thổ địa đối với dạ tộc bách tính sức hấp dẫn. Quân Tần chiếm cứ bốn địa gang đạc, sở dĩ không có dạ tộc người phản kháng, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là chiếm lĩnh dạ tộc bách tính thu được thổ địa. Có được thổ địa dạ tộc bách tính, đương nhiên sẽ không phản đối Tần Quốc. Người ta cảm tạ Tần Quốc cũng còn không kịp đâu, chỗ nào sẽ còn phản đối đâu. Chỉ là dựa vào cải cách ruộng đất sách lược, làm dạ tộc tại Tần Quốc khu chiếm lĩnh, rất khó kích động dạ tộc bách tính phản kháng Tần Quốc. Chẳng những có rất ít dạ tộc bách tính gia nhập phản kháng, ngược lại sẽ còn duy trì quân Tần tiêu diệt toàn bộ người phản kháng. Không cách nào đạt được dạ tộc bách tính duy trì, vẹn vẹn dựa vào quý tộc, địa chủ tạo thành phản kháng thế lực, nhẹ nhõm liền bị quân Tần giải quyết. Đương nhiên, Doanh Kiên cũng biết, đem dạ tộc quý tộc, quan viên, địa chủ thổ địa một lần nữa phân phối thế tất sẽ khiến dạ tộc quý tộc, quan viên cùng địa chủ phản kháng. Nhưng đối với Doanh Kiên tới nói, những này cũng không tính là cái gì, bởi vì Tần Quốc có được tuyệt đối thực lực quân sự. Mà Doanh Kiên cũng chính là muốn dựa vào tuyệt đối thực lực quân sự, áp đảo những quý tộc kia, địa chủ, quan viên. Tại vừa mới chiếm lĩnh dạ tộc thổ địa thời điểm, bằng nhanh nhất tốc độ hoàn thành thổ địa một lần nữa phân phối. Bởi vì cải cách ruộng đất loại chuyện này, chậm trễ càng lâu, biến số liền càng lớn. Cũng chính bởi vì Tần Quốc cải cách ruộng đất chính sách, cho nên dạ tộc nội bộ mới có nhiều như vậy phản đối đầu hàng dạ tộc người. Chương 404, xin giúp đỡ thất bại. Chương 404, xin giúp đỡ thất bại. Xin mời Đức Ngông Đức đại nhân tiến đến. Là điện hạ. Chỉ chốc lát, một tên ước chừng 50 tuổi, thể trọng tối thiểu có 250 cân mập mạp đi đến. Hạ quan Đức Ngông Đức tham kiến thái tử điện hạ. Đức Ngông Đức đại nhân, không cần như vậy. Phím liền vội vàng tiến lên nâng Đức Ngông Đức. Phím nếu như muốn nhanh chóng đến dạ đô, liền cần đối phương toàn lực hiệp trợ. Bởi vì sau đó tiến về dạ đô lộ trình sẽ lấy đường thủy làm chủ, mà bị lạc lợi thành liền ở vào một đầu kênh đào bên cạnh. Có thể phím dưới trướng gần 9 vạn người khổng lồ quy mô, cần thuyền số lượng cũng không ít. Mà tại bị lạc lợi địa khu, muốn đầy đủ thuyền, liền không thể rời bỏ Đức Ngông Đức. Bởi vì nó chẳng những là bị lạc lợi địa khu dạ tộc cao nhất hành chính trưởng quan, hay là khống chế dạ tộc Bắc Cảnh hơn phân nửa vận tải đường thủy nhân vật mấu chốt. Nếu như Đức Ngông Đức nguyện ý vì phím cung cấp thuyền, như vậy phím dưới trướng 9 vạn người liền có thể thông qua đường thủy, nhanh chóng đến dạ đô. Nếu như không có Đức Ngông Đức hiệp trợ, như vậy phím muốn cho đại quân nhanh chóng đến dạ đô, căn bản không có khả năng. Nhiều nhất chỉ có 2-3 vạn người có thể đi thuyền đến dạ đô, mà muốn dựa vào 2-3 vạn người cầm xuống dạ đô là chuyện không thể nào. Đức Ngông Đức, ta cứ việc nói thẳng đi, ta cần thuyền, rất nhiều thuyền, nhiều đến có thể chứa đựng dưới trướng của ta 9 vạn người, cùng tương ứng vũ khí trang bị cùng lương thực thiết tế, ngươi có biện pháp không? Đức Ngông Đức nhìn xem phím, nở nụ cười. Thái tử điện hạ, 9 vạn người cũng không phải một con số nhỏ, còn muốn tăng thêm đại lượng vũ khí trang bị cùng lương thực vật tư, cần thuyền số lượng tối thiểu đến mấy ngàn chiếc cỡ trung thuyền, cái này có thể có một vài vấn đề a. Phím gặp Đức Ngông Đức nói như vậy, tự nhiên biết đối phương là có ý gì. Phím cũng sớm đã hiểu qua Đức Ngông Đức thực lực. Đức Ngông Đức trong tay chỉ ít có 3000 chiếc 200 liệu trở lên cỡ trung thuyền. Một chiếc 200 liệu cỡ trung thuyền có thể vận 50 người. 3000 chiếc, nếu như vẹn vẹn chỉ là vóc người lời nói, đầy đủ vận chuyển 150. Không 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 người. Cái này còn không có tính Đức Ngông Đức khống chế cỡ nhỏ thuyền. Bất quá, Phím cũng biết Đức Ngông Đức sẽ không miễn phí trợ giúp chính mình. Ta nghe nói Đức Ngông Đức đại nhân có một vị nữ nhi, trước đây không lâu vừa mới để tăng chồng, nếu như Đức Ngông Đức đại nhân đồng ý, ta nguyện ý đem Đức Ngông Đức đại nhân nữ nhi nạp làm chất phi. Đức Ngông Đức nhìn xem Phím. Một lát sau, cười to nói, ha ha ha, thái tử điện hạ quả nhiên là một vị đại tài, bất quá, có người nói nữ nhi của ta số mệnh không tốt, khắc phù, thái tử điện hạ hay là không cần cưới nữ nhi của ta cho thỏa đáng, như vậy đi, nếu như thái tử điện hạ nguyện ý, ta có thể lấy nửa giá cả, đem thuyền thuê qua điện hạ. Không biết dạng này như thế nào. Phím không nghĩ tới, chính mình chủ động sách thông ra, đối phương thế mà lại cự tuyệt, bất quá, nếu có thể dùng tiền đến giải quyết, tự nhiên cũng là chuyện tốt, mà lại, Đức Ngông Đức chỉ lấy một nửa tiền, cái này có thể cho Phím tiết kiệm một số lớn chi tiêu. Đã như vậy, ta cần 3000 đầu 200 liệu thuyền, cùng 1000 đầu thuyền nhỏ, không biết cần xài bao nhiêu tiền. Thái tử điện hạ nguyện ý thuê lời nói, 3000 đầu 200 liệu thuyền, cộng thêm 1000 đầu thuyền nhỏ, ta liền thu thái tử điện hạ một vạn lượng bạch ngân đi. Tốt, bạc ta lập tức có thể chuẩn bị kỹ càng, không biết Đức Ngông Đức đại nhân thuyền, cũng nhiều lâu có thể chuẩn bị kỹ càng. Ta thế nhưng là rất vội. Ngày mai ta sẽ có thể giúp thái tử điện hạ đem thuyền chuẩn bị kỹ càng. Tốt, vậy ngày mai ta liền lên thuyền lên đường. Vậy tại hạ về trước đi chuẩn bị thuyền. Đức Ngông Đức đại nhân đi thong thả. Rời đi phịp trụ sở sau, Đức Ngông Đức một tên huynh đệ hỏi, đại ca, thái tử điện hạ đưa ra thông gia yêu cầu, ngài tại sao muốn cự tuyệt ta? Tam đệ, ngươi cho là thái tử điện hạ lần này có thể thành công sao? Đương nhiên có thể à, phải biết, thái tử điện hạ dưới trướng có thể có 50,000 quân đội tinh nhuệ, tăng thêm mặt khác gia nhập binh lực, đã có 90,000, nghĩ đến tiến về dạ đô trong quá trình, còn có thể lại tụ họp tập hết mấy vạn người. Mà lại, thái tử điện hạ có các nơi quý tộc, thương nhân, phú hộ duy trì, muốn tiền có tiền, cần lương có lương, dân tâm sở hướng, chẳng lẽ dạng này sẽ còn thất bại? Nhìn xem chính mình tam đệ, Đức Ngông Đức lắc đầu. Tam đệ à, ngươi nhìn sự tình hay là cạn, bây giờ tại dạ tộc, có thể quyết định thắng bại, không phải dạ tộc thế lực, mà là Tần Quốc. Tần Quốc nếu như duy trì ai, ai chính là bên thắng. Mặc kệ thái tử điện hạ hiện tại lớn đến mức nào ưu thế, tại Tần Quốc trước mặt đều vô dụng. Cho nên, sự kiện lần này căn bản ở chỗ Tần Quốc, mà không đến mức thái tử điện hạ cùng chúng ta. Đại ca ngươi có ý tứ là thái tử điện hạ sẽ thất bại? Ta không biết, bởi vì ta không cách nào hiểu rõ Tần Quốc ý nghĩ. cho nên để cho an toàn, chúng ta không thể cùng thái tử có quá sâu liên lụy. Nếu như thái tử thật cùng chúng ta thông gia, như vậy một khi thái tử thất bại, nhà chúng ta liền toàn xong. Đại ca suy tính là tiểu đệ nông cạn, tam đệ biết sai liền tốt, phiền phức tam đệ đem chúng ta nhà thuyền đều lấy ra đi. Là tình huống như thế nào, quân tần có nguyện ý hay không tiếp quản Dạ Đô toàn bộ phòng ngự? Phi Tân nhìn xem mới vừa từ quân tần đại doanh người trở về, liền bội hỏi. Phi đánh ra thanh quân chắc cờ hiệu về sau, một đường xuôi nam, căn bản không có gặp được bao nhiêu chống cự. Cái này khiến Dạ Đô rất nhiều người đều phi thường bất an, mà ở trong đó Phi Tân là lo lắng nhất, bởi vì Phi Tân là Dạ Đô ở trong nổi danh nhất phe đầu hàng. Có thể nói gia tộc đồng ý đầu hàng Tần Quốc, cùng Phi Tân du thuyết không thể tách rời. Mặc dù nói đầu hàng Tần Quốc chân chính người ủng hộ là hoàng đế, nhưng vấn đề là Phi là hoàng tử, mà tại trở thành gia tộc hoàng đế mới trước đó, Phi không có khả năng thật giết hiện tại hoàng đế. Như vậy tại đánh hạ Dạ Đô về sau, Phi Tân liền trở thành tốt nhất dê thế tội. Lúc đầu Dạ Đô bên trong còn có 10,000 quân Tần đóng quân, tại Phi Tân xem ra coi như Phi có thể trở lại Dạ Đô, chỉ cần quân Tần còn tại, như vậy Dạ Đô liền không có vấn đề gì. Thế nhưng là để Phi Tần không có nghĩ tới là ngay tại hôm qua chú đóng ở Dạ Đô trong thành 10,000 quân Tần thế mà rút lui, cái này khiến rất nhiều dạ tộc quan viên đều 10 phần sợ hãi. Thế là Phi Tần trong đêm phái ra nhân viên tiến về hỏi thăm quân Tần rút lui nguyên nhân. Bất quá chỉ biết là mệnh lệnh rút lui là Tần Quốc cao tầng hạ đạt. Vì cái gì rút lui ngay cả quân Tần cũng không biết. Quân Tần rút lui Dạ Đô đối với Tần Quốc quân đội xác thực không có cái gì ảnh hưởng, nhưng là đối với dạ tộc nhưng là khác rồi. Phim ngay tại xuất lĩnh đại quân xuôi nam, bây giờ Dạ Đô xung quanh quân đội bởi vì lúc trước phản công Cam Đạt khắp bốn địa tổn thất mấy vạn, về sau lại lục tục no ngoe điều động không ít người tiến về Bắc Cảnh trợ giúp Phim cùng quân Tần tác chiến, cùng điều động một bộ phận quân đội tiến về phương nam phòng ngự từ cự nhân phương hướng khả năng xuất hiện quân Tần. Cho nên trước mắt Dạ Đô xung quanh chú quân chỉ có không đến 4 vạn người, mà lại cái này 40,000 quân đội vũ trang trang bị cùng Phim dưới trướng quân đội dạ tộc kém cũng không phải một chút điểm. Vì trợ giúp Phim tại Bắc Cảnh tác chiến, Dạ Đô hơn 9 thành trọng tháo đều rất xuống Bắc Cảnh, toàn bộ Dạ Đô chỉ có không đến 10,000 cân trở lên hỏa pháo. Dạng này một chi chiến lược dưới mặt đất, trang bị chưa đủ quân đội, căn bản không thể nào là Phi quân đội dưới quyền đối thủ. Mà từ địa phương khác triệu tập quân đội, căn bản không kịp. Trên thực tế, rất nhiều dạng tộc địa phương thực quyền nhân viên đều đang dùng phương thức của mình tiến hành phản đối. Tỷ như nói, không điều động viện quân đến đây Dạ Đô, không điều động lương thực vận chuyển về Dạ Đô. Cho nên, Phi Tần muốn bảo trụ tính mạng của mình, chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại ngoài thành quân Tần. Vì thế, Phi Tần không tiếc để quân Tần khống chế toàn bộ Dạ Đô phòng ngự. Nhị hoàng tử điện hạ, quân Tần nói bọn hắn sẽ không nhúng tay chúng ta nội chiến. Chương 405, tiến sát Dạ Đô. Chương 405, tiến sát Dạ Đô. Cái gì? Quân Tần không có ý định nhúng tay chuyện của chúng ta. Phi Tần nghe chút lời này, lập tức liền kích động. Phi Tần rất rõ ràng, nếu như không có Tần Quốc duy trì, chỉ dựa vào chính hắn, bây giờ có được lực lượng, căn bản là không có cách cùng Phi đối kháng. Dù sao, Phi dưới trướng là dạ tộc tinh nhuệ nhất một nhóm quân đội, sức chiến đấu mạnh coi như xong, ngay cả vũ khí trang bị cũng càng tốt. Đáng chết. Nghĩ tới đây, Phi Tần cũng biết, dựa vào Tần Quốc khả năng là không cao, kết quả là hay là phải dựa vào chính mình a. Quân thượng, nhóm đầu tiên cự nhân đã leo lên xe lửa. Ân. Doanh Kiên nhìn xem thành tỷ lộc bị tập trung lại cự nhân. Lúc này, những này cự nhân ngay tại xe lửa đứng bên ngoài tập trung. Doanh Kiên định đem những này cự nhân đưa đến tới gần Tần Quốc biên cảnh khu vực, khiến cái này cự nhân tại ở gần Tần Quốc biên cảnh địa khu tiến hành sinh sản, sinh hoạt, địa phương tốt liền Tần Quốc tiến hành quản lý cùng giám thị. Mà theo cự nhân cùng một chỗ tây trở lại còn có quân Tần bộ đội. Mỗi một hàng xe lửa đều sẽ mang theo mấy trăm tên cự nhân cùng mấy trăm tên quân Tần, hướng tây trở về Tần Quốc. Lưu thủ thành Tí Lộc quân đội, phải chăng đã xác định? Đã xác định, căn cứ kế hoạch, chúng ta hết thể tại thành Tí Lộc lưu lại một cái pha trộn sư, 12.000 người, bao quát một cái xe tăng doanh, hai cái pháo binh doanh, một cái pháo hỏa tiễn doanh, một cái công binh doanh, một cái đường sắt doanh, cùng 5 cái bộ binh doanh, cùng một chi 1.000 người không quân bộ đội. Bọn hắn đem phụ trách đóng tại thành Tí Lộc, dựa theo trước kia kế hoạch, mỗi một vòng tuổi đổi một lần. Lưu thủ thành Tí Lộc quân Tần là một chi tập hợp nhiều binh chủng chủ quân, trên cơ bản, quân Tần hiện hữu biên chế bộ đội đều điều một bộ phận. Lưu thủ thành Tí Lộc là một kiện tương đối vất vả sự tình, vì khích lệ binh sĩ sĩ khí, thông chi một chút đi, phàm là lưu thủ tại thành Tí Lộc nhân viên, nó đãi ngộ gấp bội. Mặt khác, để hậu phương nhiều đưa vài máy kem ly cơ đến, phàm là đóng tại thành Tí Lộc binh sĩ, có thể hưởng thụ gấp 3 tại những binh lính khác kem ly số định mức. Đối với lưu thủ thành Tí Lộc Tần quân sĩ binh tới nói, bọn hắn là vất vả, bởi vì lưu thủ nhân viên đều là từ bộ đội tác chiến ở trong điều, mà lưu thủ nhân viên trước đó đã tiến hành mấy tháng tác chiến. Chỉ là cùng cự nhân chiến sự kết thúc về sau, chẳng những không có đạt được nghỉ ngơi, ngược lại còn muốn lưu thủ tại thành Tí Lộc, đây đối với lưu thủ binh sĩ tới nói là một kiện phi thường gian nan sự tình. Dù sao binh sĩ cũng là người, thời gian dài tác chiến, rời nhà, không có người sẽ không nhớ nhà. Nhưng là Doanh Khiên cũng không có cái gì biện pháp tốt, chỉ có thể vất vả lưu thủ nhân viên. Cho nên Doanh Khiên chỉ có thể thông qua đề cao đãi ngộ đến tiêu trừ các binh sĩ trong lòng và khí. Thành Tí Lộc lưu lại cự nhân phải chăng đã xác định? Doanh Khiên nếu định đem thành Tí Lộc chế tạo trở thành một cái tập đi săn, tinh luyện kim loại, gia công làm một thể địa phương. Như vậy cần cự nhân nhất tộc hiệp trợ. Bởi vậy thành Tí Lộc còn cần lưu lại một nhóm cự nhân. Về quân thượng, lưu tại thành Tí Lộc 5.000 tên cự nhân đã chọn lựa tốt. Cái này 5.000 danh lưu xuống cự nhân, chủ yếu là dùng để hiệp trợ lưu thủ nhân viên kiến tạo phòng ốc, chữa trị thành tí lốc. Mặt khác, cái này 5.000 cự nhân, hay là thu nạp mặt khác cự nhân chủ lực tồn tại. Cự nhân cao tầng là tuyên bố đầu hàng, nhưng là còn sót lại mấy trăm ngàn cự nhân, còn không có bị quân Tần khống chế trên tay. Theo Doanh Khiên ý nghĩ, còn lại hơn 1 triệu cự nhân, Tần quốc ít nhất phải khống chế 2/3 mới có thể. Cho nên, thành tí lộc còn gánh vác thu nạp mặt khác cự nhân tác dụng. Dù sao, trời đông giá rét sắp tới, thành tí lộc là một chỗ rất không tệ qua mùa đông chi địa, hàng năm thú triều lại là cự nhân trọng yếu nơi cung cấp thức ăn. Có thể nói, tại thành tí lộc có thể thu nạp rất nhiều cự nhân. Mà 12.000 người quân Tần chủ quân, khống chế 5.000 cự nhân, không phải cái vấn đề lớn gì. Hiện tại đã tháng 11 phần, tại cửa hải cuối năm trước đó, có thể hoàn thành đại quân lui về sao? Xen vào cự nhân và dạ tộc đã đầu hàng, Doanh Khiên định đem quân Tần chủ lực rút về trong nước. Về phần dạ tộc nơi đó xử lý, thì giao cho quy nhân hiệu. Không có vấn đề, hiện tại mỗi ngày có vượt qua 15 hàng xe lửa, tại cửa hải cuối năm trước đó, đem quân ta bộ đội cùng vũ khí trang bị cùng chừng 20 vạn cự nhân vận chuyển đến sông Mông phía đông khu vực không là vấn đề. Tốt. Đối với tứ tán cự nhân bộ lạc, phải chăng đã bắt đầu triệu? Chúng ta đã để không quân phối hợp cự nhân cùng một chỗ, đi triệu tập mặt khác cự nhân, trước mắt đã có không ít cự nhân đồng ý, hẳn là sẽ tại trong thời gian sau đó, lục tục ngoe ngoe tiến về phía tây. Nhớ kỹ thống kê xong cự nhân số lượng. Quân thượng yên tâm. Phí Ngọc, ngày mai ta liền muốn trở về Tân Quốc, nơi này làm phiền ngươi làm phiền tâm một phen. Quân thượng nói quá lời, đây là ta phải làm. Dạ tộc, thành Mẹ Sơn. Nơi đây là từ dạ tộc Bắc Cảnh tiến về dạ đô cổ học yếu địa, kết nối Bắc Cảnh cùng dạ đô kênh đảo, từ thành Mẹ Sơn ở trong xuyên qua, nơi đây khoảng cách dạ đô vẹn vẹn chỉ có không đến 400 dặm. Mà lúc này, tòa này nhân khẩu gần 100.000 đại thành, ngay tại lọt vào quân đội dạ tộc tiến công. Tiến công. Giết A. Phiểm xuất lĩnh 30.000 dạ tộc quân tiên phòng, ngay tại cường công thành Mẹ Sơn. Nhìn xem chính mình binh lính dưới quyền, tùy tiện liền leo lên thành Mẹ Sơn tường thành, cũng rất mau đánh mở cửa thành. Ở cửa thành bên ngoài mấy ngàn binh sĩ lập tức mãnh liệt vọt vào thành Mẹ Sơn. Mà tại dạ tộc binh sĩ vào thành về sau, thành Mẹ Sơn liền bắt đầu giấy lên đại hỏa. Nương theo lấy đại hỏa cùng lúc xuất hiện còn có sắp chết tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin tha thứ, nữ tử tiếng thét chói tai, cùng đại lượng tiếng cổ tiếu. Vì tự nhiên biết, những âm thanh này là chuyện gì xảy ra. Vào thành quân đội dạ tộc bắt đầu ở trong thành gian dâm cướp bóc. Vì cũng không muốn như vậy nhưng là không có cách nào à, hắn đánh lấy trừ lĩnh thần, thanh quân chắc cờ hiệu, phản công dạ đô. Cứ việc có 50.000 quân đội tinh nhuệ, nhưng vấn đề là, cái này 50.000 quân đội là muốn dùng tiền ăn cơm. Lương thực còn có thể từ dọc đường quý tộc, địa chủ, quan viên nơi đó thu hoạch được, nhưng là quân lương, ban thưởng, những quý tộc kia cùng địa chủ, quan viên cũng sẽ không cho. Mà đã mất đi dạ tộc trung ương tài chính nơi phát ra, thì tự nhiên không có khả năng cho 50.000 quân đội cấp cho quân lương, ban thưởng. Cho nên, vì trấn an dưới trướng 50.000 quân đội, thì chỉ có thể hứa hẹn, tại công phá chống cự thành thị về sau, cho phép các binh sĩ ở trong thành tự chủ quân lương. Cái gọi là tự chủ quân lương, đương nhiên không thể nào là tìm người quên tiền, mà là đoạn. Đối với phiệp loại này ngầm đồng ý cướp bóc cách làm, dạ tộc binh sĩ tự nhiên cũng không có ý kiến gì. Dù sao, mấy năm này dạ tộc tài chính khẩn trương, quân đội trong một năm, có nhiều hơn một nửa thời gian đều tại khất nợ quân lương. Bây giờ, có cơ hội có thể tiến hành hợp lý cướp bóc, các binh sĩ đương nhiên sẽ không khách khí. Dù sao, ở trong thành cướp bóc được, chỉ cần nộp lên cho trưởng quan một nửa là có thể, còn lại đều là chính mình đó á phải biết, dị vãng nếu có cơ hội thu hoạch được tiền tài, nhưng là muốn nộp lên trưởng quan bảy thành. Liên cái này bảy thành còn phải nhìn trưởng quan sát mặt. Cái gì? Thành Mẹ Sơn thất thủ, làm sao lại nhanh như vậy? Việc nghe nói thành Mẹ Sơn thất thủ, cũng là giật nảy cả mình. Phải biết, thành Mẹ Sơn khoảng cách dạ đô chỉ có không đến 400 dặm lộ trình, đoạn đường này hay là đường thủy. Lấy thuyền tốc độ, thuận dòng lời nói, 2 ngày thời gian liền có thể đến dạ đô ngoài thành. Người tới, chuẩn bị ngựa, ta muốn đích thân tiến về quân Tần đại doanh. Cứ việc quân Tần đã minh xác biểu thị, không tham dự dạ tộc nội chiến, nhưng là, bây giờ cục diện này, phỉ Tần nếu như muốn sống sót, duy nhất đáng tin ỷ bảo, cũng chỉ còn lại có quân Tần. Coi như không thể thuyết phục quân Tần xuất động, đánh bại phim, ít nhất cũng phải đi xem một chút, có thể hay không để cho quân Tần tại phim công phá dạ đô thời điểm, để cho mình tiến vào quân Tần đại doanh, từ đó bảo trụ tính mạng của mình. Chương 406, tìm kiếm che chở. Chương 406, tìm kiếm che chở. Rất nhanh, cưỡi ngựa phim Tần, mang theo 3 chiếc xe ngựa cùng một đám người ủng hộ, đã tới dạ đô phía ngoài quân Tần đại doanh. Phiên phất thông báo một tiếng, liền nói phim Tần cầu kiến quý tướng quân. Cho nên nói, quý quân không sẽ cùng chúng ta tác chiến có đúng không? Đúng vậy, chúng ta cũng không có nhận được cùng các ngươi tác chiến mệnh lệnh, trừ phi các ngươi chủ động công kích ta bộ, nếu không, chúng ta sẽ chỉ ở nơi đây. Dựa theo chiều ta ý của bệ hạ, lần này là các ngươi dạ tộc nội bộ sự tình, cùng ta Tần quốc không quan hệ, chiều ta bệ hạ cũng đã nói, chỉ cần các ngươi có thể tuân theo trước đó hứa hẹn, đầu hàng ta Tần quốc liền có thể, về phần nói ai đến chủ trì, chúng ta sẽ không quản nhiều như vậy. Quy nhân Thiệu nhìn trước mắt tên này dạ tộc sứ giả. Tên này dạ tộc sứ giả là phiệp phải tới. Là đến, chính là nhìn xem quân Tần thái độ. Mà Quy nhân Thiệu cũng sớm đã nhận được mệnh lệnh, tại dạ tộc nội chiến không có chia thắng bại trước đó, tại không có lọt vào tiến công tình huống dưới, không được xuất binh tác chiến. Hy vọng tướng quân đại nhân có thể nói lời giữ lời, ta cái này liền trở về gặp mặt đại nhân nhà ta, đem quý bộ ý tứ chuyển cáo đại nhân nhà ta. Ân. Phim sứ giả vừa mới rời đi, Quy nhân Thiệu liền biết được, Phỉ Tần tới. Hơn nữa còn mang đến 3 chiếc xe ngựa đồ tốt, để Phỉ Tần tới gặp ta đi. Ê, tham kiến Quy nhân Thiệu tướng quân. Phỉ Tần điện hạ, không cần như vậy, dạ tộc mặc dù bại vào ta Đại Tần, nhưng là thân phận của ngươi dù sao cũng là dạ tộc nhị hoàng tử, đối với ta không cần khách khí như thế.
Ai, uy tướng quân lời này khác biệt, ta hiện tại mặc dù là dạ tộc nhị hoàng tử, nhưng là dù sao ta dạ tộc đã quyết ý quy thuận đại thần, không được bao lâu ta dạ tộc liền cùng đại thần không có khác biệt, ta cái này nhị hoàng tử thân phận tự nhiên cũng không có, cho nên kêu một tiếng tướng quân là hẳn là.
Phi Tân vừa tiến đến liền đem địa vị của mình bày phi thường thấp.
Phi Tân biết có thể cải biến dạ tộc nội bộ hai cỗ thế lực cân bằng chính là quân thần,
mà lại dạ tộc nhập vào Tần Quốc đã là không thể cải biến sự thật.
Đây cũng là vì cái gì Phi dám bước lên nội chiến căn bản nguyên nhân,
bởi vì gia tộc nhập vào Tần Quốc đã là chuyện không cách nào thay đổi, Phi tạo phản bất quá là vì cầu sống,
cho nên Phi tạo phản cũng chỉ là đánh ra trừ định thần thanh quân chắc danh hào, không dám chút nào cùng quân Tần nhắc lên một chút quan hệ.
Đó là bởi vì Phi biết thanh quân chắc có thể tùy tiện hô, Tần Quốc sẽ không để ý, chỉ khi nào dính đến Tần Quốc như vậy quân Tần liền sẽ không lại một bên thấy.
Nếu gia tộc nhập vào Tần Quốc là sự thật không thể chối cãi, như vậy định loạn quân Tần tướng lĩnh tự nhiên không phải chuyện gì xấu.
Hiện tại ai có thể cho Tần Quốc phương diện lưu lại ấn tượng tốt, như vậy liền có thể trong tương lai đánh cờ bên trong chiếm cứ càng nhiều chỗ tốt.
Không biết Phi Tần điện hạ hôm nay đến đây có chuyện gì quan trọng?
Thực không dám dâu dếm, ta hôm nay đến đây là muốn cho quý tướng quân cứu mạng.
Phi Tần điện hạ, ta đã nói qua thật nhiều lần, bệ hạ có lệnh không được nhúng tay quý quốc sự vụ, đối với xuất binh hiệp trợ điện hạ việc này ta thật sự là bất lực.
Ai, quý tướng quân hiểu lầm, ta biết quý bộ không được nhúng tay ta dạ tộc sự vụ, ta lần này đến đây cũng không phải muốn quý bộ xuất binh hiệp trợ, mà là muốn có được quý tướng quân một cái hứa hẹn.
Đương nhiên ta sẽ không không công để quý tướng quân giúp ta, vì cảm tạ quý tướng quân, ta đặc biệt cho quý tướng quân mang đến hoàng kim 8000 lượng, trân châu, phỉ thúy, bảo thạch một số, mỹ nữ ba tên, làm đối với quý tướng quân hồi báo.
A, hứa hẹn.
Không biết Phỉ Tần điện hạ muốn ta bỏ ra như thế nào hứa hẹn?
Quý nhân Thiệu gặp Phỉ Tần thế mà bỏ ra nhiều như vậy đồ vật.
Phải biết, Phỉ Tần dẫn đầu đồ vật, liền xem như dạ tộc tại toàn bộ thịnh thời kỳ, cũng là một bút không nhỏ chi tiêu, huống chi bây giờ dạ tộc tài chính gần như sụp đổ tình huống dưới, còn có thể xuất ra 8000 lượng hoàng kim cùng đại lượng chất bảo.
Nhìn xem Phi Tần cầu sự tình không nhỏ, ác quý tướng quân, ta muốn hứa hẹn vô cùng đơn giản, chỉ hy vọng tại ta tinh thần sa sút thời điểm, quý bộ có thể thu lưu ta.
Lúc đầu quý nhân Thiệu coi là Phi Tần bỏ ra lớn như vậy đại giới coi như không phải cầu chính mình xuất binh, cũng là cầu chính mình trợ giúp một chút vũ khí. Kết quả không nghĩ tới, thế mà chỉ là cầu mình tại hắn tinh thần sa sút lúc thu lưu hắn, đơn giản như vậy.
Bất quá nghĩ lại, quý nhân Thiệu cũng minh bạch, Phi muốn cái hứa hẹn này, nhưng thật ra là vì cứu hắn mệnh của mình.
Lấy quý nhân Thiệu biết đến tình huống, Phi có được một nhóm chiến lược không tầm thường, trang bị cực giai quân đội giả tộc. Mà Phỉ Tần dưới trướng quân đội giả tộc, cùng Phỉ căn bản không cách nào so sánh được.
Đối với Phỉ Tần tới nói, trận này nội chiến kết cục nhưng thật ra là thất bại tỷ lệ càng lớn.
Cho nên, Phỉ Tần đã bắt đầu cân nhắc, muốn ta chính mình tìm kiếm một con đường sống.
Mà nhìn trung dạ đô phụ cận, duy nhất có thể cam đoan Phỉ Tần tính mệnh địa phương an toàn chỉ có một chỗ, đó chính là quân Tần đại doanh. Chỉ cần Phỉ Tần tiến vào quân Tần đại doanh, như vậy, Phỉ liền không khả năng tiến hành truy sát Phỉ Tần.
Bởi vì cùng quy nhân Thiệu dưới trướng quân Tần khai chiến, ý vị như thế nào, Phỉ rất rõ ràng.
Mà Phỉ Tần cũng biết quân Tần là vì số không nhiều có thể che chở hắn tồn tại, cho nên mới mang theo hoàng kim, chân bảo, mỹ nhân cầu tới cửa.
Mà đối với Phỉ Tần yêu cầu này, quy nhân Thiệu rất nhanh liền đáp ứng xuống.
Không có vấn đề.
Chỉ gặp quy nhân Thiệu xuất ra một tấm lệnh bài, nói ra:
đây là lệnh bài của ta, chỉ cần Phỉ Tần điện hạ cầm trong tay khối lệnh bài này, tùy thời có thể đến nay ta chỗ này, ta cam đoan sẽ không có người ngăn cản Phỉ Tần điện hạ.
Phỉ Tần xem xét quy nhân Thiệu cho ra lệnh bài có thể nói là mừng rỡ.
Có khối lệnh bài này mang ý nghĩa Phỉ Tần có bảo mệnh tiền vốn.
Thế là Phỉ Tần vội vàng cất kỹ lệnh bài.
Đa tạ quý tướng quân.
Ai, không sao, Phỉ Tần điện hạ cũng cho ta không ít đồ tốt ta.
Quý nhân Thiệu sở dĩ sẽ đồng ý che chở Phỉ Tần là bởi vì
có lẽ là trước đó Doanh Kiên cũng đã cùng quý nhân Thiệu nói qua, muốn hắn tại dạ tộc hai cái trong hoàng tử tìm kiếm một chút cái kia thích hợp làm Tần Quốc khôi lỗi, mà quý nhân Thiệu lựa chọn là Phỉ Tần.
So với Phỉ Tần là 100% phe đầu hàng,
mà lại căn cứ quý nhân Thiệu hiểu rõ, tại năng lực bên trên Phỉ Tần cũng không bằng Phỉ.
Mà đối với đại tần tới nói, gia tộc người quản lý tự nhiên là càng bình thường càng tốt.
Quá thông minh người quản lý, Tần Quốc khống chế dạ tộc bất lợi.
Cho nên, quy nhân Thiệu cho là lựa chọn Phỉ Tần trở thành dạ tộc người quản lý so tuyển Phỉ đối với Tần Quốc càng có lợi hơn.
Đây mới là quy nhân Thiệu đáp ứng sảng khoái như vậy nguyên nhân.
Nếu như không phải có tầng này nguyên nhân, coi như Phỉ Tần cho lại nhiều đồ vật, quy nhân Thiệu cũng sẽ không che chở hắn.
Điện hạ, xem ra là thành công.
Quân Tần đại doanh bên ngoài đang đợi Phỉ Tần dạ tộc đại thần, nhìn thấy nó vẻ mặt tươi cười từ quân Tần đại doanh đi ra, liền biết sự tình thành.
Ta đã cùng quân Tần tướng lĩnh quy nhân Thiệu nói xong, kỳ đồng ý che chở chúng ta.
Tốt, tốt.
Có tầng này bảo hộ, chúng ta cũng an tâm rất nhiều.
Đúng vậy a, coi như phản quân phá thành, chúng ta thân gia tính mệnh chí ít không ngại.
Chư vị, mặc dù quân Tần nguyện ý che chở chúng ta, nhưng là chúng ta cũng muốn tử thủ giả đô, dù sao cái này liên quan đến chúng ta thân gia tính mệnh.
Chư vị lập tức trở về cương vị của mình, làm thủ vệ giả đô làm chuẩn bị. Ta đoán chừng phản quân không cần mấy ngày liền sẽ xuất hiện tại giả đô dưới thành.
Này,
điện hạ, ta đã từ quân Tần chỗ nào do, chỉ cần chúng ta không chủ động công kích quân Tần liền sẽ không nhúng tay chúng ta thành quân chắc sự tình.
Tốt.
Tại chiếm linh thành mẹ Sơn về sau, Phỉ lo lắng nhất hay là mình tại tiến công dạ đô thời điểm, quân Tần sẽ hiệp trợ Phỉ Tần.
Mà bây giờ,
biết được quân Tần sẽ không hiệp trợ phỉ Tần, phỉ để tránh đêm dài lắm mộng, quyết định lập tức hướng Dạ Đô tiến quân.
Chương 407, Dạ Đô công phòng chiến.
Chương 407, Dạ Đô công phòng chiến. Ngày 23 tháng 11, phỉ xuất lĩnh dưới trướng 5 vạn người, đi thuyền trước một bước đến Dạ Đô phụ cận.
24 ngày, 50,000 quân đội Dạ tộc tại Dạ Đô bên ngoài xây dựng cơ sở tạm thời.
Trong đó, 20,000 quân đội trú đóng ở Dạ Đô cửa bắc, mặt khác 3 vạn người thì toàn bộ trú đóng ở Tần quân doanh địa phụ cận. Mặc dù nói, uy nhân Thiệu hứa hẹn sẽ không nhúng tay Dạ tộc nội chiến, nhưng là Phiệp Như cũng tại quân Tần phụ cận, an bài 3 vạn người để phòng vạn nhất.
Sau đó 3 ngày, Phiệp dưới trướng quân đội lục tục ngo ngoe đã tới Dạ Đô phụ cận.
Khi thời gian đi vào ngày 29 tháng 11 lúc, Phiệp đã tập kết 110,000
quân đội, tất cả hỏa pháo trang bị đã vào vị trí của mình.
Mà tại 29 ngày ngày đó, Phiệp đối với Dạ Đô tiến công bắt đầu.
Đông 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 mấy trăm cửa các loại hỏa pháo đối với Dạ Đô mặt phía bắc tường thành bắt đầu pháo kích.
Tường biên làm bằng sắt hoặc là làm bằng đá đạn rỗ đặc, đánh vào Dạ Đô tường thành cùng Dương Mã tường phía trên.
Rất nhanh, Dương Mã tường liền bị đánh ra đông đảo lỗ hổng.
Hơn bạn quân đội Dạ tộc, tại khoảng cách tường thành 300 đến 500 mét khoảng cách này, sử dụng súng hỏa mai mini e áp chế trên tường thành quân coi giữ.
Tại hỏa pháo cùng súng hỏa mai mini e yểm hộ bên dưới, mấy ngàn quân đội Dạ tộc, khiêng đơn sơ nhất thang gỗ, bắt đầu khởi xướng tiến công.
Lúc đầu, như loại này chiếm cứ hỏa pháo ưu thế tình huống dưới, phim hẳn là trước dùng hỏa pháo đánh mạnh tường thành, tốt nhất có thể dùng pháo kích doanh mở một chỗ lỗ hổng.
Dạng này, địa phương tốt liền phim quân đội dưới quyền tiến công.
Nhưng là, Dạ Đô làm Dạ tộc thủ đô, tường thành tu 10 phần kiên cố.
Dạ tộc tường thành, nội bộ là sử dụng đôi vữa thêm gạo nếp tu thành đắp đất tường thành, bên ngoài thì là bao lấy gạch xanh.
Loại này tường thành, coi như phiệp cầm 3000 cân trọng pháo hành, trong thời gian ngắn cũng rất khó vênh ra một cái cũng đủ lớn lỗ hổng.
Muốn tại Dạ Đô trên tường thành, vênh mở một cái cũng đủ lớn lỗ hổng, tối thiểu đến tốn mấy ngày thời gian, dùng hỏa pháo không ngừng oanh.
Mà đối với phiệp tới nói, thời gian hắn quá thiếu.
Bởi vì, Dạ Đô bên cạnh còn có một chi 2 vạn người Tần Quốc quân đội.
Phiệp lo lắng nhất chính là Tần Quốc quân đội sẽ nhúng tay, cho nên, phiệp đem dưới trướng 4 vạn người bố trí tại quân Tần cùng mình ở giữa.
Mặt khác 70,000 mới là công thành chủ lực.
Mà ngồi xem hỏa pháo vênh sập tường thành, đồng dạng không phải phiệp nguyện ý dùng phương pháp.
Cho nên, dù là trực tiếp khởi xướng tiến công, tổn thất lớn hơn một chút, phiệp cũng muốn làm như vậy.
Dạ Đô phía ngoài sông hộ thành căn bản là không có cách ngăn cản Dạ Đô quân đội.
Bất quá, khi phiệp quân đội dưới quyền khởi xướng tiến công về sau, thủ vệ Dạ Đô quân đội Dạ tộc cũng triển khai phản kích.
Đã sớm ẩn nấp tại tường thành phía sau máy ném đá, bắt đầu phát huy.
Một bình bình vò dầu hỏa bị ném bắn mà ra, mỗi một bình vò dầu hỏa rơi xuống đất, đều sẽ chế tạo một vùng biển lửa.
Từng viên đầu người lớn như vậy đạn bùn lọt vào trong đám người, thỉnh thoảng đem người lập ngã.
Từng viên sẽ bạo tạc cỡ lớn lựu đạn sinh ra đại lượng mảnh vỡ, đối với phe tấn công tạo thành đại lượng sát thương.
Mà bởi vì tường thành tồn tại, phía dưới chướng hỏa pháo số lượng, mặc dù viễn siêu Dạ Đô trên tường thành hỏa pháo số lượng, có thể tường thành tồn tại, tự nhiên trở thành che chắn đạn pháo bình chướng.
Bởi vì Dạ tộc hỏa pháo hay là đời cũ pháo nòng chân nạp đạn trước, muốn cam đoan độ chính xác, cũng chỉ có thể tiến hành ngắm thẳng xạ kích.
Cho nên, hỏa pháo không cách nào phá hủy tường thành phía sau máy ném đá.
Đồng thời, theo tiến công Dạ Đô quân đội tiếp tục tới gần,
trên tường thành quân coi giữ cũng nã pháo.
Đại lượng đạn ghém trong nháy mắt bao phủ một khu vực lớn, đem tiến công Dạ tộc binh sĩ liên miên quét ngã.
Nguyên lai, Dạ Đô trên tường thành hỏa pháo số lượng có hạn, mà lại phần lớn đều là 1000 cân trở xuống hỏa pháo.
Cho nên, vì bảo trụ có hạn hỏa pháo, Dạ Đô quân coi giữ không có cùng phiệp dưới trướng quân đội tiến hành pháo chiến, mà là lợi dụng tường thành tồn tại, chịu đựng pháo kích.
Mà Dạ Đô hỏa pháo chủ yếu là dùng để sát thương tiến công nhân viên, cũng không phải là dùng để cùng phiệp dưới trướng pháo binh bắn pháo chiến.
Cho nên, khi phe tấn công tiến vào hỏa pháo đạn ghém tầm bắn về sau, trên tường thành quân coi giữ dùng đạn ghém tiến hành công kích.
Bất quá, quân coi giữ những công kích này cũng không có ngăn cản phe tấn công.
Rất nhanh, phe tấn công liền đã tới sông hộ thành, bắt đầu dùng thang gỗ tại Dương Mã tường chỗ lỗ hổng tiến hành bố trí, dự định vượt qua sông hộ thành.
Phanh phanh phanh, phe tấn công vừa mới bố trí tốt, liền gặp Dương Mã tường phía sau toát ra đại lượng quân coi giữ, sử dụng hỏa thương khoảng cách gần bắn trụm.
Trong nháy mắt, giải quyết tại sông hộ thành bên cạnh phe tấn công tổn thất không ít.
Bất quá, phe tấn công rất nhanh cũng bắt đầu dùng hỏa thương cùng quân coi giữ tiến hành đối xạ.
Song phương lẫn nhau có tổn thất, bất quá trên tổng thể hay là phe tấn công tổn thất lớn hơn một chút.
Phiệp nhìn xem chính mình bộ đội dưới cờ bị áp chế tại sông hộ thành bên cạnh, phất phất tay.
Sau đó, lại có mấy ngàn quân đội Dạ tộc gia nhập tiến công hàng ngũ ở trong.
Mà theo tiến công Dạ tộc càng ngày càng nhiều, thủ vệ Dương Mã tưởng quân coi giữ rất nhanh liền vô lực ngăn cản phe tấn công.
Thế là, khi lấy được binh lực tăng cường phe tấn công thế công bên dưới, phe tấn công rất nhanh liền đánh vào Dương Mã tưởng, cùng thủ vệ Dương Mã tưởng quân coi giữ tiến hành cận chiến.
Song phương lẫn nhau sử dụng lãnh binh khí bắt đầu cận chiến.
Quân đội Dạ tộc cứ việc dò xét quân Tần súng hỏa mai mini e, nhưng là nhưng không có đem lưới lê xét đi qua.
Nay chủ yếu là bởi vì quân đội Dạ tộc cho là cận thân tác chiến, lưới lê cũng không tốt dùng, còn không bằng cho tay súng tiếp phối một cây đao đi vào dùng tốt.
Đây thật ra là bởi vì quân đội Dạ tộc không có cùng quân Tần tiến hành quá gần thân chiến nguyên nhân. Nếu như Dạ tộc có lưới lê chém giết kinh lịch, liền sẽ biết
lưới lê cái này nhường lối binh sĩ trang bị đạt được to lớn giản hóa tồn tại là phi thường trọng yếu.
Bất quá càng lớn nguyên nhân hay là bởi vì Dạ tộc chiến thuật quan niệm không có sửa đổi đến.
Dù sao Dạ tộc đạt được súng hỏa mai mini e, đồng tiến đi mô phỏng thời gian bất quá 1-2 năm mà thôi.
Đối với súng hỏa mai mini e chiến thuật cũng không có khắc sâu nghiên cứu.
Cho nên
dạ tộc y nguyên là hỏa tay súng trang bị cận thân vũ khí. Thế là, liền có thể nhìn thấy, đại lượng sử dụng hỏa thương lẫn nhau xạ kích hai phe thế lực, khi tiến vào cận chiến về sau, lại biến thành lẫn nhau cầm lánh binh khí đối với chặt cục diện. Mệnh lệnh, hỏa pháo phong tỏa cửa thành khu vực, để quân coi giữ không cách nào tùy tiện ra khỏi thành. Nhìn xem phía bên mình người bắt đầu chiếm cứ Dương Mã Tường, phía mệnh lệnh pháo binh đối với cửa thành khu vực tiến hành phong tỏa. Phía rõ ràng, Dương Mã Tường làm tường thành trọng yếu một vòng, quân coi giữ là sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nhưng là, Dương Mã Tường quân coi giữ số lượng khẳng định là có hạn, mà lại, muốn tiến hành trợ giúp lời nói, Dương Mã Tường nhưng không có chính mình dễ dàng. Cho nên, chỉ cần có thể phong tỏa cửa thành, như vậy, cơ bản liền phá hỏng Dương Mã Tường có thể đạt được viện quân khả năng. Về phần từ những phương hướng khác tới biệt quân, phía cũng không lo lắng, giá đô diện tích không nhỏ, quân coi giữ từ một cái phương hướng tiến về một phương hướng khác tiến hành trợ giúp, cần tốn hao không ít thời gian. Các cái khác phương hướng Dương Mã Tường quân coi giữ đến đây trợ giúp, chỉ sợ đến mấy giờ sau đó. Người tới, lại đầu nhập 2000 người, một giờ về sau, ta muốn chiếm cứ Dương Mã Tường, thu hoạch được công kích tường thành vị trí. Này, tiếp lần nữa hướng tiến công bộ đội, đầu nhập 2000 sinh lực. Mà lại, cái này 2000 sinh lực, hay là lấy lãnh binh khí làm chủ. Chỉ gặp 2000 người khoác thiết giáp, cầm trong tay trường thương dạ tộc binh sĩ, mãnh liệt sát nhập vào Dương Mã Tường. Chỉ có binh khí ngắn lực quân coi giữ, tại những này người khoác thiết giáp cầm trong tay trường thương quân đội trước mặt, căn bản là không có cách tiến hành đối kháng. Thế là, tại tổn thất không ít về sau, quân coi giữ nhau nhau hướng hai bên rút lui. Phe tấn công không có tiến hành truy kích, mà là cấp tốc triển khai đối với tường thành công kích. Dọc theo tường thành truy kích rút lui Dương Mã Tường quân coi giữ đây chính là tìm đường chết hành vi. Dù sao, Dương Mã Tường cùng tường thành ở giữa độ rộng, ít thì mười mấy mét, rộng bất quá mấy chục mét. Một khi dám truy sát dọc theo tường thành rút lui Dương Mã Tường quân coi giữ, chỉ sợ đến bị trên tường thành quân coi giữ điên cuồng sát thương. Chương 408, Giá Đô công phòng chiến 2 chương 408. Giá Đô công phòng chiến 2 tảng đá, gỗ lăn, kim chấp chuẩn bị. Phía dưới trướng quân đội dạ tộc, tại đánh tan Dương Mã Tường quân coi giữ về sau, lập tức bắt đầu ở trên tường thành bố trí thang gỗ, bắt đầu trèo lên thành. Đồng thời, số lớn trang bị súng hỏa mai mini ẻ dạ tộc binh sĩ, thẳng tiến đến khoảng cách tường thành bất quá 200 mét địa phương, bắt đầu dùng súng hỏa mai mini ẻ áp chế trên tường thành quân coi giữ. Phanh 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 dày đặc tiếng súng vang lên. Súng hỏa mai mini ẻ cao tinh độ, trong nháy mắt đối với trên tường thành dạ tộc quân coi giữ, tạo thành đại lượng sát thương. Không ít ngoi đầu lên quân coi giữ trực tiếp bị dưới thành súng hỏa mai mini ẻ đánh chết. Cung thủ chuẩn bị, ném bắn. Trên tường thành dạ tộc gặp dưới thành quân đội dạ tộc, hỏa lực áp chế như vậy tinh chuẩn, thế là nhao nhao rụt trở về. Mà đồng thời, quân coi giữ tại tường thành hậu phương tập kết số lớn cung thủ. Kéo cung, thả. Hiu 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 dày đặc mũi tên từ tường thành hậu phương ném bắn về phía ngoài thành, rơi vào ngay tại công thành quân đội dạ tộc ở trong. A a a dày đặc mưa tên, đối công thành quân đội dạ tộc, tạo thành không nhỏ sát thương. Bởi vì, phía dưới trướng quân đội dạ tộc, rất ít chuẩn bị có khôi giáp. Dù sao, cùng quân Tần tác chiến, mặc hay không mặc khôi giáp không có khác biệt lớn, xuyên qua khôi giáp ngược lại sẽ còn bởi vì khôi giáp trọng lượng mà ảnh hưởng tính linh hoạt. Cho nên, phịp dưới trướng quân đội dạ tộc cũng không có trang bị khôi giáp. Chỉ có khôi giáp cũng là hậu kỳ gia nhập phịp những cái kia dạ tộc 2-3 tuyến quân đội. Mà trái lại dạ đô quân coi giữ bên này, bởi vì súng hỏa mai mini ẻ số lượng thưa thớt, mà lại dạ đô quân coi giữ ở trong có rất nhiều đều là vừa mới chiêu mộ dạ tộc bách tính. Cho nên, súng hỏa mai mini ẻ loại vũ khí này xác thực không có bao nhiêu, nhưng là cung tiễn, khôi giáp những này cơ bản có thể bao no. Mà lại, quân coi giữ càng thích hứng sử dụng cung tiễn, lãnh binh khí tác chiến. Bởi vì công thành bộ đội không có mặc giáp, cho nên đối mặt đầy trời mưa tên, lập tức tổn thất không nhỏ. Một trận mưa tên vừa mới qua đi, từng khối tảng đá liền từ trên tường thành ném xuống rồi. Những tảng đá này cũng không tính lớn, cũng liền hai cái người trưởng thành nắm đấm hợp lại cùng nhau lớn nhỏ. Cho ăn bệ bụng bất quá nặng 2-3 cân. Bất quá, những này nặng 2-3 cân tảng đá đã đầy đủ sử dụng. Tuyệt đối không nên coi là phòng thủ phương ném tảng đá thời điểm, ném là loại kia mấy chục cân tảng đá. Kỳ thật, tại trọng lực tăng tốc độ gia trì bên dưới, 2-3 cân tảng đá đầy đủ đập chết người. Những cái kia mấy chục cân tảng đá gần như không sẽ xuất hiện tại trên tường thành. Nặng mấy chục cân tảng đá, binh sĩ ném đứng lên khẳng định phi thường khó khăn, mà lại khoảng cách cũng sẽ không quá xa. Nếu như phải dùng mấy chục cân tảng đá để người như vậy, quân coi giữ liền nhất định phải ôm tảng đá đứng tại bên cạnh tường thành ném. Đây không phải thỏa thỏa đem chính mình bại lộ tại địch quân hỏa lực trước mặt sao? Đến lúc đó, nói không chừng tảng đá không có ném xuống, chính mình ngược lại bị đối phương bắn giết. Cho nên chân chính tại trên tường thành dùng để đệm người tảng đá kỳ thật cũng sẽ không quá lớn, 2-3 cân thuộc về bình thường phạm vi. Cái này trọng lượng tảng đá, đối với người sử dụng tới nói cơ hồ không có gì đặc biệt yêu cầu. Mặc kệ là thanh tráng niên nam tử, còn tại nữ tử, thậm chí là tiểu hài, đều có thể cầm động. Mà lại, nặng 2-3 cân tảng đá, ném ra khoảng cách cũng xa. Mấy chục cân tảng đá, cho ăn bể bụng có thể ném cái 2-3 mét, đều tính xa, có thể nặng 2-3 cân tảng đá, dễ dàng có thể ném ra mười mấy mét. Ý vị này công kích khoảng cách tăng lên, có thể đem càng nhiều địch nhân đặt vào phạm vi công kích. Mà lại, thủ thành dùng tảng đá trọng lượng nhẹ thể tích liền nhỏ, dạng này, đồng dạng thể tích khu vực có thể bung xuống tảng đá số lượng càng nhiều. Điều này đại biểu quân coi giữ có đạn dược số lượng càng nhiều. Dù sao, thủ thành nhiều khi đều là trường kỳ tác chiến. Phe tấn công thường xuyên sẽ đoạn tuyệt trong thành bổ sung vật liệu, mà tảng đá ném ra, gần như không có khả năng một lần nữa thu về trở về. Cho nên, vì cam đoan trường kỳ tác chiến nhu cầu, tảng đá số lượng cũng là vô cùng trọng yếu nhân tố. ngay tại dưới thành tiến công quân đội dạ tộc, ngẩng đầu một cái liền nhìn thấy đại lượng tảng đá đập xuống. Tại cao mười mấy mét tường thành độ cao ra chỉ bên dưới, một khối 2-3 cân tảng đá, đập chúng nhân thể bất luận cái gì bộ vị, đều không phải là dễ chịu. Mà theo tảng đá cùng một chỗ ném tới, còn có từng cây gỗ lăn. Những này gỗ lăn còn buộc lên dây thừng, trên tường thành quân coi giữ, có thể tại ném một lần về sau, thông qua dây kéo con, đem gỗ lăn một lần nữa kéo trở về, lần nữa ném, tuần hoàn sử dụng. Trong lúc nhất thời, đại lượng tảng đá cùng gỗ lăn đập phe tấn công quỷ khóc sói gào. Bởi vì tảng đá trọng lượng nhẹ, ném mạnh người đều là dấu ở hỏa thương phạm vi công kích bên ngoài. Cái này khiến tiến hành hỏa lực áp chế quân đội dạ tộc, chỉ có tiên tiến súng hỏa mai mini e, lại không cách nào hữu hiệu áp chế trên tường thành hỏa lực. Bất quá, bởi vì quân coi giữ không cách nào thò đầu ra, cho nên mặc kệ là mũi tên hay là tảng đá trúng mục tiêu, hoàn toàn xem bất ý. Cho nên công thành bộ đội còn tại rất nhanh lắp xong cái thang, cũng bắt đầu dọc theo cái thang trèo lên thành. Chỉ là phe tấn công vừa mới bắt đầu leo lên cái thang, trên đầu thành liền tuế xuống từng nồi nóng hổi kim chấp. Cái gọi là kim chấp chính là đun sôi phân và nước tiểu cùng nước tiểu. Mà lại gia tộc quân coi giữ còn tại kim chấp bên trong gia nhập một chút có độc khoáng vật một phấn. Cho nên kim chấp loại này thủ thành vũ khí, chẳng những hương vị cực kỳ khó ngửi, mà lại lực sát thương to lớn. Bởi vì là đang nấu sôi về sau ngã xuống, tới đến trên thân người, thì tương đương với là nóng hổi nước sôi. Những này kim chấp một khi tới đến người, liền có thể đem người nóng ra chóc thịt bong. Mặc dù nói bị kim chấp thêm thức ăn, xác suất lớn sẽ không tử vong. Thế nhưng là kim chấp là phân và nước tiểu cùng nước tiểu, một khi bị kim chấp bị phỏng, cảm nhiễm căn bản là 100% sự tình. Dạ tộc nhưng không có bẹn mình xử lý có thể dùng đến giảm nhiệt một khi cảm nhiễm, trên cơ bản thuộc về cựu tử nhất sinh. Cho nên khi trên tường thành ngã xuống rộng lượng kim chấp thời điểm, phe tấn công nhau nhau bắt đầu tranh né, sợ bị kim chấp tới đến. Ở phía dưới dạ tộc binh sĩ còn có thể tiến hành tranh né, còn tại trên cái thang mặt dạ tộc binh sĩ cũng không có biện pháp tranh né, chỉ có thể trơ mắt nhìn kim chấp xối đến trên đầu mình. Một khi bị kim chấp xối đến, ngay tại leo lên dạ tộc binh sĩ liền sẽ phát ra tiếng kêu thảm, sau đó rơi xuống cái thang. Vận khí tốt, từ trên cái thang mặt rơi xuống, đoạn cái sắt vách hoặc là chân cái gì, mặc dù thảm, nhưng là chí ít tạm thời bảo vệ tính mệnh. Vận khí không tốt, trực tiếp liền té chết. Tại trên tường thành luân phiên đả kích xuống, tiến công là quân đội dạ tộc, tại trong thời gian rất ngắn, liền tổn thất mấy trăm người. Đại lượng sát thương, để phe tấn công bắt đầu lui lại. Bị phiệp nhóm đầu tiên cử đi mặt làm công thành chiến bộ đội, đương nhiên sẽ không là phiệp dưới trướng tinh nhuệ. Dù sao, công thành chiến luôn luôn là tổn thất nặng nề tác chiến, phiệp còn không muốn đem chính mình tinh nhuệ lãng phí ở loại này tác chiến phía trên. Cho nên, nhóm đầu tiên công thành quân đội dạ tộc, trên cơ bản đều là một chút tư quân hoặc là dạ tộc 2-3 tuyến quân đội. Khiến cái này quân đội khi nam phế nữ, đoạt tiền đoạt lương đó là một thanh hảo thủ, có thể để bọn hắn đánh loại này tàn liệt công thành chiến, vậy liền quá làm khó bọn hắn. Mà trước đó, tiến công dạ tộc binh sĩ, sở dĩ có thể đánh bại thủ vệ Dương Mã Tường quân coi giữ, chủ yếu có hai cái nguyên nhân, một là tại trên nhân số chiếm cứ ưu thế, mặt khác thì là bởi vì thủ vệ Dương Mã Tường quân coi giữ kỳ thật cũng không thể coi là trong thành tinh nhuệ bộ đội. Cho nên, nói đến, trước đó Dương Mã Tường quân coi giữ cùng phe tấn công thuộc về 8 lạng nửa cân, thái kê lẫn nhau mổ. Thế là, không ít người bắt đầu nhao nhao lui lại. Phanh 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 chỉ là, vừa mới lui lại, một trận dày đặc tiếng súng vang lên. Nguyên lai là cách thành tường 200 mét hỏa thương binh nổ súng bắn giết lui lại dạ tộc binh sĩ. Điện hạ có lệnh, toàn lực công thành, phàm là có dám người thối lui. Nhìn xem hậu phương cái kia từng thanh nhắm chuẩn chính mình hỏa thương, đang định lui lại dạ tộc binh sĩ, nhao nhao dừng bước. Bọn hắn không nghĩ tới, trước đó hay là trợ giúp bọn hắn hỏa thương binh, đột nhiên liền biến thành đốc chiến đội. Điện hạ có lệnh, dành trước người, thưởng hoàng kim 500 lượng, mỹ nữ 30 tên, ruộng tốt 3000 mẫu, phong nhất đẳng bá tước, thế tập vong thế. Tê chương 409, Giá Đô công phòng chiến 3 chương 409, Giá Đô công phòng chiến 3 đang định lui lại dạ tộc binh sĩ, nghe chút cái này thưởng cách, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Tại thưởng cách thực sự quá cao, không nói những cái kia hoàng kim, mỹ nữ, ruộng tốt, vẹn vẹn là nhất đẳng bá tước, hay là thế tập vong thế, liền đầy đủ bọn hắn liều mạng. Mặc dù nói, giành chức lục, luôn luôn tại trong quân đội, đều là đại quân công, nhưng là, như hôm nay dạng này thưởng cách còn là lần đầu tiên. Dĩ vãng, giành chức người, nhiều nhất được phong làm tử tước, mà lần này, thế nhưng là bá tước a, hay là bá tước ở trong, đẳng cấp cao nhất nhất đẳng bá tước. Phải biết, bọn hắn những người này, bất quá là dạ tộc ở trong tầng dưới chốt tồn tại. Gia nhập quân đội mục đích chủ yếu, nhưng thật ra là vì trộn lẫn phần cơm ăn. Đối với tuyệt đại đa số binh sĩ tới nói, dốc cả một đời, xác suất lớn hay là một người bình thường. Nhưng là hiện tại, giai cấp tấn thăng cơ hội liền bày ở trước mắt, chỉ cần có thể leo lên tường thành, như vậy liền có thể thu hoạch được hoàng kim mỹ nữ, thổ địa, tư vị. Đã như vậy, còn chờ cái gì, hiện tại không liều mạng, dự định lúc nào liều mạng. Giết, giết tới thành đi. Xông lên a, vì tiền, thổ địa, nương môn tư vị. Nhìn xem lúc đầu muốn sụp đổ tiến công bộ đội, lần nữa bắt đầu trùng kích tường thành, phịp thở dài một hơi. Đối với phịp tới nói, tiến công Dạ Đô, trọng yếu nhất chính là cái này thứ nhất cầm. Nếu như không cách nào thứ nhất cầm liền đánh hạ Dạ Đô, như vậy về sau còn muốn đánh hạ Dạ Đô, coi như chuyện không phải dễ dàng như vậy. Cho nên, phải muốn công thành bộ đội liều mạng. Bất quá, muốn cho công thành bộ đội liều mạng, dù sao cũng phải lấy ra chút cái gì đi. Cho nên, phải mới tại an bài đốc chiến đội tình huống dưới, còn mở ra cao thưởng cách. Có trọng thưởng tất có giúp phu, đạo lý này, phải nên cũng biết, so với công phá Dạ Đô thu hoạch này, một cái nhất đẳng bá tước mà thôi, phải hay là sẽ không để ý dù sao, công phá Dạ Đô về sau, tự nhiên sẽ thanh lý một đợt ban đầu cựu quý tộc, tốt cho kẻ đến sau thoái vị. Tại to lớn thưởng cách kích thích bên dưới tiến công quân đội dạ tộc, bạo phát 200 sức chiến đấu. Bắt đầu không để ý thương vong đỉnh lấy trên tường thành mũi tên, hỏa thương, tảng đá, gỗ lăn, kim chớp, cái sau nối tiếp cái trước leo lên cái thang. Đồng thời, dưới thành nhiệm hộ bộ đội cũng không có nhàn rỗi. Trang bị súng hỏa mai mịn nhỉ dạ tộc binh sĩ, chỉ cần thấy được trên tường thành có người ngoi đầu lên, trước tiên liền sẽ nổ súng. Mà lại, dưới thành còn có dạ tộc binh sĩ, hướng trên tường thành ném thổ chế lựu đạn, lấy áp chế trên tường thành quân coi giữ. Có thể mặc dù như thế, phe tấn công quân đội dạ tộc vẫn không thể nào trèo lên thành. Cứ việc phe tấn công ngạnh sinh sinh thông qua đỉnh lấy trên tường thành hỏa lực, bò lên trên cái thang. Thế nhưng là, loại này nghĩ phụ trèo lên thành phương thức, rất dễ dàng bị nhầm vào. Trên tường thành quân coi giữ chỉ cần tại cố định vị trí, khuynh đảo kim chấp liền có thể phòng ngừa tiến công bộ đội dùng cái thang trèo lên thành. Mà lại, cho dù có tiến công bộ đội, đỉnh lấy dày đặc công kích, leo lên đến cái thang đỉnh chót, có thể thường thường tại vừa mới toát ra nửa người, liên thành tường đều không có đứng lên trên, liền bị vài gốc trường thương từ phía trên thọc xuống tới, hoặc là bị số phát viên đạn đánh chết. Các ngươi nói một chút, tại phe tấn công phải tốn bao nhiêu thời gian có thể cầm xuống tại dạ đô tường thành bắc? Lúc này, khoảng cách dạ tộc chiến trường cách đó không xa trên một dốc núi mặt, mấy chục tên quân tần sĩ quan ngay tại quan sát trận này mười phần phục cổ công thành chiến. Cứ việc nói, đối với quân tần tới nói, dạng này công thành phương thức đã triệt để đào thải. Thế nhưng là, nhìn xem người khác dùng như vậy phục cổ phương thức công thành, quân tần hay là sẽ nhịn không ở tại một bên quan sát. Xem như chú quân thời kỳ, tiêu mất nhàm chán một loại lựa chọn. Đương nhiên, cũng là vì xác định phiệp thực lực đến cùng như thế nào. Nếu như thực lực không mạnh, quân tần 20.000 liền đầy đủ ứng phó, nếu như quá mạnh, để cho an toàn, uy nhân Thiệu còn dự định thỉnh cầu viện quân. Theo ta thấy, nếu như tiến công dạ tộc không thay đổi phương thức tấn công, sợ là tốn mấy ngày thời gian đều bắt không được. Mấy ngày, ngay tại nghĩ phụ công thành thủ đoạn, cho dù có hỏa pháo cùng hỏa thương ưu thế, chỉ sợ mấy ngày đều không có khả năng đánh hạ dạ đô. Phải biết, dạ đô thế nhưng là đã động viên không sai biệt lắm 10 vạn người, cùng phe tấn công số lượng không sai biệt lắm. Phe tấn công còn đem 4 vạn người đặt ở quân ta đại doanh bên ngoài giám thị chúng ta, nếu như chỉ có những thủ đoạn này, dạ đô sợ là không mất được. Uy nhân Thiệu nghe chính mình dưới trướng sĩ quan thảo luận cầm lấy kính viễn vọng, tiếp tục quan sát song phương tình hình chiến đấu. Lúc này, Uy nhân Thiệu nhìn thấy, phe tấn công lại tăng thêm tiến công binh lực, lần này không sai biệt lắm có 3000 người. Xem ra, trước đó đợt thứ nhất tiến công bộ đội đã tổn thất không ít. Mà Uy nhân Thiệu cũng nhìn thấy, trên tường thành dạ tộc cũng đang tiến hành thay phiên. Xem ra, quân coi giữ binh lực còn 10 phần sung túc, đầy đủ ứng phó xa luân chiến. Mà Uy nhân Thiệu đột nhiên chú ý tới, nhóm này trợ giúp đi lên quân đội dạ tộc, có một ít người có một ít không giống với. Chỉ gặp 3000 quân đội dạ tộc ở trong, có một đám người không có lấy vũ khí, ngược lại là cầm quốc chim. Trong ngay mắt, Uy nhân Thiệu liền biết, những này cầm quốc chim dạ tộc binh sĩ muốn làm gì. Bọn hắn hẳn là dự định tại trên tường thành đào hố, sau đó tại trong hầm chôn thiết thuốc nổ, dùng thuốc nổ nổ tung tường thành. Mà sự thật cũng xác thực như Uy nhân Thiệu nghĩ một dạng. Những này cầm quốc chim dạ tộc binh sĩ, nhưng thật ra là tiến hành bạo phá tác chiến. Tại ở gần tường thành về sau, những này cầm trong tay quốc chim binh sĩ, liền bắt đầu đào chân tường. Mà ngoài thành sử dụng súng hỏa mai mini dạ tộc binh sĩ, bắt đầu càng thêm hỏa lực hùng mạnh áp chế. Biểu hiện là có rất nhiều cầm trong tay súng hỏa mai mini dạ tộc binh sĩ cũng tới đến phía dưới tường thành, bắt đầu áp chế điện đài địch mặt bên quân coi giữ, tốt cam đoan đảo chân tường dạ tộc binh sĩ an toàn. Mà tiến công phương đảo chân tường hành vi rất nhanh bị quân coi giữ phát ra. Đối với tác chiến đảo chân tường hành vi, quân coi giữ cấp tốc triển khai phản chế. Đầu tiên là điện đài địch quân coi giữ, mấy tên quân coi giữ cùng một chỗ đem một vài hạng nhẹ hỏa pháo dơ lên, sau đó họng pháo hướng xuống, dùng đạn ném vinh kích ngay tại đảo chân tường phe tấn công. Từ mặt bên bắn tới dày đặc đạn ném, trong nháy mắt liền đánh bại không ít người. Bất quá, phe tấn công cũng không có dừng lại đảo chân tường hành vi, ngược lại còn tăng nhanh tốc độ. Mà quân coi giữ không đơn giản từ điện đài địch mặt bên đối với đảo chân tường phe tấn công tiến hành đả kích, còn trực tiếp từ đảo chân tường vị trí bên trên phương ném đến nhiều cái to lớn gói thuốc nổ. Rầm rầm rầm, ba tiếng nổ vang qua đi, đảo chân tường phe tấn công tại cái này ba cái gói thuốc nổ trước mặt tổn thất nặng nề, đại lượng người bị tạc thiếu cánh tay chân gãy. Nhưng là phe tấn công vẫn không có đình chỉ đảo chân tường hành vi. Đồng thời, càng nhiều cầm trong tay súng hỏa mai mini dạ tộc binh sĩ bắt đầu điểm hộ đảo chân tường dạ tộc binh sĩ. Kế tiếp, quân coi giữ sử dụng hỏa pháo, gói thuốc nổ dầu hỏa các loại một loạt thủ đoạn đả kích đảo chân tường phe tấn công. Mặc dù mỗi lần đều có thể lấy được không ít chiến quả, có thể từ đầu đến cuối không cách nào triệt để ngăn chặn phe tấn công dự định. Quân coi giữ cũng biết, phe tấn công là quyết tâm muốn tại trên tường thành tiến hành bạo phá. Cho nên, trong thành quân coi giữ vội vàng từ các nơi triệu tập binh lực, tại phe tấn công bạo phá điểm phía sau, gối giáo chờ sáng, chuẩn bị tùy thời nên kích phe tấn công binh sĩ. Trải qua bất kể đại giới làm móc, phe tấn công rốt cục tại dưới tường thành đào đới ra một cái hố to. Mà quân coi giữ cũng lâm vào điên cuồng, từng vò dầu hỏa bị từ trên tường thành ném đến, chế tạo ra một đạo hỏa diễm bình chướng, lấy ngăn cản phe tấn công cây đốt thuốc chôn thiết lập tại dưới thành. Bất quá, nhìn thấy phá thành hy vọng phe tấn công, đồng dạng lâm vào điên cuồng. Nhất là vận chuyển gói thuốc nổ binh sĩ, từng cái đỉnh lấy trên tường thành công kích, bắt đầu tới gần bạo phá điểm. Liền xem như trên tường thành chế tạo hỏa diễm bình chướng, cũng không thể ngăn cản bọn hắn. Bọn hắn đem tấm chăn ném vào trong lửa, chế tạo ra một cái ngắn ngủi điểm dừng chân. Sau đó mang theo thuốc nổ vào tới. Cứ việc thỉnh thoảng có thuốc nổ bị đại hỏa dẫn bạo, nhưng là phe tấn công không có đình chỉ loại hành vi này. Thế là, rất nhanh liền có gói thuốc nổ bị cầm tới, nhét vào bạo phá điểm bên trong. Theo càng ngày càng nhiều thuốc nổ bị chôn thiết lập tại bạo phá điểm, rốt cục, thuốc nổ đủ. Chương 410, Dạ Đô công phòng chiến 4 chương 410, Dạ Đô công phòng chiến 4 ầm ầm một tiếng nổ mạnh to lớn tại Dạ Đô mặt phía bắc dưới tường thành vang lên. Bạo tạc khổng lồ, đem đại lượng tấm gạch nổ bay thừa thiên. Đắp đất kết cấu nội bộ tường thành, cũng tại cái này bạo tạc khổng lồ bên dưới, sụp đổ một bộ phận. Giết phe tấn công Dạ tộc binh sĩ nhìn thấy tường thành sụp đổ, nhao nhao hô to lên. Xông đi lên, cầm xuống lỗ hổng, giết. Hàng trăm hàng ngàn Dạ tộc binh sĩ không lo được khả năng lần nữa phát sinh sụp đổ tường thành, nhao nhao mãnh liệt vào tới. Chỉ là, khói bụi còn không có tan hết, liền có bấy nhiêu cái hình trụ tròn vật thể từ khói bụi ở trong bay ra, nện vào giữa đám người. Dầm 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 những ngày vật thể rất nhanh liền phát sinh bạo tạc. Mà bạo tạc lúc, đại lượng đinh sắt theo bạo tạc tứ tán ra. Nguyên lai là quân coi giữ đem thuốc nổ chứa ở một tiết móc sạch cọc gỗ ở trong, trong đó cây đuốc thuốc đặt ở vị trí trung tâm, bốn phía mà là hiện đầy đinh sắt. Khi những này cọc gỗ chế tạo cỡ lớn lưu đạn bạo tạc lúc, tính ra hàng trăm đinh sắt liền biến thành từng cây bay vụt gai nhọn. A mặt của ta, con mắt của ta mù. Đau, đau quá a. Chỉ gặp vô số phe tấn công Dạ tộc binh sĩ bị dạng này cỡ lớn lưu đạn nổ thương. Những này cỡ lớn lưu đạn sát thực không có tạo thành bao nhiêu người tử vong, nhưng là lại tạo thành phe tấn công cao tới mấy trăm vết thương viên. Trước đó mãnh liệt mà đến dòng người, tại đợt này cỡ lớn lưu đạn công kích đến, lập tức bị dọn dẹp hơn phân nửa. Phanh 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 đang đánh tính từ tường thành đổ sụp chỗ tấn công vào thành Dạ tộc binh sĩ, còn không có từ bạo tạc ở trong lấy lại tinh thần. Quân coi giữ tổ chức mấy trăm tay súng kiếp, hướng ra phía ngoài chút xuống hỏa lực. Dày đặc viên đạn đánh tan đã leo lên lỗ hổng Dạ tộc binh sĩ. Mà ngoài thành phụ trách điểm hộ hỏa thương binh, bởi vì bạo tạc xương mù còn không có tiêu tán, cho nên thấy không rõ tình huống, tăng thêm phía bên mình người đã xuống tới, lo lắng tạo thành nội thương, cho nên liền không có khai hỏa. Giết. Một đợt hỏa thương xạ kích qua đi, gần ngàn quân coi giữ cơ lanh binh khí từ đổ sụp chỗ giết đi ra, xông vào bị cỡ lớn lựu đạn tàn phá bừa bãi chiến trường. Đối với những cái kia bị đinh sắt sát thương phe tấn công binh sĩ, chính là đao búa phòng thái chặt. Đại bộ phận tại đổ sụp chỗ phụ cận phe tấn công phòng viên, lúc trước bạo tạc ở trong, tổn thất không nhỏ, có thể nói hoặc nhiều hoặc ít đều có bị bắn ra bốn phía đinh sắt trúng mục tiêu. Rất nhiều người còn không có từ trước đó luân phiên trong công kích kịp phản ứng, liền nhìn xem một đám quân coi giữ, mặt mũi tràn đầy nhe răng cười, cầm khảm đao, lười búa, cốt đoá những vũ khí này, lao đến. Đại đa số phe tấn công tại đã thụ thương tình huống dưới, cùng quân coi giữ lâm vào hỗn chiến. Song phương căn bản cũng không có tổ chức độ, tất cả mọi người hỗn loạn xen lẫn cùng một chỗ, công kích lẫn nhau lấy. Dưới loại tình huống này, quân coi giữ sử dụng binh khí ngắn, thu được không ít ưu thế. Trường thương tại loại này hỗn chiến tình huống dưới, cơ bản không cách nào hữu hiệu phát huy. Ngược lại là binh khí ngắn sử dụng, như cá gặp nước. Khi bạo tạc sinh ra khói bụi tiêu tán về sau, quân coi giữ đã triệt để cùng phe tấn công quấy ở cùng nhau. Phim nhìn xem rõ ràng đã đổ sập một bộ phận tường thành, nhưng là phía bên mình lại ngay cả đổ sụp chốt đều không thể tới gần. Có thể phim có thể làm lại không nhiều. Hỏa pháo không cách nào khai hỏa, bởi vì quân coi giữ cùng phim bên này người quấy ở cùng nhau. Nã pháo lời nói chính là không khác biệt sát thương. Không khác biệt sát thương thế nhưng là không thể làm. Về phần nói tiếp tục hướng phía trước phương đầu nhập càng nhiều binh lực, đồng dạng không được. Bởi vì chiến trường người phía trước đã đầy đủ nhiều. Từ tiến công bắt đầu, phía trước sau đầu nhập trực tiếp công thành binh lực đã có một bằng người, tăng thêm yểm hộ binh lực đã có kém không nhiều 20. Không 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 lại hướng phía trước phương ném đưa binh lực, hội chiến đánh trận nhân viên mật độ quá lớn. Tại một mảnh nhỏ hẹp như vậy trên chiến trường, đầu nhập nhiều người như vậy chặt chém giết, những người khác sớm nhúng tay không được. Muốn lại đầu nhập đại lượng binh lực, chỉ có đến phía trước tiến công bộ đội tổn thất nặng nề về sau mới có thể. Quân coi giữ phái người ra ngoài cùng phe tấn công tiến hành cận chiến, một mặt là vì thất bại phe tấn công đối với tường thành đổ sụp chỗ tiến công, một mặt khác thì là vì cho tường thành gia cố tranh thủ thời gian. Tại phe tấn công chôn thiết thuốc nổ thời điểm, quân coi giữ cũng đã bắt đầu làm chuẩn bị. Cho nên, khi phía dưới tường thành thuốc nổ bạo tắt lúc, quân coi giữ cấp tốc tổ chức nhân viên, bắt đầu tu bổ chỗ tổn hại. Quân coi giữ dùng đầu gỗ, đống cắt bùn đất, đối với đổ sụp chỗ tiến hành tu bổ, lấy cam đoan tường thành có thể một lần nữa phát huy tác dụng. Mặc dù dạng này tu bổ tường thành không bằng ban đầu tường thành kiên cố, nhưng là chỉ ít có thể lấy ngăn cản tiến công bộ đội trùng kích. Về phần trước đó giết ra ngoài người, thì sẽ ở tường thành tu bổ hoàn tất về sau, hướng hai bên rút lui, dọc theo dê ngựa tường rút lui đến mặt khác cửa thành, lại từ mặt khác cửa thành tiến vào Dạ Đô. Quân coi giữ tu bổ tường thành động tác, tự nhiên bị phe tấn công phát hiện, thế là phe tấn công rất nhanh liền tổ chức đại lượng súng hỏa mai mini ở tay, đối với tu bổ tường thành quân coi giữ tiến hành chính xác hỏa lực đả kích. Đại lượng tu bổ tường thành nhân viên bị ngoài thành súng hỏa mai mini ở bắn giết, mà đồng thời ra khỏi thành chém giết quân coi giữ dù sao nhân số không nhiều, các loại phe tấn công kịp phản ứng về sau liền bắt đầu áp xúc những người này không gian sinh tồn. Bởi vì ngoài thành phe tấn công súng hỏa mai mini ẻ cao tinh độ, dẫn đến tu bổ tường thành nhân viên chẳng những tổn thất 10 phần thảm trọng, mà lại tiến độ cũng phi thường chậm chạp. Mà ngoài thành chém giết quân coi giữ dần dần bắt đầu kiệt lực. Thế là ra khỏi thành chém giết quân coi giữ rốt cuộc vô lực ngăn cản. Gặp ngoài thành quân coi giữ liền đánh bại, trong thành quân coi giữ tu bổ tường thành động tác chỉ có thể đình chỉ. Song phương tại đổ sụp chỗ đều đầu nhập vào rộng lượng binh lực. Điện hạ, chúng ta cần trợ giúp, nếu như không còn viện quân, chúng ta sợ là muốn thủ không được. Đáng chết. Vì Tân nhìn xem song phương tại đổ sụp chỗ lưu lại chém giết, vì chiếm cứ đổ sụp chỗ, mặc kệ là ngoài thành Phịp hay là trong thành Phịp Tần, đều đầu nhập vào đại lượng binh lực. Binh lính của hai bên vây quanh cũng không lớn đổ sụp chỗ, tiến hành thảm liệt giết chóc. Song phương đều sử dụng lãnh binh khí, tại nhỏ hẹp trong khu vực lẫn nhau chém giết đối phương, đao chặt cùn liền dùng chôi đao nện đối phương, chôi đao đập bể liền dùng quyền cước, nếu như ngay cả nắm đấm của mình chân cũng đã mất đi, liền dùng răng cắn. Rõ ràng lẫn nhau chém giết song phương, tại trước đây không lâu, cũng đều là cùng một cái quốc gia binh sĩ, đều là vì bảo hộ dạ tộc mà tồn tại, nhưng là, hôm nay, nhưng thật giống như đối phương đều cùng mình có được thâm cừu đại hận một dạng, hận không thể sống phá hủy đối phương xương cốt bình thường. Thảm liệt chém giết, để đổ sụp chỗ cũng sớm đã bị thi thể phủ kín. Đang tiến hành chém giết song phương, đều là dẫm lên thi thể cùng thương binh đang chiến đấu lấy. Rất nhiều người chỉ là thụ thương dẫn đến không cách nào đứng thẳng, nhưng tại mảnh này huyết tinh chiến trường, một khi ngã xuống, liền lại không đứng lên khả năng. Bởi vì, ngươi một khi ngã xuống, liền sẽ có đến không hết chân đạp trên đến. Tại mảnh này nhỏ hẹp khu vực, không phải ngươi chém chết người khác, chính là bị người khác chém chết. Mà theo song phương không ngừng đem binh lực đầu nhập mảnh này cối xay thịt, thời gian dần trôi qua, quân coi giữ bắt đầu xuất hiện mềm nhũn trạng thái. Đây là bởi vì quân coi giữ binh lực không đủ. Cứ việc Phỉ Tân cùng Dạ Đô nội bộ đông đảo cao tầng, tại Phỉ đến Dạ Đô trước đó, thông qua dùng tiền chiêu mộ, cường lạp tráng đinh phương thức, đem Dạ Đô quân coi giữ gia tăng đến 100. Không không không, nhưng vấn đề là, cái này 100. Không không không, quân coi giữ bên trong, tuyệt đại đa số đều là không có kinh nghiệm chiến đấu, chẳng những kinh nghiệm chiến đấu không có, ngay cả chính quy huấn luyện quân sự cũng không có. Tuyệt đại đa số quân coi giữ đều là bị lôi tráng đinh, cho một kiện vũ khí liền làm thủ vệ Dạ Đô tồn tại. Dạng này quân coi giữ, tự nhiên không có khả năng làm khó nói tác chiến binh sĩ. Dù sao ngăn chặn phe tấn công trùng kích loại này nhiệm vụ tác chiến cũng không phải những này tráng đinh có thể đảm nhiệm. Muốn ngăn chặn phe tấn công cũng chỉ có thể đem bộ đội tinh nhuệ đầu nhập đi vào. Thế nhưng là toàn bộ Dạ Đô có thể làm tinh nhuệ sử dụng, bất quá mới mấy ngàn người mà thôi. Bây giờ những này tinh nhuệ đều đã điển vào đi quân coi giữ không còn đầy đủ tinh nhuệ bộ đội, đến có nói. Chương 411, Dạ Đô náo động. Chương 411, Dạ Đô náo động. Không có bộ đội tinh nhuệ, chỉ dựa vào Dạ Đô bên trong những cái kia tân lạp tráng đinh tạo thành quân coi giữ, tự nhiên không thể nào là ngoài thành phiệp dưới trướng quân đội dạ tộc đối thủ. Phi Tân nhìn một chút bên cạnh mình, còn có 2000 tinh nhuệ, nhưng vấn đề là, cái này 2000 tinh nhuệ, coi như quăng vào trước mặt cối xay thịt bình thường chiến trường, cũng vô pháp đánh lui đối phương. Nghĩ tới đây, Phi Tân cũng biết, đổ sụp chỗ là thủ không được. Truyền lệnh xuống, từ bỏ cửa bắc, có thứ tự rút về nội thành. Dạ Đô hết thể có 3 đạo tường thành, theo thứ tự là ngoại thành, nội thành, đại thành. Ngoại thành ở lại chủ yếu là phổ thông dạ tộc bách tính, nội thành căn bản là quý tộc, quan viên nơi ở, đại thành thì là hoàng cung chỗ ở này. Điều ô đối phương rút lui, giết đi vào a. Xông lên a, xông vào trong thành đi a. Xông lên a. Theo rút lui kèn lệnh vang lên, phe tấn công quân đội dạ tộc lập tức từng cái như là ăn phải thuốc lắc phấn khởi. Bởi vì phe tấn công biết quân coi giữ gánh không được. Thế là, khi biết quân coi giữ dự định lúc rút lui, tiến công quân đội dạ tộc nhao nhao vọt lên. Mặc kệ là trước kia đã cùng quân coi giữ chém giết hồi lâu binh sĩ, hay là trước đó một mực tại mò cá, tại nhìn thấy quân coi giữ rút lui về sau, từng cái lập tức lấy ra 200 vũ khí, thẳng hướng quân coi giữ. Ngược gió cục sát thực không có bao nhiêu người sẽ đánh, nhưng là, thuận gió cục nếu như còn không lên, đó chính là tròn váng. Mà trái lại quân coi giữ bên này, mặc dù là để quân coi giữ có thứ tự rút lui, nhưng là có một ít sự tình, một khi chấp hành đứng lên, liền triệt để thay đổi. Sự tình cũng không có như Phỉ Tần tưởng tượng như vậy phát triển. Trước đó vì ngăn chặn phe tấn công, tại đổ sụp chỗ cùng đối phương chém giết thật lâu, dẫn đến Phỉ Tần dưới trướng tinh nhuệ binh sĩ tổn thất không nhỏ. Mà bây giờ, tại đã mất đi binh lính tinh nhuệ quân coi giữ, liền tương đương với không có nòng cốt. Tại đứng trước đánh chó mù đường phe tấn công trước mặt, lập tức có một ít khó mà chống đỡ. Có thứ tự rút lui biến thành mỗi người tự chạy. Tiến công, nhanh cho ta tiến công, đoạt lấy cửa thành. Gặp quân coi giữ rút lui, phía bên mình binh sĩ khí thế như hồng. Phỉ lập tức hô to lên, muốn cầm xuống Dạ Đô, Phỉ dưới trướng bộ đội chủ lực cùng hỏa pháo những này, vẫn là phải từ cửa thành vào thành mới có thể. Phỉ lập tức để vào thành quân đội, mở cửa thành ra. Mà theo quân coi giữ tại tường thành đổ sụp chỗ rút lui, tiến công quân đội dạ tộc liền tựa như vỡ đê hồng thủy bình thường, vọt vào Dạ Đô ngoại thành. Mặc dù quân coi giữ còn có một số chống cự, nhưng là bởi vì đại đa số quân coi giữ cũng không thể tính quân đội chính quy, tại đứng trước loại này chiến bại tình huống lúc, thường thường lựa chọn là bỏ vũ khí xuống, chạy từ phía, mà không phải liều chết chống cự. Mà lại đang rút lui lại bối cảnh bên dưới, chống cự quân coi giữ quá ít. Thế nhưng là liền xem như buông vũ khí xuống, phe tấn công cũng không có đình chỉ giết chóc. Chỉ cần là quân coi giữ, phe tấn công sẽ không chút do dự vung đao chặt lên đi. Dù là quân coi giữ đã bỏ vũ khí xuống, hô to đầu hàng cũng không hề dùng. Mà đối mặt phe tấn công giết chóc, quân coi giữ phần lớn người lựa chọn là chạy trốn. Bởi vì quân coi giữ đại đa số đều là Dạ Đô cư dân, cho nên tại đứng trước loại chuyện như vậy thời điểm, quân coi giữ nghĩ tới cái thứ nhất tránh né địa điểm chính là trong nhà mình. Thế nhưng là trốn về nhà quân coi giữ không nghĩ tới, bọn hắn cách làm này chẳng những không thể cứu chính mình một cái mạng, ngược lại sẽ còn hại người nhà của mình. Có trốn về trong nhà mình quân coi giữ, rất nhanh liền bị phe tấn công phát hiện. Khi nhìn đến những quân coi giữ này thời điểm, phe tấn công trực tiếp xông vào nó trong nhà. Khi thấy mặc quân coi giữ áo giáp người lúc, phe tấn công không chút do dự liền bắt đầu chém người. Mà theo càng ngày càng nhiều phe tấn công phát hiện quân coi giữ chạy vào cư dân trong nhà, thế là phe tấn công cũng bắt đầu từng nhà xông vào trong thành bách tính ra. Vừa mới bắt đầu hay là tìm kiếm che giấu quân coi giữ, nhưng là không biết là ai mang đầu đem tìm kiếm quân coi giữ nhiệm vụ biến thành cướp bóc bách tính. Lúc có người từ bách tính trên tay cướp được tiền tài lúc, bị những người khác nhìn thấy thời điểm, sự tình liền bắt đầu hướng về mất khống chế phương hướng phát triển. Thế là sự tình bắt đầu từng bước một từ từ thăng cấp, cướp bóc biến thành giết người, phóng hỏa, giang dâm. Rất nhanh Dạ Đô ngoại thành nhiều cái địa phương liền bắt đầu lâm vào hỗn loạn. Sau đó, loại này hỗn loạn giống như là nhỏ vào thanh thủy mực nước một dạng, lấy một loại tốc độ cực nhanh lan tràn ra. Gian dâm cướp bóc không còn là đơn nhất sự kiện, mà biến thành quần thể sự kiện. Khi một chi trong bộ đội, một người bắt đầu ở cướp bóc tiền tài, giết người phóng hỏa lúc, liền có thể truyền nhiễm 10 cái, mà 10 cái thì có thể truyền nhiễm 100 cái. Tại trong thời gian cực ngắn, tiến vào Dạ Đô quân đội dạ tộc, liền bắt đầu tại tòa này dạ tộc thành thị phồn hoa nhất, muốn làm gì thì làm. Từng đám tiến vào Dạ Đô binh sĩ, không bao lâu, liền sẽ bị cảm nhiễm, biến thành cùng trước đó tiến vào dạ tộc binh sĩ một dạng. Bắt đầu vì chính mình nhu cầu chỗ tốt. Khi Phỉ ở ngoài thành nhìn thấy Dạ Đô giấy lên khói đặc lúc, Phỉ liền biết, gặp. Cứ việc Phỉ tại công thành trước đó, cũng đã tam lệnh ngũ thần, không được tại Dạ Đô người trong nghề cướp bóc tiến hành. Nhưng là, Phỉ phát hiện, đương sự chân tình phát sinh thời điểm, hắn căn bản vô lực tiến hành khống chế. Phỉ dưới trướng có 110,000 người, trong đó Phỉ có thể tiến hành khống chế, chỉ có 50,000, cái này 5 vạn giảm mặt, chân chính có thể tính Phỉ hoạch tâm nhiều nhất bất quá 15,000 người. Mặt khác, 35,000, nhiều nhất là sẽ nghe theo Phỉ mệnh lệnh. Nhưng là, muốn như cánh tay sai xử cái này 35,000 người, căn bản không có khả năng. Về phần mặt khác 6 vạn người, càng là Phỉ không cách nào tiến hành khống chế. Phải biết, mặt khác 6 vạn người, đều là các địa phương tư quân hoặc là chú quân. Những người này, dưới đại bộ phận tình huống, là sẽ không nghe Phỉ lời nói. Những người này sẽ tụ tập tại Phỉ dưới trướng, vẹn vẹn chỉ là bởi vì chủ nhân của bọn hắn nguyện ý đi theo Phỉ. Nếu như những quân đội này chủ nhân không nguyện ý đi theo Phỉ, hắn cũng căn bản không có khống chế những quân đội này năng lực. Mà bây giờ, vì đề phòng quân tần, Phỉ đem chính mình 10,000 thân tín cùng 20,000 tinh nhuệ cùng 20,000 tương đối biết đánh nhau tư quân bố trí tại quân tần phụ cận, dùng để đề phòng quân tần. Cho nên hiện tại Phỉ dưới trướng chỉ có 5,000 thân tín, 15,000 hơi có thể chỉ huy quân đội giả tộc. Mặt khác 4 vạn người thuộc về Phỉ căn bản là không có cách chỉ huy trình độ. Trên thực tế, liền xem như thuộc về Phỉ có thể tiến hành chút ít khống chế 15,000 binh lính tinh nhuệ, cũng gia nhập đối với Dạ Đô gian dâm cướp bóc. Bởi vì tuyệt đại đa số Dạ tộc binh sĩ cũng sẽ không Dạ Đô người, mà là Dạ tộc địa phương khác nghèo khổ người. Dù sao, cùng quân tần tác chiến chuyện nguy hiểm như vậy, phàm là có tiền có thế Dạ tộc người cũng sẽ không lựa chọn gia nhập quân đội. Về phần nghĩa vụ quân sự vấn đề, có tiền có thế người tự nhiên có là biện pháp đến giải quyết. Cho nên, ở trước mặt đối với Dạ tộc thứ nhất thành thị phồn hoa thời điểm, đại đa số Dạ tộc binh sĩ đều nhìn hoa mắt. Cứ việc Dạ Đô ngoại thành ở lại chỉ là bình dân bách tính, nhưng là làm thủ đô Dạ tộc, Dạ Đô bách tính chất lượng sinh hoạt nhưng so sánh Dạ tộc địa phương khác bách tính tốt hơn không ít. Dạ Đô ngoại thành đại đa số Dạ tộc bách tính phòng sự làm việc cũng không phải là trồng trọt, mà là tiểu bản sinh ý, không nói lương thực, mỗi ăn dạng này vật liệu có được số lượng liền không phải địa phương khác có thể so đến. Vẹn vẹn là Dạ Đô ngoại thành bách tính ra bên trong có tiền tài, tại địa phương khác Dạ tộc xem ra vậy cũng là kẻ có tiền. Cho nên có được càng rất hơn sống điều kiện Dạ Đô bách tính ở những người khác trong mắt tự nhiên là thuộc về kẻ có tiền. Nhìn xem đã có một bộ phận lâm vào đại hòa Dạ Đô, Quy Nhân Thiệu cũng là 10 phần ngoài ý muốn. Trước đó, công thủ song phương cái kia thảm liệt chém giết đã để hắn 10 phần ngoài ý muốn, mà bây giờ phe tấn công thế mà trực tiếp tại Dạ Đô bắt đầu phóng hỏa cướp bóc, càng làm cho Quy Nhân Thiệu có một ít chấn kinh. Chẳng lẽ cái này Dạ tộc đại hoàng tử không có ý định muốn Dạ Đô sao? Thế mà cho phép dưới trướng binh sĩ hỏa thiêu Dạ Đô. Đây cũng không phải là những cái kia không biết tên thành nhỏ, mà là Dạ tộc đại thành đệ nhất. Dạ Đô A chương 412, Á Nhân nghĩ đến Tần Quốc chương 412, Á Nhân nghĩ đến Tần Quốc nhanh, lập tức cho quân thượng phát tin, nói rõ chúng ta tình huống nơi này. Quy Nhân Thiệu lập tức hô to lên. Thế là, rất nhanh, liên quan tới Dạ Đô phát sinh sự tình, liền thông qua điện đài chuyển đến Doanh Khiên nơi đó. Nói như vậy, không đơn thuần là tộc Miêu Nhân nghĩ đến chúng ta nơi này, còn có rất nhiều mặt khác cá nhân cũng nghĩ đến chúng ta nơi này. Đúng vậy quân thượng, Bàng Lục có ý tứ là, tại ủng xạ bã lũ đông đảo á nhân, có rất nhiều đều hy vọng có thể tới chúng ta nơi này sinh hoạt. Doanh Khiên nhíu mày, nguyên lai trước đây không lâu, tại Tây Đại Lục Bàng Lục phát tới tin tức, nói rất nhiều tại khu vực ủng xạ bã lũ sinh hoạt cá nhân, lúc nghe có thể ngồi trước thuyền đến phía Đông Đại Lục sinh hoạt về sau, nhao nhao biểu thị hy vọng có thể tới Đại Tần sinh hoạt. Nguyên lai, tại Bàng Lục bắt đầu tổ chức ủng xạ bã lũ đông lục người về sau, nhân loại dựa vào Đại Tần trợ giúp, tại ủng xạ bã lũ, nhân loại biến thành bá chủ một dạng tồn tại. Dựa vào súng trường ạ dị xạ cả 230, mạch đức lâm súng máy hạng nhẹ, súng máy hạng nặng mạ xìm cùng súng tối 60mm những vũ khí này, nhân loại trở thành ủng xạ bã lũ không thể nhất trêu chọc tồn tại, liền ngay cả ủng xạ bã lũ ban đầu thế lực cấp độ bá chủ, hổ nhân bộ lạc cũng không dám tùy tiện cùng nhân loại trở mặt. Mà tại đại lượng chuyển di ủng xạ bã lũ đông lục người đồng thời, Đại Tần mỗi một lần thuyền cập bờ đều sẽ mang đến đại lượng vật tư. Thế là, tại Đại Tần thuyền đỗ địa phương, rất nhiều á nhân thông qua thành lập quầy rượu, nhà hàng cùng Đại Tần thuyền biên ở Trung Hòa Hợp. Cùng một chỗ thời gian lâu dài, á nhân bọn họ tự nhiên đối với Đại Tần biết rất nhiều. Mà khi á nhân bọn họ nghe nói Đại Tần có ăn không hết lương thực, không cần đói bụng thời điểm, rất nhiều á nhân liền hy vọng có thể đến đây Đại Tần sinh hoạt. Kỳ thật, sớm tại trước đó cũng đã có á nhân cùng ủng xạ bã lũ đông lục người cùng một chỗ trở về Đại Tần. Đó chính là mèo tộc. Bởi vì quân khởi nghĩa cùng mèo tộc quan hệ phi thường tốt, cho nên sớm tại mấy tháng trước cũng đã có mèo tộc nhân cùng quân khởi nghĩa cùng một chỗ đã tới Đại Tần. Mà theo mèo tộc nhân cùng quân khởi nghĩa cùng rời đi, càng ngày càng nhiều á nhân cũng hy vọng có thể đi thuyền đến đây Đại Tần. Nay chủ yếu là bởi vì ủng xạ bã lũ hoàn cảnh sinh tồn càng ngày càng ác liệt. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là nhân khẩu số lượng gia tăng. Tại ủng xạ bã lũ, từng cái bộ tộc cá nhân số lượng hàng năm đều đang gia tăng, nhất là một chút đặc thù bộ tộc cá nhân, sinh sôi tốc độ thật nhanh. Rất nhiều nhân khẩu gia tăng, tự nhiên mang đến to lớn lương thực áp lực. Mà tại xạ bã lũ, cường đại bộ tộc cá nhân lại không ngừng khai thác thổ địa, chiếm trước nhỏ yếu bộ tộc cá nhân thổ địa. Cái này làm cường đại bộ tộc cá nhân có thổ địa càng lúc càng lớn, mà nhỏ yếu bộ tộc cá nhân có thổ địa lại càng ngày càng ít. Lúc đầu, những cái kia nhỏ yếu bộ tộc cá nhân chỉ có thể trở thành cường đại á nhân phụ thuộc, hoặc là từ từ bởi vì các loại nguyên nhân mất đi thổ địa, trở thành lưu lãng tứ xứ á nhân. Mà bây giờ, Ùm Xạ Bạ Lũ á nhân phát hiện một đầu con đường mới, đó chính là tiến về đại tần sinh hoạt. Đối với Ùm Xạ Bạ Lũ những này bộ tộc cá nhân yêu cầu, Doanh Kiên cũng đang tự hỏi, phải chăng hẳn là tiếp nhận những này bộ tộc cá nhân. Rất nhiều bộ tộc cá nhân là phi thường có tác dụng, tỉ như nói, mèo tộc nhân trời sinh chính là lính trinh sát. Lại tỉ như nói, xà tộc người, đây chính là dùng độc chuyên gia, mà lại, xà tộc người không đơn giản am hiểu dùng độc, đồng dạng am hiểu giải độc. Còn có, sinh hoạt tại trong nước nhân ngư tộc, đây chính là nuôi dưỡng loài cá một tay hảo thủ. Còn có rất nhiều mặt khác cá nhân, đều có một ít năng lực đặc thủ. Nhưng là, tiếp nhận đại lượng á nhân đến đây đại tần chuyện này, không phải tùy tiện liền có thể. Á nhân cứ việc có một số người đặc thủ, nhưng là, nghiêm ngặt trên ý nghĩa cũng không phải là người. Cho nên, đối với tiếp nhận á nhân đến đây đại tần, Doanh Kiên nhưng thật ra là có một ít lo lắng. Nhưng là, nếu như có thể hợp lý an bài những này á nhân, đối với đại tần, đồng dạng là có chỗ tốt. Suy tư một hồi, Doanh Kiên hay là quyết định tiếp nhận Ùm Xạ Bạ Lũ á nhân đến đây đại tần. Nhưng là, Doanh Kiên định ra một chút quy định. Đầu tiên, không phải tất cả á nhân đều có thể bị đại tần tiếp nhận. Có thể bị đại tần tiếp nhận bộ tộc cá nhân, muốn phù hợp phía dưới mấy cái điều kiện. Đầu tiên, nhất định phải có thành thạo một nghề. Đại tần có thể tiếp nhận á nhân, nhưng là, tiếp nhận á nhân phải có là đại tần sáng tạo tài phú năng lực. Một chút không có thành thạo một nghề á nhân, đại tần tiếp nhận tới, ý nghĩa không lớn. Dù sao Tây Đại Lục khoảng cách Đại Tần khoảng cách không ngắn. Thứ hai, tiếp nhận bộ tộc cá nhân số lượng không có khả năng quá nhiều, tốt nhất là loại kia, tổng nhân khẩu bất quá mấy bạn, mười mấy bạn, nhiều nhất chỉ có mấy trăm ngàn. Bộ tộc cá nhân số lượng quá nhiều, dễ dàng sinh ra một chút không tốt hậu quả. Doanh Kiên nhất định phải cam đoan, tại Đại Tần, nhân loại số lượng có được áp đảo á nhân số lượng ưu thế. Thứ ba, không có khả năng là những cái kia sinh sôi tốc độ đặc biệt nhanh á nhân, tỉ như nói thử nhân, thời gian một năm, một đôi thử nhân có thể sinh sôi ra mấy chục tên thử nhân. Chỉ có thời gian 3 năm, thử nhân liền có thể trưởng thành. Dạng này á nhân sinh sôi tốc độ quá nhanh, tộc đàn tăng trưởng tốc độ cũng quá nhanh. Rất có thể để thử nhân trong thời gian cực ngắn, khiến cho số lượng vượt qua đại tần nhân khẩu. Đây là Doanh Kiên không cho phép. Mà lại, thử nhân còn am hiểu đào hang, cái này khiến đại tần khó mà tiến hành khống chế. Thứ tư, phải cùng nhân loại quan hệ không tốt á nhân là không thể đến đây đại tần. Đây đương nhiên là vì trấn an từ Ùm Xạ Bạ Lũ nhân loại tới tâm lý. Nếu như đại tần không chút kiêng kỵ tiếp nhận những cái kia đã từng lấn ép qua nhân loại bộ tộc cá nhân, sẽ để cho từ Ùm Xạ Bạ Lũ người tới sinh ra khúc mắc trong lòng. Doanh Kiên nhất định phải cam đoan, từ Tây Đại Lục di chuyển người tới, cùng Đại Tần bách tính có thể đồng tâm hiệp lực. Cho nên, cùng Ùm Xạ Bạ Lũ nhân loại quan hệ tốt, cũng là vô cùng trọng yếu một cái yêu cầu. Đem yêu cầu của mình la liệt hoàn tất, Doanh Kiên liền để cho người ta đem những này yêu cầu gửi đi cho tại phía xa Ùm Xạ Bạ Lũ bằng lục. Quân thượng, quy nhân tiểu tướng quân phát tới điện thần. Lấy ra ta xem một chút. Doanh Kiên tiếp nhận điện báo xem xét, khi thấy rõ điện báo nội dung thời điểm, cũng là giật nảy cả mình. Doanh Kiên ngay sau đó cho rằng là gia tộc đại hoàng tử là điên rồi. Bất quá, hiện tại cần quan tâm không phải đối phương điên không điên, mà là muốn bảo trụ Dạ Đô. Phải biết, gia tộc đã đầu hàng Đại Tần, nói trắng ra là hiện tại Dạ Đô đã coi như là Đại Tần. Vì tiêu diệt gia tộc cao tầng, thuận tiện Đại Tần quản lý, Doanh Kiên có thể dễ dàng tha thứ gia tộc nội chiến, có thể dễ dàng tha thứ gia tộc tiến hành phạm vi nhỏ đổ thành, nhưng là Doanh Kiên không thể chịu đựng gia tộc muốn đem Dạ Đô hóa thành hư không hành vi. Dạ Đô là gia tộc kinh tế, chính trị, giao thông trung tâm, một khi Dạ Đô bị hủy, đối với gia tộc tạo thành tổn thất là khó mà dự đoán. Mà Đại Tần sau đó thế nhưng là dự định đem gia tộc đổi làm thành 12 cái quận. Trong đó, trọng yếu nhất chính là Dạ Đô chỗ khu vực. Nhưng nếu như Dạ Đô không có, đối với Đại Tần tới nói cũng là vô cùng nghiêm trọng tổn thất. Phải biết, Đại Tần hy vọng lấy được là một cái phồn vinh, ổn định gia tộc, mà không phải một cái tàn phá gia tộc. Liền xem như làm thực dân thống trị, cũng muốn để thuộc địa có chất béo có thể ép. Bách tính đều thành quỷ nghèo, nơi nào còn có chất béo có thể ép? Mà lại, Dạ Đô làm gia tộc mấu chốt trung chuyển thành thị, là Đại Tần nhanh chóng chiếm đoạt quản lý gia tộc mấu chốt. Dạ Đô nếu như báo phê nói, đối với Đại Tần toàn diện tiếp quản gia tộc ảnh hưởng quá lớn. Nghĩ tới đây, Doanh Kỳ hệ sạc lập khắc xuống làm cho đạo. Truyền lệnh quy nhân hiệu, mệnh nó lập tức xuất lĩnh dưới trướng 20000 bộ đội xuất động, tiến vào Dạ Đô, ngăn cản Dạ Đô nội bộ náo động, tận khả năng bảo tồn Dạ Đô. Ê! Cho quy nhân hiệu phát xong mệnh lệnh, Doanh Kiên vẫn chưa yên tâm, lần nữa hạ lệnh. Để làm đủ không quân căn cứ lính này dù, lập tức đăng ký, tiến về Dạ Đô, hiệp trợ quy nhân hiệu trấn áp Dạ Đô loạn cũ. Vì phòng ngừa quy nhân hiệu binh lực không đủ, Doanh Kiên đặc biệt để không quân dùng máy bay vận tải, đem một nhóm bộ đội trên trời hạ xuống vận đến Dạ Đô. Lấy ra tăng quy nhân hiệu có binh lực. Chương 413, bộ đội trên trời hạ xuống. Chương 413, bộ đội trên trời hạ xuống. Nhắc tới bộ đội trên trời hạ xuống, nhưng thật ra là vừa mới tổ kiến không lâu, nhân số cũng không nhiều, trước mắt chỉ có 3000 người, về phần về sau có thể hay không gia tăng, vậy còn chưa có xác định. Chủ yếu là trước mắt quân tần đối với không hàng tác chiến nhu cầu không lớn. Bộ đội trên trời hạ xuống trọng yếu nhất nhiệm vụ tác chiến là, bình thường là tại trước khai chiến trước chiếm cứ trọng yếu giao thông đầu mối then chốt, tỉ như nói một chút cực kỳ trọng yêu cầu nối cái gì. Nhưng vấn đề là, quân Tần cho tới bây giờ còn không có gặp được không cách nào vượt qua nơi hiểm yếu. Giống tiến công cự nhân thời điểm, cứ việc có bao nhiêu nhánh sông ngăn cản, nhưng là cự nhân cũng không có tại đông đảo trên dòng sông mặt mắc không có cầu nối, mà lại quân Tần chính mình liền có chu kiểu bộ đội, có thể nhanh chóng mắc không cầu nổi. Mà những dòng sông này cũng không có trở thành cự nhân ngăn cản quân Tần tiến lên bước chân trở ngại, bởi vì cự nhân căn bản là không có cách cự sông thủ vững. Dù sao, tại quân Tần hỏa lực bên dưới, không có giống nhau phản chế thủ đoạn, căn bản là không có cách ngăn cản Tần quân công binh bộ đội mắc khung cầu nổi. Nếu như cứng rắn muốn tại dòng sông phụ cận ngăn cản quân Tần, kết quả căn bản là bị quân Tần hỏa lực tiêu diệt. Nếu không có bị dòng sông ngăn cản tình huống, như vậy, bộ đội trên trời hạ xuống chiếm cứ cầu nối, thành lập than đầu trận địa, loại này nhiệm vụ tác chiến, tự nhiên cũng sẽ không thi hành. Bất quá, theo dạ tộc cùng cự nhân đầu hàng, Doanh Kiên trải qua nghị sâu tính kỹ, phát hiện hay là cần tổ kiến một chi bộ đội trên trời hạ xuống. Bởi vì theo dạ tộc cùng cự nhân thổ địa cùng tộc đàn bị đặt vào Tần quốc quản lý hệ thống, Tần quốc khống chế thổ địa diện tích tăng lên rất nhiều rất nhiều. Có thể nói, bây giờ toàn bộ phía Đông Đại Lục, vượt qua 7 thành trở lên địa khu đã bị Tần quốc khống chế. Còn lại 3 thành, chủ yếu là thảo nguyên phía Bắc còn có một số còn sót lại nhân mã, khống chế một chút cằn cỗi thảo nguyên. Phương Nam trong rừng rậm, còn có một số gỗ lỉn chiếm cứ lấy một chút thổ địa. Nhưng là, những này còn sót lại, đối với Tần quốc tới nói, giải quyết cũng không khó khăn. Thảo nguyên phía Bắc còn sót lại nhân mã, quân Tần chỉ cần xuất động một chút xe bọc thép là có thể giải quyết. Về phần nói phương Nam gỗ lìn, lấy quân Tần hiện hữu năng lực, chỉ cần tiếp tục đến đỡ một nhóm gỗ lìn, lại thêm một chút lực lượng, cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết. Bất quá, tháng tổ kiến bộ đội trên trời hạ xuống mục đích, nhưng thật ra là dùng để duy trì quản lý dạ tộc cùng cự nhân, cùng bình định khả năng phát sinh phản loạn. Dạ tộc cùng cự nhân mặc dù đều đầu hàng, nhưng là không có người có thể cam đoan, tất cả dạ tộc cùng cự nhân đều sẽ thành thật thật tiếp nhận Tần quốc thống trị. Doanh Khiên có thể nhìn thấy, tại dạ tộc cùng cự nhân ở trong, khẳng định vẫn tồn tại căm thù Tần quốc người, cũng có dạ tộc hoặc là cự nhân sẽ chọn phản loạn. Mà Tần quốc binh lực có hạn, trong lúc đó cần quản lý thổ địa đại lượng gia tăng, khẳng định không cách nào tiến hành quy mô lớn trú quân. Mà đường sắt vận chuyển hiệu suất mặc dù so trước kia cao hơn nhiều, nhưng là so tốc độ, đường sắt khẳng định không có máy bay nhanh. Mặt khác, gia tộc cùng cự nhân thổ địa diện tích to lớn, muốn để đường dây xe lửa hoàn thiện cần tốn hao thời gian đúng bệnh ngắn, mà trước mắt Tần quốc tự thân đường dây xe lửa cũng còn chưa hề hoàn thiện tốt, muốn hoàn thiện gia tộc cùng cự nhân đường dây xe lửa tối thiểu đến hoa nhiều năm thời gian, mà lại đường sắt còn có bị người phản loạn phá hủy khả năng. Cho nên một khi tại Tần quốc trú quân thưa thất địa phương, hoặc là lực khống chế yếu kém địa phương, có dạ tộc hoặc là cự nhân buộc phát phản loạn, như vậy nhanh nhất chấn áp phương thức chính là dùng máy bay vận tải vận chuyển bộ đội trên trời hạ xuống, thông qua không hàng đến phản loạn địa khu, nhanh chóng tiến hành chấn áp. Lấy máy bay tốc độ, dù là dạ tộc cùng cự nhân tại hẻo lánh nhất địa phương tổ chức phản loạn, quân Tần đều có thể để chấn áp bộ đội, nhiều nhất chỉ phí mấy ngày thời gian liền có thể đến. Cho nên vì chấn áp khả năng xuất hiện phản loạn, Doanh Khiên gây dựng một chi bộ đội trên trời hạ xuống. Chỉ là để Doanh Khiên không có nghĩ tới là chính mình xây dựng bộ đội trên trời hạ xuống, thế mà lại nhanh như vậy liền cử đi tác dụng. Tướng quân, quân thượng gửi điện trả lời, để cho chúng ta lập tức xuất động, cần phải bảo trụ Dạ Đô. Quy Nhân Thiệu nhìn xem Doanh Khiên gửi tới điện báo, lập tức hạ lệnh. Toàn quân chuẩn bị chiến đấu. Bởi vì quân đội Dạ tộc ngay tại quân Tần đại doanh phụ cận, cho nên từ lúc quân đội Dạ tộc xuất hiện về sau, 20.000 quân Tần liền từ đầu đến cuối ở vào độ cao trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Mà theo Quy Nhân Thiệu mệnh lệnh hạ đạt, 20.000 quân Tần cấp tốc triển khai hành động. Chíu 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 rầm rầm rầm, trước hết nhất phát huy vẫn là quân Tần hỏa pháo. Trên trăm cửa pháo dã chiến 75mm cấp tốc triển khai pháo kích. Cho nên quân Tần bên ngoài doanh địa giao thông ở trong ẩn nấp súng tối 60mm, cũng hướng Tần quân doanh địa ngoại mặt quân đội Dạ tộc khai hỏa. Trong nháy mắt, quân đội Dạ tộc liền bị mãnh liệt pháo kích. Cứ việc quân đội Dạ tộc đã đảo có giản dị giao thông, nhưng là tại quân Tần hỏa lực trước mặt, những này giao thông còn không cách nào bảo hộ Dạ tộc binh sĩ tính mệnh. Bất quá, quân Tần pháo kích đến nhanh, đi cũng nhanh, pháo kích vẹn vẹn chỉ kéo dài 5 phút đồng hồ, liền đình chỉ. Pháo kích dừng lại, co đầu rút cổ tại giao thông ở trong Dạ tộc binh sĩ nhao nhao đưa đầu ra, muốn nhìn một chút quân Tần là tình huống như thế nào. Cộc cộc cộc, phanh phanh phanh, chỉ là giao thông bên trong Dạ tộc binh sĩ vừa mới ngoi đầu lên, đạn dày đặc liền đánh tới. Không ít vừa mới ngoi đầu lên Dạ tộc binh sĩ liền bị quân Tần bắn giết. Quân Tần mấy trăm thật nặng súng máy, tạo thành dày đặc hỏa lực, trong nháy mắt liền đem Dạ tộc một lần nữa ép trở về giao thông bên trong. Cộc 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 cộc, tại quân Tần dùng súng máy hạng nặng áp chế quân đội Dạ tộc lúc, Quy Nhân Thiệu bộ đội sở thuộc, đem số lượng không nhiều đột nhiên lãng thả M2 súng máy hạng nặng tập trung lại, bắt đầu tiến dày đặc bắn phá. 12:07 ly đường tính đạn, có thể tùy tiện đánh xuyên 1 mét dày tầng đất. Dạ tộc đào móc giao thông, tại đối mặt 12:07 ly súng máy bắn phá lúc, căn bản là không có cách ngăn cản. Coi như Dạ tộc binh sĩ trốn ở 1 mét dày tường đất phía sau, cũng sẽ bị 12:07 ly đạn súng máy xuyên qua tường đất bắn giết. Do súng máy hạng nặng mạ xìm cùng đột nhiên lãng thả M2 súng máy hạng nặng tạo thành hỏa lực áp chế, đang kéo dài 5 phút đồng hồ về sau liền kết thúc. Lúc này Dạ tộc đối mặt quân Tần đại doanh một đường trận địa đã có thể nói hoàn toàn bị phá hủy. Dạ tộc tu kiến tường đất tại quân Tần súng máy hỏa lực đã kích xuống, đã tàn phá không chịu nổi. Tốn thời gian phí sức tu kiến tường đất đã mất đi phòng ngự giá trị. Tiến công. Sau đó, quân Tần bộ binh bắt đầu xuất kích. Biết rõ ràng chuyện gì xảy ra sao? Quân Tần pháo kích ngay từ đầu pháo kích, Phiệp liền nghe được. Dù sao, nhiều môn như vậy hỏa pháo chế tạo thanh âm, căn bản là không có cách giấu giếm được. Mặc dù nói, Phiệp đang nghe tiếng pháo trước tiên, liền phái người tiến đến điều tra, nhưng là, bị giới hạn rất lại phía sau thông tin thủ đoạn, tại quân Tần súng máy hỏa lực áp chế kết thúc về sau, Phỉ Phổ cũng còn không có thu đến quân Tần phát động công kích tin tức. Cứ việc nói, mình đã nghe được pháo kích âm thanh cùng tiếng súng. Nhưng là, tại không có 100% xác định trước kia, Phỉ đối với quân Tần sẽ không tham chiến, còn ôm lấy một chút hy vọng xa vời. Tại Phỉ xem ra, có thể không cùng quân Tần giao chiến là kết quả tốt nhất. Điện hạ, ngài đã nghe chưa? Phỉ Tần nhìn ngoài thành phương hướng, nghe long long tiếng pháo, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười. Đương nhiên nghe được. Lúc đầu, Phỉ Tần coi là quân Tần sẽ ngồi xem Phỉ công hãm Dạ Đô, nhưng là không nghĩ tới, quân Tần sẽ ở Dạ Đô ngoại thành thất thủ thời điểm, lựa chọn đối với Phỉ tiến công. Truyền lệnh xuống, liền nói quân Tần đã bắt đầu hiệp trợ chúng ta, để mọi người giữ vững. Gặp quân Tần bắt đầu tiến công, Phỉ Tần vội vàng để cho người ta đem tin tức này truyền bá ra. Làm như vậy chỗ tốt là có thể khích lệ phía bên mình quân coi giữ sĩ khí, để bọn hắn ra sức hơn ngăn cản Phỉ binh lính dưới quyền. Mà đối với Phỉ binh lính dưới quyền, quân Tần đến đây hiệp trợ chính mình sự tình, chính là một chuyện xấu, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng Phỉ dưới trướng binh sĩ sĩ khí. Khi biết quân Tần bắt đầu công kích Phỉ tin tức này về sau, thủ vệ nội thành quân đội Dạ tộc lập tức sĩ khí tăng gọn, chống cự cũng biến thành càng thêm ra sức. Chương 414, đánh cược lần cuối. Chương 414, đánh cược lần cuối. Điện hạ, chúng ta biết rõ, ngoài thành quân Tần sát thực đối với chúng ta phát khởi tiến công, lúc này quân ta ngay tại dựa vào trận địa chống cự quân Tần. Phỉ vừa nghe đến tin tức này, nhịn không được nổi giận mắng, đáng chết, quân Tần hay là nhúng tay. Bất quá, cũng may Phỉ sớm có an bài, tại quân Tần xung quanh bố trí 4 vạn người, trong đó hơn phân nửa hay là tinh nhuệ quân đội Dạ tộc, dùng 4 vạn người hẳn là có thể ngăn trở quân Tần một đoạn thời gian. Lập tức triệu tập tất cả tướng lĩnh đến đây, ta có chuyện quan trọng. Này, một giờ về sau, một đám Dạ tộc tướng lĩnh liền bị triệu tập. Chư vị, mọi người hẳn là đều biết chuyện gì xảy ra đi. Ta cũng không nhiều lời, hiện tại chúng ta hy vọng duy nhất chính là dùng thời gian ngắn nhất đánh hạ nội thành, đánh vào đại thành. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có may mắn còn sống sót khả năng. Cho nên, ta yêu cầu chư vị lập tức cướp thuốc riêng phần mình bộ đội, đình chỉ ở trong thành cướp bóc hành vi, lập tức tụ họp lại, tiến công nội thành, đồng thời điều động bộ đội tinh nhuệ thủ vệ Dạ Đô 4 môn, lấy ngăn cản quân Tần, cần phải tại quân Tần đánh tan ngoại thành trước đó đánh vào nội thành. Chư vị, mọi người hiện tại đều là người trên một cái thuyền, một khi thua, chúng ta ai cũng chạy không được. Mọi người lập tức đi chỉ huy bộ đội hành động đi. Nay phải biết, quân Tần nếu nhúng tay, như vậy, chính mình duy nhất có thể may mắn thoát khỏi phương pháp chính là để cho mình trở thành Dạ tộc duy nhất kẻ thống trị. Dạ tộc vừa mới đầu hàng Tần quốc, nếu như Tần quốc muốn thuận lợi chiếm đoạt Dạ tộc, liền nhất định cần Dạ tộc hoàng thất hiệp trợ, nếu không, Dạ tộc là sẽ không dễ dàng để Tần quốc chiếm đoạt. Cho nên, chỉ cần Phỉ đánh vào đại thành, hắn mới có thể trở thành Dạ tộc kẻ thống trị, dạng này, coi như quân Tần tại tiến công hắn, sau đó cũng sẽ không giết Phỉ. Mà lại, triệt để chiếm cứ Dạ Đô, Phỉ mới có cùng Tần quốc vốn để đàm phán. Tại quân Tần quân sự uy hiếp bên dưới, ngay tại Dạ Đô ngoại thành gian dâm cướp bóc quân đội Dạ tộc, đạt được hạn chế. Bất quá, bởi vì vấn đề thời gian, cũng không phải là tất cả quân đội Dạ tộc đạt được khống chế, đánh vào Dạ Đô ngoại thành mấy vạn quân đội, ước chừng chỉ có 2/3 bị tụ tập đứng lên, mà khác 1/3, như cũ tại Dạ Đô ngoại thành tàn phá bừa bãi lấy. Bất quá, lúc này, đối mặt quân Tần, Dạ tộc không có càng nhiều thời gian tu nạp binh lực. Tại tập kết đại lượng binh lực về sau, Dạ Đô ngoại thành quân đội Dạ tộc chia làm 2 bộ phận, một phần trong đó mang theo đại lượng hỏa pháo, cấp tốc tiến về nội thành, định dùng tốc độ nhanh nhất đột phá nội thành. Một phần khác quân đội Dạ tộc thì cấp tốc chiếm cứ Dạ Đô ngoại thành tường thành cùng cửa thành, dự định dựa vào Dạ Đô kiên cố tường thành chống cự quân Tần tiến công. Mà lúc này, ngoài thành chiến trường, 20.000 quân Tần từ bắt đầu liền một mực đè ép 40.000 quân đội Dạ tộc đánh. Cứ việc Phỉ đem số lớn bộ đội tinh nhuệ an bài tại quân Tần xung quanh, phòng bị quân Tần. Thế nhưng là, song phương vũ khí to lớn chiến lệnh, không cách nào cải biến. Quân Tần lấy hỏa lực mở đường, súng máy điểm hộ phương thức, ngay tại nhanh chóng tiến lên. Dạ tộc mặc dù dựa vào trước đó xây dựng công sự phòng ngự, liên tiếp chống cự, nhưng là, y nguyên không cách nào hữu hiệu ngăn cản quân Tần bước chân tiến tới. Nhanh, nhanh, chúng ta thời gian không nhiều lắm, trước khi trời tối, nhất định phải đánh tới Dạ Đô dưới thành. Uy Nhân Thiệu nhìn lên trời sắc, nóng nảy mệnh lệnh dưới trướng binh sĩ, tăng tốc tiến công bước chân. Lúc này đã là hơn 3 giờ chiều, lấy mùa đông ban ngày thời gian, tiếp qua cái chừng 1 giờ thời gian, trời sắp tối rồi. Một khi trời tối, đem cực lớn ảnh hưởng quân Tần tác chiến. Cứ việc Quy Nhân Thiệu bộ đội dưới cờ, bởi vì dinh dưỡng vấn đề, bệnh quáng gà nhân số không nhiều, hơn nữa còn có đạn chiếu sáng. Nhưng là, cùng Dạ tộc ở buổi tối tác chiến, đối với quân Tần tới nói, ảnh hưởng luôn luôn có. Cho nên, Quy Nhân Thiệu hy vọng trước lúc trời tối, để quân Tần đánh tới Dạ Đô dưới thành. Nếu như tại trước khi trời tối, không cách nào đánh tới Dạ Đô dưới thành, như vậy, quân Tần liền cần tại chống trải giã ngoại, cùng quân đội Dạ tộc gác chiến một đêm. Đây là Quy Nhân Thiệu nhất định phải tránh khỏi sự tình. Nội thành còn không có công phá sao? Phỉ đã 10 phần sốt ruột, ngoài thành tiếng súng pháo một mực không có đình chỉ. Cứ việc không cách nào đạt được trực tiếp chiến báo, nhưng là Phỉ vẹn vẹn là nghe càng ngày càng gần tiếng súng pháo liền biết, quân Tần còn đang không ngừng tới gần Dạ Đô. Cho nên, đối với nội thành phải chăng công phá, Phỉ tự nhiên hết sức quan tâm. Còn không có, trước mắt, chúng ta ngay cả tới gần nội thành đều làm không được. Làm sao lại, nội thành quân coi giữ cho ăn bệ bụng bất quá mấy ngàn người mà thôi. Điện hạ, nội thành quân coi giữ số lượng mặc dù không nhiều, nhưng là, bị giới hạn địa hình, quân ta duy nhất một lần có thể đầu nhập binh lực có hạn a. Phỉ tự nhiên biết, nội thành không phải tốt như vậy đánh, nội thành chỉ có 2 tòa cửa thành. Mà lại, bên ngoài nội thành còn bị một con sông bao vây. Nội thành tuyệt đại bộ phận tường thành đều là gặp nước xây lên, ý vị này có thể khởi xướng tiến công địa phương phi thường có hạn. Mà nội thành dòng sông nước nơi phát ra mặc dù là dạ đô phía ngoài dòng sông, nhưng là dạ đô phía ngoài dòng sông không có cùng nội thành dòng sông liên thông. Cái này làm thuyền không cách nào từ ngoài thành trực tiếp xuất hiện tại nội thành. Muốn tại nội thành đầu nhập thuyền tác chiến, chỉ có thể trước tiên đem thuyền từ đường bộ vận chuyển đến nội thành xung quanh mới có thể sử dụng. Kịp thuyền là có không ít, có thể căn bản không có vận chuyển tiền đến. Mà trên sông mặc dù có cầu đá, nhưng là nếu quả như thật muốn từ trên cầu đá thông qua, đó chính là đã rơi vào nội thành tường thành quân coi giữ cái bẫy. Bởi vì cầu đá cũng sớm đã bị nội thành trên tường thành quân coi giữ dùng hỏa lực phong tỏa. Từ cầu đá thông qua người sẽ chỉ là trên tường thành quân coi giữ bia sống. Mà lại coi như có thể thông qua cầu đá, nhưng là có thể thờ tiến công bộ đội đặt chân địa phương quá nhỏ. Bởi vì nội thành tường thành tuyệt đại bộ phận là gặp nước xây lên, chỉ có hai nơi trước cửa thành mặt có nhất định khe hở. Thế nhưng là trước cửa thành mặt cái kia một mảnh khe hở chỉ có thể dung nạp cái vài trăm người. Mà nội thành cửa thành là một cái hình chữ U tồn tại, một khi thông qua cầu đá liền cần đứng trước phía trước, tả hữu ba mặt hỏa lực đả kích. Phía dưới trướng quân đội khuyết thiếu đầy đủ khí giới công thành, muốn công phá nội thành chỉ có thể lấy mạng người lấp. Thế nhưng là tại nội thành mặt phòng ngự trước bắt người lấp cũng không phải một chuyện dễ dàng. Quân Tần tiến lên tới chỗ nào? Bẩm điện hạ, quân Tần từ mặt phía nam bắt đầu tiến công, trước mắt khoảng cách tường thành bất quá trong vòng 3-4 dặm. Quân ta mặc dù liều chết chống cự, nhưng là tổn thất không nhỏ a. Truyền lệnh xuống, trong thành binh lực hướng thành nam tập trung, cần phải tại trước khi trời tối, để quân Tần không cách nào đến phía dưới tường thành. Này, lúc này, Dạ Đô phía tây trong bầu trời, trên trăm đỡ C-47 máy bay vận tải tạo thành khổng lồ đoàn máy, ngay tại cấp tốc tới gần Dạ Đô. Mọi người nghe cho kỹ, đây là chúng ta lần thứ nhất tham dự tác chiến, căn cứ quân ta cung cấp tình báo, Dạ Đô ngoại thành đã bị quân địch chiếm lĩnh, cho nên chúng ta không cách nào trực tiếp không hàng đến trong thành thị. Bởi vậy, chúng ta lần này rớt xuống đất điểm là Dạ Đô phía tây. Hạ xuống về sau, cấp tốc tìm kiếm tương đương với trang bị, các bộ tự hành tập kết, một khi nhân số vượt qua 20 liền đi đầu hướng Dạ Đô thành tây tiến lên, không cần chờ đợi đại bộ đội tập kết, là đến không hàng địa khu, bắt đầu nhảy dù. Hành động. Theo C-47 máy bay vận tải bay đến không hàng địa khu, từng người lính dù máy bay vận tải bên trong nhảy ra ngoài. Rất nhanh, trên bầu trời liền phiêu đầy từng đóa đám mây màu trắng. Từ dưới đất nhìn lại, giống như 10 phần duy mỹ. Bởi vì không có đất mặt hỏa lực phòng không, cho nên quân Tần bộ đội trên trời hạ xuống là tại 500 mét độ cao tiến hành nhảy dù. Cho nên bộ đội trên trời hạ xuống giải diện tích không lớn. Rất nhanh, 150 đỡ C-47 máy bay vận tải liền đem 3.000 bộ đội trên trời hạ xuống, cùng một nhóm trang bị không hàng hoàn tất. Rơi xuống đất quân Tần bộ đội trên trời hạ xuống, hiện ra cực cao chiến thuật tố dưỡng. Không cần sĩ quan chỉ huy, các lính dù liền bắt đầu tự hành siêu tập trang bị, tiến hành tập kết. Chương 415, bộ đội trên trời hạ xuống trận đầu. Chương 415, bộ đội trên trời hạ xuống trận đầu. Bởi vì quân Tần bộ đội trên trời hạ xuống, trên cơ bản đều là từng cái bộ đội ở trong tinh nhuệ. Có thể nói, bộ đội trên trời hạ xuống tùy tiện điều đi ra một tên binh lính, đều có trở thành bộ đội tác chiến lớp trưởng hoặc là trung đội trưởng năng lực. Mà chỉ là bởi vì quân Tần bộ đội trên trời hạ xuống tác chiến tố dưỡng hết sức tốt, cho nên quân Tần bộ đội trên trời hạ xuống vũ khí trang bị cũng là cường hãn vô cùng. Tất cả bộ đội trên trời hạ xuống phù hợp vũ khí cá nhân là súng trường tấn công STG-44, súng máy thì là súng máy đa năng MG-42. Mỗi một tên lính dù phù hợp là 240 phát đạn. Đây là vũ khí cá nhân, bởi vì bộ đội trên trời hạ xuống không cách nào mang theo vũ khí hạng nặng, cho nên doanh khiên là bộ đội trên trời hạ xuống trang bị đại lượng dạng vai khiên pháo hỏa tiễn, tức bạ dù cả. Mặt khác, còn có pháo không giật. Đương nhiên, những này còn không phải lính dù cực kỳ trí mạng phương diện, quân Tần bộ đội trên trời hạ xuống, cùng những bộ đội khác, điểm khác biệt lớn nhất ở chỗ, nó có thông tin thiết bị. Quân Tần những bộ đội khác thông tin trên cơ bản phân phối đến sắp xếp cấp đơn vị tác chiến, mà bộ đội trên trời hạ xuống thì là đem thông tin thiết bị phân phối đến lớp đơn vị tác chiến. Mà lại, bộ đội trên trời hạ xuống có được trực tiếp cùng không quân câu thông năng lực. Nói cách khác, một cái lớp học đơn vị tác chiến bộ đội trên trời hạ xuống, chỉ cần hướng không quân gửi đi tin tức, không quân bộ đội tùy thời có thể coi là bộ đội trên trời hạ xuống cung cấp hỏa lực trợ giúp. Đây là mặt khác quân Tần bộ đội không cách nào có quyền lợi. Mặt khác quân Tần bộ đội muốn thu hoạch được không quân trợ giúp, tối thiểu phải là liên doanh cấp đi tiến hành liên lạc mới có thể. Ban sắp xếp cấp đều không thể liên lạc đến không quân, càng không cách nào tùy tiện đạt được không quân trợ giúp. Cho nên bộ đội trên trời hạ xuống cường hãn nhất thủ đoạn nhưng thật ra là triệu hoán không quân hiệp trợ. Bởi vì nhảy dù độ cao không cao lắm, cho nên rất nhanh, quân Tần bộ đội trên trời hạ xuống liền tập kết hơn phân nửa. Bởi vì tình hình chiến đấu khẩn cấp, bộ đội trên trời hạ xuống không kịp toàn bộ tập kết. Tại hoàn thành hơn phân nửa tập kết về sau, liền bắt đầu hướng Dạ Đô tây thành khởi xướng tiến công. Bộ đội trên trời hạ xuống lựa chọn Dạ Đô phía tây hạ xuống là có nguyên nhân. Đầu tiên, Dạ Đô tây thành trong khoảng cách thành khoảng cách là gần nhất. Từ tây thành tiến vào Dạ Đô, có thể cấp tốc đến nội thành. Nhanh, hướng điện hạ cầu viện, liền nói chúng ta bên này tao ngộ quân Tần tiến công. Liền nói, quân Tần binh lực vượt qua 10.000 thủ vệ tây thành Dạ tộc tướng lĩnh khi nhìn đến quân Tần từ trên trời giáng xuống thời điểm, là có một ít mà bức. Bởi vì không hàng tác chiến loại phương thức này còn là lần đầu tiên, cho nên khi nhìn đến đầy trời màu trắng đóa hoa lúc, thủ vệ tây thành Dạ Đô tướng lĩnh căn bản không có kịp phản ứng. Các loại quân Tần bộ đội trên trời hạ xuống rơi xuống đất bắt đầu tập kết về sau, Dạ tộc thủ tướng rốt cục phản ứng lại, thế là lập tức để cho người ta đi cầu viện. Vì để cho phiệp nhanh lên phái binh tới trợ giúp, hắn còn đặc biệt đem quân Tần bộ đội trên trời hạ xuống số lượng phóng đại một chút. Cái này kỳ thật không trách thủ tướng, bởi vì quy nhân thiệu dưới trướng 20
000 quân Tần là tại Dạ Đô phía nam đóng quân, mà lại tại khởi xướng thời điểm tiến công cũng là trực tiếp từ thành nam hướng bắc đánh. Bởi vì Quy Nhân Thiệu dưới trướng 20.000 quân Tần là vượt qua vùng ngập lụt đến đây, cho nên cũng không có xe tải cái gì, tính cơ động nhận nghiêm trọng hạn chế. Cũng là bởi vì như vậy, Quy Nhân Thiệu cũng không có chia binh đến những phương hướng khác, dễ mà là đem 2 vạn người đều tập trung ở một cái phương hướng tiến hành tiến công. Cho nên phía đem chống cự quân Tần chủ lực đều bỏ vào Nam Thành, về phần Dạ Đô mặt khác vài lần binh lực số lượng cơ bản đều chỉ có 2-3 ngàn người, chủ yếu là thủ vệ cửa thành cùng phong tỏa tường thành mà thôi. Tây thành bên này quân coi giữ nhân số tại 4 ngàn người, đây là bởi vì Tây thành tới gần nội thành, phím lo lắng nội thành hướng Tây thành phá vây, cho nên đặc biệt nhiều an bài một chút binh lực. Thế nhưng là thủ tướng khi nhìn đến quân Tần bộ đội trên trời hạ xuống thời điểm, hay là trước tiên lựa chọn cầu viện, dù sao bộ đội trên trời hạ xuống nhìn cùng mình bên này thủ vệ Tây thành binh lực không sai biệt lắm. Đối với cùng quân Tần tác chiến, Dạ tộc có chính mình một bộ thuyết pháp, giã ngoại tác chiến coi như Dạ tộc binh lực là quân Tần gấp 10 lần cũng vô pháp đánh bại quân Tần, nếu có kiên cố công sự phòng ngự muốn ngăn cản quân Tần tối thiểu cần gấp 3 trở lên binh lực. Về phần muốn đánh bại quân Tần không có gấp 100 lần binh lực tuyệt đối không nên muốn. Mà thủ vệ Tây thành Dạ tộc tướng lĩnh không cho rằng chính mình dưới trướng 4 ngàn người có thể giữ vững Tây thành. Tây hoàn thành tập kết quân Tần bộ đội trên trời hạ xuống, cấp tốc đối với Dạ đô Tây thành phát khởi tiến công. Mấy chục rất súng máy đa năng MG-42 bắt đầu bắn phá đầu tường, phong tỏa Dạ tộc quân coi giữ. Ngoài ra, trên 100 tên quân Tần tay bắn tỉa cũng nhấc lên súng ngắm, nhắm chuẩn đầu tường. Tại quân Tần bộ đội trên trời hạ xuống ở trong, có đại lượng tay bắn tỉa trang bị súng ngắm, bọn hắn tồn tại chính là dùng trên tay súng ngắm thu hoạch địch quân sinh mệnh. Dày đặc mưa đạn cùng tay bắn tỉa chính xác xạ kích, để đầu tường Dạ tộc quân coi giữ căn bản không có can đảm ngoi đầu lên. Bởi vì một khi ngoi đầu lên, rất nhanh liền sẽ bị quân Tần đánh chết. Đồng thời, bộ đội trên trời hạ xuống súng cối 60mm cũng bắt đầu phát xạ đạn nổ mạnh, oanh kích tường thành. Đương nhiên, bộ đội trên trời hạ xuống có trang bị, không cách nào nhanh chóng nổ nát Dạ đô tường thành, cho nên bộ đội trên trời hạ xuống định dùng hỏa lực hung manh phong tỏa đầu tường, sau đó thông qua trèo dây thừng leo lên tường thành, chiếm cứ một khối nơi sống yên ổn. Tiếp lấy lại từng bước một chiếm lĩnh tường thành. Súng máy cùng tay bắn địa, phong tỏa đầu tường về sau, bộ đội trên trời hạ xuống cấp tốc tới gần tường thành, tại khoảng cách tường thành 100m địa phương, bắt đầu dùng bạ rủ cả cùng pháo không giận, oanh kích đầu tường, phá hủy lỗ châu mai. Bộ đội trên trời hạ xuống dự định rút lui một đoạn tường thành tất cả lỗ châu mai, dọn sạch chướng ngại. Dạng này thuận tiện bộ đội trên trời hạ xuống đăng nhập thành. Quân Tần bạ rủ cả cùng pháo không giật, dùng để phá hủy lỗ châu mai quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay. Bởi vì bạ rủ cả cùng pháo không giật đường đạn bản thân liền là thẳng tắp, cho nên tỷ lệ chính xác phi thường cao, cơ hồ không có thất bại khả năng. Mà tại bạ rủ cả cùng pháo không giật phá hủy lỗ châu mai đồng thời, bộ đội trên trời hạ xuống cũng la lên không quân trợ giúp. Quân Tần không quân bắt đầu xuất hiện tại Dạ đô trên không. Lần này đến đây trợ giúp không quân máy bay, số lượng không nhiều, chỉ có không đến 40 khung máy bay. Nhưng là, cái này 40 khung máy bay cũng không phải là máy bay ném bom, mà là P-51 ngựa hoang máy bay chiến đấu. Những này P-51 ngựa hoang máy bay chiến đấu có thể nói là không quân Tần quốc trước mắt toàn bộ chiến đấu cơ. Bởi vì máy bay chiến đấu người điều khiển cứ như vậy lớn, mà vì trợ giúp bộ đội trên trời hạ xuống tác chiến, không quân đem tất cả máy bay chiến đấu người điều khiển đều phái đi ra. Những này P-51 ngựa hoang máy bay chiến đấu mang theo tạc đạn, trợ giúp bộ đội trên trời hạ xuống tác chiến. Không quân P-51 ngựa hoang biết dùng nó 6:12-7 ly súng máy bắn phá trên tường thành Dạ tộc binh sĩ. Một khung P-51 ngựa hoang phía trên 6:12-ly súng máy hỏa lực đầy đủ đem mảnh tường thành này đặt vào đả kích phạm vi. Mà P-51 ngựa hoang máy bay chiến đấu mỗi một lần tầng trời thấp bắn phá cũng sẽ ở trên tường thành nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Tại trợ giúp bắn phá tường thành đồng thời, càng nhiều P-51 ngựa hoang máy bay chiến đấu đem mục tiêu nhắm ngay trong thành quân đội Dạ tộc. Một khi phát hiện có quân đội Dạ tộc hướng Tây thành tiến hành trợ giúp, không quân máy bay chiến đấu liền sẽ tiến đến công kích. Tại trên đường phố, dày đặc đội hình đơn giản chính là máy bay chiến đấu oanh tạc cùng bắn phá tốt nhất mục tiêu. Từng nhánh hướng Tây thành trợ giúp quân đội Dạ tộc còn chưa có tới Tây thành, liền tại quân Tần máy bay chiến đấu công kích đến tổn thất nặng nề. Mà tránh thoát quân Tần máy bay chiến đấu công kích quân đội Dạ tộc, thường thường cũng đánh mất tiếp tục tiến đến trợ giúp Tây thành dũng khí. Dựa vào bạ rủ cả, pháo không giật không quân sức chiến đấu trợ giúp, bộ đội trên trời hạ xuống vẹn vẹn thời gian sử dụng 15 phút, liền leo lên Dạ đô Tây thành tường thành. Mà giữa trời hàng bộ đội leo lên tường thành về sau, dựa vào súng trường tấn công FTG-44 cùng súng máy đa năng MG-42, thịnh vượng hỏa lực, rất nhanh liền đem trên tường thành Dạ tộc còn sót lại quân đội quét sạch sạch sẽ. Sau đó, Tây thành cửa thành mở rộng, bộ đội trên trời hạ xuống chủ lực thông qua cửa thành tiến nhập Dạ đô. Tiếp lấy, đang chiến đấu cơ hiểm hộ bên dưới, bộ đội trên trời hạ xuống bắt đầu hướng vào phía trong trước thành tiến. Chương 416, thế như trẻ che chương 416, thế như trẻ che súng máy tổ chiếm cứ điểm cao, súng trường tổ giao thế điểm hộ tiến lên, pháo cối căn cứ tường thành đồn quan sát thực hành phong tỏa tính pháo kích, pháo không giật chiếm cứ giao thế yếu điểm, bạ rủ cả theo súng trường tổ tiến lên. Khi quân Tần bộ đội trên trời hạ xuống tiến vào Dạ đô thời điểm, cấp tốc bắt đầu bố trí. Trước đó Quy Nhân Thiệu ngắn ngủi khống chế Dạ đô phòng ngự thời điểm, đã từng đem Dạ đô hơn phân nửa địa hình đều vẽ vào, cho nên quân Tần bộ đội trên trời hạ xuống là có được Dạ đô bản đồ địa hình. Căn cứ địa hình hình, bộ đội trên trời hạ xuống cấp tốc xác định tiến lên lộ tuyến. Sau đó quân Tần súng máy tổ cấp tốc chiếm cứ tiến lên lộ tuyến bên trên nhiều cái điểm cao, cũng mắc khung lên súng máy. Súng máy tổ chiếm cứ khu phố điểm cao, nhìn thấy có quân đội Dạ tộc tại trên đường phố vận động, liền sẽ nổ súng bắn phá.
Súng máy đa năng MG42 siêu cao xạ tốc, thường thường một cái ngắn một chút bắn, liền có thể đem một tên dạ tộc binh sĩ chặn ngang đánh gãy. Một cái dài bắn phá, liền có thể để một chi mấy chục người dạ tộc đội ngũ tử thương hơn phân nửa. Mà chiếm cứ điểm cao quân tần súng máy tổ, cấp tốc thành lập nên một mảnh phong tỏa khu vực. Tại súng máy tổ chiếm cứ điểm cao về sau, quân tần bộ binh tổ bắt đầu giao thế điểm hộ tiến lên. Bộ đội trên trời hạ xuống một cái súng trường tổ là 5 người. Quân tần bộ đội trên trời hạ xuống lấy 5 người làm một tổ, tại dạ đô trên đường phố, giao thế điểm hộ tiến lên. Trước đó trong thành quân đội dạ tộc, mặc dù bị quân tần không quân đả kích, nhưng là y nguyên còn có một số quân đội dạ tộc giấu ở khu phố bốn phía trong phòng. Đối với những này giấu ở khu phố trong phòng quân đội dạ tộc, quân tần bộ đội trên trời hạ xuống cách làm là trước hướng bên trong ném lựu đạn, sau đó súng trường tổ lại xông đi vào thanh lý. Cứ việc làm như vậy sẽ đối với trong phòng dạ tộc bình dân tạo thành không ít sát thương, nhưng là đây là không cách nào tránh khỏi. Doanh Kiên cũng ngầm cho phép bộ đội trên trời hạ xuống chiến pháp. Đối với quân tần tác chiến chiến pháp, quân đội dạ tộc căn bản không có bao nhiêu năng lực phản kháng. Mặc dù nói quân đội dạ tộc trú đóng ở phong ốc, làm phe phòng ngự, vẫn có một ít ưu thế. Có thể đầu tiên, dạ tộc trang bị hỏa thương, chỉ là một phát vũ khí. Đánh xong một phát đạn, không có mấy chục giây, căn bản là không có cách hoàn thành lần tiếp theo nhét vào. Mà tại dạ tộc nhét vào đạn dược thời gian, đầy đủ quân tần bộ đội trên trời hạ xuống đánh ra mấy chục phát đạn. Trên thực tế, đại đa số dạ tộc binh sĩ liên tục mở thương cơ hội đều không có, bởi vì quân tần sẽ trước dùng lựu đạn mở đường, sau đó mới là nổ súng bắn phá. Mà một viên lựu đạn ném vào trong phòng dạ tộc binh sĩ, tám thành sẽ bị chính mình nổ chết nổ thương, mất đi sức chiến đấu. Coi như ẩn nấp tại trong phòng dạ tộc binh sĩ, có thể thông qua trốn ở nội gian, tránh đi lựu đạn sát thương. Thế nhưng là, quân tần bình thường căn bản sẽ không tiến vào nội gian tìm kiếm, mà là trực tiếp dùng súng trường tấn công tiến hành bắn phá. Dạ tộc phòng ốc lại lấy làm bằng gỗ kết cấu làm chủ. Đơn bạc đầu gỗ căn bản là không có cách ngăn trở STG-44 súng trường tấn công đạn, mà lại nhỏ hẹp trong phòng, dạ tộc trang bị hỏa thương chiều dài phổ biến tại 1m3 trở lên, chiều dài này hỏa thương tại trong phòng hoạt động phi thường không tiện. Tại đối mặt quân tần trang bị súng trường tấn công STG-44 lúc, căn bản là không có cách chống cự. Ở địa hình phức tạp, không gian nhỏ hẹp trong thành thị, cứ việc dạ tộc trang bị súng hỏa mai mini so súng trường tấn công STG-44 tầm bắn càng xa. Nhưng là, thành thị chiến đấu trên đường phố, song phương giao chiến khoảng cách thường thường không đến 100m, chính là 10 mấy mét, vài mét loại này giao chiến khoảng cách cũng chỗ nào cũng có. Mà quân tần súng trường tấn công tại chiến đấu trên đường phố ở trong, so dạ tộc vũ khí thật tốt hơn nhiều. Theo quân tần bộ đội trên trời hạ xuống không ngừng tiến lên, có một ít quân đội dạ tộc thì là tại khu phố miệng giao nhau, dùng các loại đồ vật thành lập nên giản dị công sự phòng ngự, nhu đầu ngăn cản quân tần bộ đội trên trời hạ xuống. Tỷ như nói, đem dạ tộc bách tính ra bên trong đồ dùng trong nhà cái gì trồng chất cùng một chỗ, cấu trúc thành chướng ngại vật bố trí lại bên trên một chút bao cắt cái gì, dùng để ngăn cản đạn. Mà đối mặt dạ tộc loại này cấu trúc ở trên đường phố ở giữa công sự phòng ngự, quân tần sẽ không cường công, mà là trước dùng súng trường tấn công cùng súng máy tiến hành hỏa lực áp chế, sau đó để bạ rủ cả trực tiếp phá hủy những này công sự phòng ngự. Chỉ là một chút đồ dùng trong nhà trồng chất mà thành chướng ngại vật, tự nhiên không cách nào gánh được bạ rủ cả công kích. Tại phá hủy những này dạ tộc công sự về sau, quân tần sẽ còn chiếm cứ những công sự này, lấy pháo không giật làm hệ tâm, tổ kiến một cái tiểu tổ chiến đấu, khống chế khu phố. Tại quân tần tiên tiến vũ khí công kích đến, dạ tộc căn bản là không có cách ngăn cản quân tần bộ đội trên trời hạ xuống bước chân. Rất nhanh, quân tần bộ đội trên trời hạ xuống cũng đã công kích đến bên ngoài nội thành. Ngăn không được. Đúng vậy điện hạ, chúng ta tại Tây thành an bài quân coi giữ căn bản là không có cách ngăn cản quân tần tiến lên. Trước mắt, quân tần đã tới bên ngoài nội thành, ngay tại hiệp trợ nội thành dọn sạch chúng ta ở ngoại vi binh lực. Đáng chết. Chi này quân tần đến cùng là nơi nào tới, trước đó không phải xác định, quân tần tại dạ đô xung quanh chỉ có 2 vạn người sao? Mà 20000 quân tần một mực tại thành Nam tiến công, thành gây quân tần là chuyện gì xảy ra? Vì tại tiến công dạ đô trước đó, liền đã để trinh sát đã điều tra xong, dạ đô xung quanh chỉ có 20000 quân tần. Căn bản không có dư thừa quân tần. Thế nhưng là, Phi không nghĩ tới, khai chiến về sau, một chi quân tần nhưng từ thành Tây đánh vào dạ đô bên trong. Nhưng là, để Phi nghĩ không hiểu là, thành Tây quân tần đến cùng là nơi nào tới? Phi có thể khẳng định, thành Tây quân tần tuyệt đối không phải thành Nam chia binh đi ra. Cứ việc tại thành Nam, dạ tộc không cách nào ngăn cản quy nhân Thiệu 20000 bộ đội. Nhưng là, dạ tộc tại bốn phía còn có đại lượng tán binh, trinh sát, chính diện chặn đánh sát thực làm không được. Thế nhưng là, một chi mấy ngàn người bộ đội, muốn thần không biết quỷ không hay đường vòng thành Tây, cũng không có khả năng. Phải biết, dạ đô bốn phía, trừ mấy đầu kênh đào bên ngoài, căn bản không có dư thừa nơi hiểm yếu, trên cơ bản là vùng đất bằng phẳng. Đừng bảo là ẩn tàng mấy ngàn người, liền xem như vài trăm người, đều không thể giấu giếm được dạ tộc giải ra trinh sát. Điện hạ, căn cứ thành Tây trốn về đến binh sĩ nói, quân tần là từ trên trời giáng xuống. Từ trên trời giáng xuống. Đúng vậy. Điện hạ, ta cho là, chúng ta bây giờ hẳn là suy tính không phải xoắn suýt tại, cái kia mấy ngàn quân tần là như thế nào xuất hiện, mà là hẳn là giữ vững Nam thành. Từ thành Tây tấn công vào tới quân tần nhân số không nhiều, chỉ có mấy ngàn người. Chúng ta bây giờ tại dạ đô trong ngoài, có gần 100000 quân đội. Quân tần muốn chỉ dựa vào mấy ngàn người liền đánh tan chúng ta, cũng không phải dễ dàng như vậy, tại dạ đô bên trong tác chiến, đối với chúng ta càng có lợi hơn. Nhưng là, nếu để cho thành Nam bên ngoài quân tần tiến vào dạ đô, như vậy phiền phức của chúng ta nhưng lớn lắm, thành Tây quân tần sức chiến đấu cố nhiên không tầm thường, nhưng là ngày mai bao nhiêu tầng vũ khí, có thể thành Nam bên ngoài quân tần, vẹn vẹn nhân số liền có 20000, còn có đại lượng vũ khí hạng nặng. Cho nên, chúng ta hẳn là đem thành Tây quân tần ngăn chặn, sau đó chủ yếu phòng ngự đối tượng hay là thành Nam quân Tần. Chỉ cần thành Nam quân Tần vào không được Dạ Đô, như vậy chúng ta liền còn có giữ vững Dạ Đô khả năng. Phía cũng phản ứng lại, xác thực thành Tây quân Tần nhân số bất quá mấy ngàn, mặc dù rất mạnh, nhưng là vẫn còn so sánh không lên thành Nam 20,000 quân Tần uy hiếp lớn. Hiện tại nhiệm vụ chủ yếu nhất là nghĩ hết tất cả biện pháp ngăn cản thành Nam quân Tần tiến vào Dạ Đô. Điện hạ, không xong, việc lớn không tốt. Đúng lúc này, một tên tướng lĩnh chạy vào. Điện hạ, quân Tần phá hủy quân ta ở vào thành Bắc tất cả trọng pháo, mặt khác chúng ta dừng ở kênh đảo phía trên thuyền, ngay tại lọt vào quân Tần công kích ta. Cái gì? Phiệp quá sợ hãi. Trước đó tại thành Bắc trọng pháo, bởi vì di động không tiện, cho nên không cùng theo đại quân vào thành. Quân Tần bắt đầu tiến công về sau, Phiệp lập tức để cho người ta đem thành Bắc trọng pháo kéo vào Dạ Đô bên trong đến. Thứ nhất là phải dùng trọng pháo đánh kích nội thành tường thành, thứ hai thì là dùng cho thủ thành. Thật không nghĩ đến, trọng pháo còn không có vào thành, liền bị quân Tần phá hủy. Chương 417, triệt để sụp đổ trọng pháo bị hủy, để phịt quân đội dưới quyền năng lực công phá, trên phạm vi lớn hạ xuống. Phải biết, nội thành mặc dù bị thủy hoàn quấn, nhưng là, tường thành là không bằng ngoại thành kiên cố, nếu như sử dụng trọng pháo tập trung oanh kích nội thành tường thành, là có rất lớn xác suất có thể oanh mở một lỗ hổng. Mà lại, nội thành cửa thành, không hề giống ngoại thành một dạng, dê ngựa tường, trong ngoài song ông thành, công sự đầy đủ. Nội thành cửa thành chỉ có lẻ loi trơ trọi một cánh cửa thành. Trọng pháo chỉ cần phá hủy cửa thành, như vậy, phía dưới trướng quân đội liền có thể tấn công vào nội thành bên trong, nhưng hôm nay, trọng pháo mất giáo, chỉ dựa vào một chút hạng nhẹ hỏa pháo, đánh một chút nhân uy lực còn có thể, dùng để đánh kích cửa thành, hiển nhiên có một ít lực bất tòng tâm. Nếu như chỉ là trọng pháo bị hủy, phía còn không đến mức như vậy, không có trọng pháo, chỉ cần thời gian đầy đủ, phía vẫn là có thể đánh tan nội thành. Thế nhưng là, ngoài thành thuyền bị hủy, đây chính là thật muốn chết. Sở dĩ tại quân Tần nhúng tay về sau, phía y nguyên lựa chọn tại bị quân Tần tiến công tình huống dưới, tiếp tục tiến đánh nội thành, mấu chốt nhất nguyên nhân chính là ngoài thành kênh đảo bên trên thuyền. Những thuyền kia dừng sát ở bờ sông, nếu như đến lúc đó, thật chuyện không thể làm, phim sẽ chọn xuất lĩnh còn sót lại binh lực, thông qua thuyền rút lui. Quân Tần không có thuyền, muốn tiến hành truy kích là không thể nào. Thật không nghĩ đến, kênh đảo phía trên thuyền thế mà cũng bị phá hủy. Cái này tương đương với gây mất đường lui của mình á, sau đó, dù là quân Tần không tiến công, dưới trướng hắn quân đội cũng sẽ bởi vì thiếu khuyết tiếp tế mà từ từ sụp đổ. Kỳ thật, phá hủy Dạ tộc trọng pháo cùng thuyền, hoàn toàn chính là trước đó chi viện bộ đội trên trời hạ xuống tác chiến quân Tần không quân bộ đội. Nguyên lai, quân Tần máy bay chiến đấu V-51 hiệu tạng, tại hiệp trợ xong bộ đội trên trời hạ xuống về sau, liền trở về quân Tần không quân căn cứ, tiến hành tiếp tế. Bởi vì máy bay chiến đấu V-51 hiệu tạng hành trình đạt đến 5,500 dặm, mà máy bay chiến đấu V-51 hiệu tạng cất cánh và hạ cánh không quân căn cứ, khoảng cách Dạ Đô vẹn vẹn chỉ có không đến 700 dặm. Cho nên, tại thi hành xong hiệp trợ bộ đội trên trời hạ xuống nhiệm vụ tác chiến về sau, quân Tần không quân mấy chục đỡ máy bay chiến đấu V-51 hiệu tạng tại trở về sân bay về sau, chỉ là sẽ tiêu hao không còn đạn dược tiến hành bổ sung, về phần nhiên liệu, hoàn toàn còn đủ. Cho nên quân Tần máy bay chiến đấu V-51 18 ngay cả nhiên liệu đều không có tiến hành bổ sung, liền tại hoàn thành đạn dược tiếp tế về sau, lần nữa xuất kích. Dựa vào máy bay chiến đấu V-51 18 cao tới 700 km/h tốc độ phi hành, tại trước khi trời tối, xuất hiện lần nữa tại Dạ Đô trên bầu trời chiến trường. Nhưng là, lúc đó, bộ đội trên trời hạ xuống đã bắt đầu tiến hành chiến đấu trên đường phố, cùng Dạ tộc có thể nói đã hỗn tạp cùng một chỗ. Lúc này máy bay chiến đấu V-51 18 nếu như tiến hành đối địa trợ giúp lời nói, rất có thể sẽ tạo thành lâm kích. Dù sao, tại chiến đấu trên đường phố ở trong, quân Tần bộ đội trên trời hạ xuống cùng Dạ tộc ở giữa khoảng cách, thường thường chỉ có mấy chục mét thậm chí thêm gần. Điểm ấy khoảng cách, đang phi hành vận tốc mấy trăm cây số máy bay chiến đấu trước mặt, quả thực là lóe lên một cái rồi biến mất. Liền xem như trước mắt quân Tần tinh nhuệ nhất máy bay chiến đấu người điều khiển, cũng không dám tại khoảng cách song phương gần như thế thời điểm tiến hành đối địa trợ rút. Dù sao, đánh tới người một nhà, nhưng là muốn bị phạt. Về phần quy nhân Thiệu dưới trướng 20,000 quân Tần bộ đội, hoàn toàn không cần không quân trợ rút, bởi vì quy nhân Thiệu 20,000 bộ đội đã bắt đầu pháo binh Dạ Đô mặt phía nam tường thành. Mà lại, quy nhân Thiệu cũng không có thỉnh cầu không quân trợ rút. Cho nên, quân Tần máy bay chiến đấu V-51 người tạng đành phải tự hành tìm kiếm mục tiêu công kích. Mà rất nhanh, trên mặt đất lôi ra dài mấy dặm trọng pháo bộ đội, liền tiến nhập quân Tần máy bay chiến đấu giữa tầm mắt. Thế là, một nửa máy bay chiến đấu V-51 người tạng gào thét lên đối với Dạ tộc trọng pháo bộ đội phát khởi công kích. Tại quân Tần máy bay chiến đấu tạc đạn cùng súng máy hạng nặng trước mặt, phụ trách kéo túm Dạ tộc trọng pháo ngựa, con la lập tức nhận lấy kịch liệt kinh hãi, chạy tứ phía ra. Đã mất đi cỡ lớn xúc vật kéo túm Dạ tộc trọng pháo, căn bản là không có cách tiến hành di chuyển nhanh chóng. Dù sao Dạ tộc trọng pháo, nhẹ nhất đều có 3000 cân trọng lượng. Cái này trọng lượng, nếu để cho người đến kiêng, tối thiểu phải hơn 20 người. Mà phía bởi vì là cưỡi thuyền mà đến, cho nên theo con ngựa, con la số lượng có hạn. Bị quân Tần máy bay chiến đấu bộ đội xua tan loa mã cơ hồ là phía dưới trướng có thể điều động tất cả cỡ lớn xúc vật vật lực. Cho nên, Dạ tộc trọng pháo có thể nói đã mất đi năng lực tác chiến. Mà so với chạy tán loa mã, càng làm cho Dạ tộc đau lòng thì là pháo binh tổn thất. Máy bay chiến đấu công kích cũng không có phá hủy bao nhiêu hỏa pháo, nhưng là pháo binh lại tổn thất nặng nề. Pháo binh đối với Dạ tộc tới nói là tuyệt đối cao tinh tiêm binh chủng, mà quân Tần máy bay chiến đấu một bộ phận đi công kích Dạ tộc trọng pháo, một phần khác thì đem mục tiêu nhắm ngay lít nha lít nhít rừng sắt ở vận hà mã đầu thuyền. Đối với những này đỗ dày đặc thuyền, quân Tần máy bay chiến đấu bộ đội hoàn toàn xem như sạc kích, doanh tạc huấn luyện đến tiến hành. cỡ lớn thuyền sử dụng bom hàng không tiến hành công kích. Quân Tần máy bay chiến đấu V-51 tặng mang theo bom hàng không số lượng mặc dù không nhiều, nhưng là bởi vì mục tiêu công kích căn bản là mềm mục tiêu, cho nên phân phối chính là đạn cháy. Bởi vì so với đạn nổ mạnh, đối với quân đội dạ tộc, đạn cháy càng thêm có hiệu. Cho nên khi máy bay chiến đấu V-51 tặng bỏ ra mấy chục quả đạn cháy lúc, cái này vận hà mã đầu liền lâm vào một vùng biển lửa. Dây đặc rừng sắt ở cùng nhau thuyền trở thành đại hỏa tốt nhất thiêu đốt vật. Mấy chục chỗ bốc cháy điểm, lưu thủ bến tàu quân đội dạ tộc căn bản là không có cách kịp thời dập tắt đại hỏa. Cho nên rất nhanh, đại lượng thuyền liền bị đại hỏa nuốt hết. Mà đối với bến tàu ở trong cỡ trung tiểu thuyền, máy bay chiến đấu V-51 điều tạng thì trực tiếp dùng 12 giờ 7 ly súng máy bắn phá. Máy bay chiến đấu V-51 điều tạng phía trên 12 giờ 7 ly súng máy đối phó những này làm bằng gỗ kết cấu thuyền, đơn giản chính là dễ dàng. Đạn bắn vào trên thuyền gỗ, tùy tiện liền có thể đánh ra một cái độc lớn. Một loạt đạn đánh tới trong thuyền lương bộ vị, thậm chí có thể đem một chiếc thuyền chặn ngang đánh ra hai đoạn. Mà lít nha lít nhít sắp xếp tại trên bến tàu thuyền, để quân Tần máy bay chiến đấu công kích có thể nói là nhẹ nhõm thêm vui sướng. Thế là khi quân Tần máy bay chiến đấu đem đạn dược chút xuống hoàn tất về sau, trên bến tàu mấy ngàn chiếc to to nhỏ nhỏ thuyền đã còn thừa không có mấy. Đại bộ phận thuyền không phải là bị đại hỏa nuốt hết, chính là bị trên máy bay chiến đấu mặt 12 giờ 7 ly súng máy đánh rơi nước. Mà hoàn thành công kích quân Tần sức chiến đấu, cấp tốc bay trở về không quân căn cứ, đem khắp nơi trên đất bừa bộn để lại cho quân đội dạ tộc. Khi trọng pháo bị hủy, thuyền cũng mất tin tức truyền vào dạ đô lúc tiến công bộ đội dao động. Đối với bọn hắn tới nói, không có trọng pháo bộ đội thì tương đương với vô lực công hãm nội thành, mà không thuyền thì mang ý nghĩa đường lui không có, tiếp tế cũng mất. Kịp dưới trướng gần 10 vạn người, còn cần dựa vào ngoại thành kênh đảo tiến hành vật tư tiếp tế, nhất là thuốc nổ cùng đạn tháo. Vì nhanh chóng thẳng tiến, Phịp cũng không có mang theo quá nhiều thuốc nổ cùng đạn tháo. Lúc đầu, Phịp dự định là một bên tác chiến, một bên lợi dụng ngoài thành kênh đảo tiến hành thuốc nổ cùng đạn pháo tiếp tế. Nhưng hôm nay, thuyền không có, tiếp tế cũng mất, cái này khiến Phịp dưới trướng quân đội quân tâm bắt đầu bất ổn. Đồng thời, càng nhiều tin tức xấu theo nhau mà tới. Bao quát, có một chi quân Tần, số lượng nhiều đạt trên vạn người, đã đột phá ngoại thành, đã tới nội thành, bắt đầu cùng nội thành dạ tộc quân coi giữ cùng một chỗ thủ vệ nội thành. Muốn công hãm nội thành đã không thể nào. Mặt khác, thành Nam 20.000 quân Tần đã phá hủy ngoài thành chặn đánh bộ đội, lúc này đã đánh tới dưới tường thành, đang dùng đại pháo vanh kích tường thành, mặt phía nam tường thành đã xuất hiện lỗ hổng, thành Nam quân Tần vào thành, chỉ là vấn đề thời gian. Mà theo, càng ngày càng nhiều bất lợi tin tức truyền đến, phía dưới trướng quân đội đã bắt đầu xuất hiện đảo binh. Đồng thời, càng ngày càng nhiều binh sĩ bắt đầu dao động, lúc đầu đạt được khống chế cục diện lần nữa đã mất đi khống chế. Đại đa số dạ tộc binh sĩ lại bắt đầu lại từ đầu tại dạ đô nội gian dâm cướp giật đứng lên. Chương 418, dạ đô bách tính không dễ chọc. Chương 418, dạ đô bách tính không dễ chọc, bởi vì những này quân đội dạ tộc cho là đã không có hy vọng chiến thắng, cho nên nhao nhao muốn tại đảo mệnh trước đó lại đoạt một thanh. Mà trên thực tế, tình huống cũng không có dạ tộc phương diện nghĩ bết bát như vậy. Bộ đội trên trời hạ xuống xác định đã đánh tới bên ngoài nội thành, bị xua đuổi phía tây tiến công bộ đội. Nhưng là bộ đội trên trời hạ xuống vẹn vẹn chỉ có 3.000 người, lại phải khống chế dạ đô phía tây tường thành, lại phải cam đoan ngoại thành đến nội thành phía tây khoảng cách này thông suốt, có thể vùi đầu vào hiệp trợ nội thành quân đội dạ tộc binh lực phi thường có hạn, chỉ có bất quá 600-700 người. Mà 600-700 người có thể bảo chứng nội thành phía tây không bị công kích liền đã không tệ, đối với mặt khác ba mặt nội thành phòng ngự hoàn toàn bất lực. Về phần quy nhân thiệu 20.000 bộ đội xác thực đã đánh tới nam thành bên dưới, cũng xác thực đã bắt đầu dựng lên hỏa pháo vanh kích tường thành. Nhưng vấn đề là quy nhân thiệu dưới trướng pháo binh căn bản còn không có tại mặt phía nam trên tường thành nổ tung lỗ hổng, bởi vì quy nhân thiệu trên tay uy lực lớn nhất hỏa pháo là pháo giã chiến 75mm, phân phối đạn pháo cơ hồ đều là đạn nổ mạnh. Loại đạn pháo này chủ yếu là lợi dụng đạn pháo bạo tạc sau này mảnh vỡ cùng sóng xung kích tạo thành sát thương. Nổ người hiệu quả sát thực phi thường tốt, có thể nói sát thực sắp vỡ một mảng lớn, có thể dùng để đánh kích tường thành, hiệu quả liền 10 phần kéo hông. Thường thường đạn pháo đánh lên đi, chỉ có thể ở trên tường thành lưu lại một cái không lớn cái hố nhỏ. Liên thành ngoài tường tầng gạch xanh đều nổ không ra, huống chi phá hủy tường thành. Về phần quy nhân thiệu có mặt khác hỏa pháo, càng thêm không có khả năng, cũng không thể trông cậy vào súng tối 60mm đem gạch đá đắp đất kết cấu tường thành nổ sập đi. Lúc đầu, quy nhân thiệu là có một chi trang bị 105 ly lựu đạn pháo bộ đội, có thể bởi vì hỏa pháo trọng lượng vấn đề, chi này 105 lựu đạn pháo bộ đội không cùng tới, tại vùng ngập lụt một đầu khác quân Tần khu không chế. Cái này dẫn đến, quy nhân thiệu mặc dù đã đánh tới phía dưới tường thành, thế nhưng là lại chậm chạp không cách nào đánh vỡ tường thành, tiến vào dạ đô. Mà phía quân đội dưới quyền nghe đồn bộ đội trên trời hạ xuống người đến qua bạn, quy nhân thiệu đã nổ tung tường thành, những này kỳ thật đều là lời đồn. Tại tin tức truyền bá trong quá trình, truyền miệng tin tức trở nên càng ngày càng không hợp thói thường, mà lại không hợp thói thường trình độ theo thời gian trôi qua còn tại từ từ tăng lên. Tỷ như nói, nửa giờ trước đó còn nói quy nhân thiệu chỉ là nổ tung mặt phía nam tường thành, hiện tại thì biến thành quy nhân thiệu dưới trướng 20.000 quân Tần đã vào thành, ngay tại trắng trận đồ sát phịp dưới trướng quân đội. Mà phịp dưới trướng quân đội thông tin còn dừng lại tại cơ bản dựa vào giống giao thế, cơ bản dựa vào chân tình huống dưới, tự nhiên không cách nào nhanh chóng đem tình huống thực tế truyền cho tất cả mọi người. Cũng chính bởi vì vậy, phịp dưới trướng quân đội tan tác cực kỳ cấp tốc. Mặc dù nói đại bộ phận dạ tộc binh sĩ ngay cả quân Tần mặt đều không có nhìn thấy, nhưng là vẹn vẹn chỉ dựa vào không ngừng truyền đến tiếng pháo, quân đội dạ tộc liền đã chính mình náo bổ ra rất nhiều chuyện. Khi phịp ý thức được không đúng thời điểm thì đã trễ. Gần 100.000 quân đội phi có thể trực tiếp khống chế không cao hơn 10.000, còn lại đã hỏng mất. Ý thức được chính mình triệt để đã mất đi đánh vào nội thành khả năng, phi chỉ có thể lựa chọn rút lui. Chỉ là, rất nhanh, phi liền phát hiện, rút lui cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Dạ đô phía tây cùng mặt phía nam đã bị quân Tần khống chế, phi dưới trướng số lớn binh sĩ chỉ có thể từ phía đông cùng mặt phía bắc rời đi dạ đô. Thế nhưng là, trước đó đánh vào thành gian dâm cướp bóc, vào lúc này bạo phát ra hậu quả nghiêm trọng. Dạ đô ngoại thành bách tính, khi nhìn đến phịp dưới trướng quân đội bắt đầu chạy tứ phía thời điểm, nhao nhao đánh chó mù đường. Dạ đô bách tính tự nhiên cũng nghe đến thành nam không đến tiếng tháo. Đối với quân Tần vì cái gì tiến công phịp, dạ đô ngoại thành bách tính sẽ không muốn quá nhiều. Bọn hắn chỉ biết là, tại phịp quân đội dưới quyền ở ngoại thành gian dâm cướp bóc thời điểm, là quân Tần khởi xướng tiến công, để phịp dưới trướng quân đội bị ép đình chỉ bọn hắn ở ngoại thành hành vi man dợ. Có thể nói, nếu như không phải quân Tần khởi xướng tiến công, ngoại thành tất cả mọi người phải tao ngộ. Mà bây giờ, phịp dưới trướng quân đội bắt đầu hỏng mất. Mặc dù không rõ ràng chiến cuộc đến cùng như thế nào, thế nhưng là, vẹn vẹn nhìn trước đây không lâu còn tại trước mặt bọn hắn đoạt tiền, giết người, phóng hỏa binh sĩ, bây giờ từng cái chật vật chạy trốn. Dạ đô bách tính liền biết, khẳng định là đánh thua. Dưới loại tình huống này, trước đó chịu đủ phịp quân đội dưới quyền khí dạ đô bách tính, nhao nhao bắt đầu tiến hành cản trở. Có bách tính dùng tạp vật ngăn chặn khu phố. Mặc dù không cách nào triệt để đoạn tuyệt giao thông, nhưng là lại có thể thật to chỉ hoãn quân đội tiến lên tốc độ. Còn có một số dạ đô bách tính xuất ra đủ loại đồ vật làm vũ khí, bắt đầu công kích quân đội. Tỷ như nói, đứng tại lầu 2, nóc phòng, dùng cục gạch các loại đồ vật nện xuống mặt chạy qua binh sĩ. Một chút dạ tộc nữ tính thậm chí đem nhà mình đổ đầy phân và nước tiểu thùng phân, chính mình băng vệ sinh cũng ném xuống rồi. Còn hữu dụng dây thừng bố trí vấp tác, các loại binh sĩ chạy qua thời điểm dùng sức kéo gấp dây thừng, để một nhóm người ngã sấp xuống, sau đó giấu ở trong phòng dạ đô bách tính, vừa lên đem ngã xuống đất quân đội dạ tộc hung hăng hành hung. Còn có một số trước đó bị chiêu mộ làm thủ quân dạ tộc bách tính, lần nữa cầm lên vũ khí, tại các loại địa phương, hại ngầm, phòng ám tiễn. Trong lúc nhất thời, cái này dạ đông ngoại thành, nhất là đông thành cùng bắc thành, trên đường phố, khắp nơi đều là chướng ngại vật. Để cho gấp ra khỏi thành quân đội dạ tộc, hành động nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Nếu như đi thanh lý chướng ngại vật, tốn thời gian phí sức không nói, sẽ còn lọt vào bốn phía bách tính công kích. Tại trong thành thị, quân đội dạ tộc vũ khí ưu thế căn bản là không có cách phát huy. Hỏa thương uy lực là so dạ tộc bách tính trên tay cục gạch cái gì lợi hại, nhưng vấn đề là hỏa lực mật độ so ra kém á dạ tộc bách tính ném cục gạch, thời gian một hơi thở bên trong có thể ném mấy thối, có thể dạ tộc binh sĩ chỉ có thể đánh một thương, mà nóng lòng chạy trốn dạ tộc binh sĩ hiển nhiên không có lãng phí thời gian tiến vào phòng ốc giải quyết dạ tộc bách tính tâm tư, bởi vì theo ngoại thành quân đội rút lui, đã có người mở ra cửa nam cửa thành, quy nhân tiểu dưới trướng quân Tần đã nhập thành, mà lại nội thành quân coi giữ cũng cùng quân Tần bộ đội trên trời hạ xuống cùng một chỗ, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, bắt đầu truy kích phịp dưới trướng quân đội. Nhưng nếu như đường vòng, ai biết kế tiếp giao lộ có phải hay không cũng bị chướng ngại vật ngăn chặn. Đối với bốn phía trên nóc nhà, khắp nơi đều là hướng xuống ném tảng đá, cục gạch còn có các loại đồ vật bất tính. Chạy trốn quân đội dạ tộc có thể làm, thường thường là nổ vài phát súng, xua tan một chút, sau đó tiếp lấy chạy. Toàn bộ ngoại thành gió nổi mây phun, để đại đa số quân đội dạ tộc căn bản là không có cách thuận lợi rút lui. Thế nhưng là, vào thành quân Tần cũng đã đuổi kịp rút lui quân đội dạ tộc. Sở dĩ sẽ nhanh như vậy, nhưng thật ra là dạ đô bách tính công lao, dạ đô bách tính tại nhìn thấy quân Tần về sau, chẳng những không có mâu thuẫn tâm lý, ngược lại tranh nhau chen lấn cho quân Tần làm dẫn đường đảng. Bởi vì phịp dưới trướng quân đội cơ bản đều không phải là dạ đô người, tự nhiên chưa quen thuộc dạ đô con đường tình huống. Bọn hắn rút lui lúc thường thường là trên đại đạo chạy, có thể đại đạo cơ bản bị phong kín, số lượng khổng lồ hẻm nhỏ, nơi khác tới quân đội dạ tộc đi vào, 89/10 ngay cả Bắc đô tìm không ra. Cho nên rút lui quân đội dạ tộc cơ bản chỉ có thể dọc theo chủ yếu con đường chạy trốn. Thế nhưng là dạ đô bên trong đại lượng hẻm nhỏ mới là cả tòa thành thị chân chính mạch máu. Tại dạ đô bản địa bách tính dẫn đầu xuống, quân Tần cấp tốc thông qua từng đầu không đáng chú ý hẻm nhỏ, đuổi kịp bị nghiêm trọng kéo chậm tốc độ quân đội dạ tộc. Đối với chen trúc tại từng đầu trên đường phố quân đội dạ tộc, quân Tần cũng không có khách khí, tự nhiên lấy hỏa lực dày đặc tiến hành bắn phá. Thậm chí quân Tần súng máy tổ còn tại dạ đô bách tính dẫn đầu xuống, cấp tốc chiếm cứ điểm cao, lấy súng máy tiến hành phong tỏa. Có dạ đô bách tính dẫn đầu, quân Tần súng máy tổ bắt đầu đại lượng chiếm trước điểm cao. Mỗi một chỗ điểm cao đều có thể khống chế mấy cái khu phố.